Chương 818, châu chấu đi qua, chương 818, châu chấu đi qua. Đông. Tô Huyền Quân dùng vô lượng đại thủ ấn tóm lấy cung điện, phù văn không ngừng tuôn ra, muốn cưỡng ép luyện hóa kiện bán thần khí này. Cung điện vàng nóng phát sáng, bất kể là trên tường hay trên cột ngọc, hoặc là trên ngói lưu ly, đều có đạo văn hiện ra, dày đặc, giống như thiên la địa võng, chống lại vô lượng đại thủ ấn. Ầm. Cùng với việc vô số thái thượng trưởng lão và tôn giả của Kim Bằng tộc trong điện không tiếc pháp lực rót vào cung điện, khiến kiện bán thần khí này dần dần phục hồi, giải phóng một tia khí tức thần minh. Luồng khí tức thần minh này cuồn cuộn, quét khắp Kim Bằng tộc địa, khiến Nguyệt Thiên Quế ở xa xa trong lòng kinh hãi, vội vàng nhìn qua. Khi hắn nhìn thấy Tô Huyền Quân đang chấn áp, liền thở phào một hơi. Diệp Thu Đường không thể chống lại luồng khí tức thần minh kia, vội vàng lùi lại. Ha ha, cho dù là một bán bộ hư thần ở đây, thúc dục kiện bán thần khí này, cũng không thể chống lại bổn tọa. Tô Huyền Quân cười lạnh một tiếng, hắn bước lên phía trước, trực tiếp đi đến trước cung điện, một quyền đánh ra, nhục thân đáng sợ làm không gian vặn mèo, năm đấm đó đánh vào cung điện, từng đạo đạo văn ảm đạm, bị áp chế. Phụt. Trong điện, vô số thái thượng trưởng lão của Kim Bằng tộc cảm nhận được một lực lượng kinh khủng truyền đến, tất cả đều bị chấn động khí huyết cuồn cuộn, nôn ra máu. Một số thái thượng trưởng lão có tu vi yếu hơn, không thể chống lại lực phản chấn này, nhục thân nứt toác, suýt chút nữa nổ tung. Không hay rồi, thực lực của người đến quá kinh khủng, chẳng lẽ là một vị thần minh sao? Vô số thái thượng trưởng lão của Kim Bằng tộc kinh hãi, bọn họ liên thủ thúc dục tòa Kim Bằng điện này, đã khiến nó phục hồi, tương đương với một bán bộ hư thần ra tay, vậy mà lại không thể chống lại công kích của kẻ địch. Đối phương cho dù không phải thần minh thật sự, e rằng thực lực cũng đã đạt đến cấp độ bán bộ hư thần, không phải chúng ta có thể chống lại. Vô số thái thượng trưởng lão của Kim Bằng tộc trong lòng vô cùng lo lắng, dốc hết sức lực cũng không thể chống lại. Mau đi, vào sâu nhất tộc địa. Có tôn giả của Kim Bằng tộc hô lên. Sâu trong kim sào, có một cổ động, nơi đó là nơi cốt lõi nhất của Kim Bằng tộc địa, không chỉ có chuẩn thần trận bảo vệ, mà còn có nội tình của Kim Bằng tộc, ngay cả bán bộ hư thần cũng không thể công phá trong một thời gian. Lúc này, cổ động này đã được tôn giả của Kim Bằng tộc mở ra, vô số thái thượng trưởng lão, tộc nhân cốt cán nghe vậy, đều bay về phía cổ động, từ bỏ chống cự. Trong khoảnh khắc, Kim Bằng điện mất đi sự thúc dục pháp lực của vô số thái thượng trưởng lão, uy lực đột nhiên giảm mạnh, Tô Huyền Quân dễ dàng trấn áp tòa cung điện này, bắt đầu luyện hóa. Đã vào sâu nhất tộc địa rồi sao? Ánh mắt Tô Huyền Quân lướt qua cung điện, nhìn về phía cổ động sâu trong kim sào. Cổ động kia bước lên từng luồng khí tức thần minh, có kim sắc trận văn lưu động, giống như từng mảnh kim sắc vân hà, đó là do chuẩn thần trận văn hóa thành, ẩn chứa uy năng đáng sợ. Lúc này, chuẩn thần trận đã được thúc dục, từng luồng kim sắc vân hà lưu chuyển, giống như kim sắc thần hỏa nhảy múa, và trong kim sắc vân hà, một hư ảnh kim sĩ đại bằng điệu khổng lồ hiện ra, đôi cánh như cánh trời, bảo vệ cổ động. Tô Huyền Quân không ra tay nữa, hắn đến Kim Bằng tộc là để cướp bóc thiên tài địa bảo, không phải để diệt tộc. Hắn đứng trong kim sào, vận chuyển pháp lực luyện hóa Kim Bằng điện. Kẻ nào dám luyện hóa pháp khí của bổn tọa? Lúc này, từ trong Kim Bằng điện xông ra một đạo kim quang, hóa thành một nam tử mặc kim bào, chính là ấn ký nguyên thần mà Kim Bằng tộc trưởng để lại trong điện. Ấn ký nguyên thần của Kim Bằng tộc trưởng vừa xuất hiện, liền ra tay với Tô Huyền Quân. Tô Huyền Quân búng ngón tay, một đạo kiếm quang bay ra, trực tiếp chém nát đạo ấn ký nguyên thần này. Ngay sau đó, pháp lực của hắn không chút trở ngại tràn vào Kim Bằng điện, dần dần luyện hóa tòa cung điện này. Một khắc sau, Tô Huyền Quân sơ bộ luyện hóa Kim Bằng điện, xóa sạch tất cả ấn ký của các đời tộc trưởng Kim Bằng tộc trong điện, hắn niệm đầu vừa động, Kim Bằng điện thu nhỏ lại, hóa thành năm đấm lớn, rơi vào lòng bàn tay hắn. Chúc mừng đạo hữu có được một kiện bán thần khí. Nguyệt Thiên Quế bay đến, nhìn Kim Bằng điện trong lòng bàn tay Tô Huyền Quân, trong mắt tản ra một tia ghen tị. Đó là bán thần khí, ngay cả tổ tiên Kim Bằng tộc đã từng có thần minh, tốn vô số tài liệu, cũng chỉ luyện chế ra một kiện. Đây cũng là một trong những chỗ dựa lớn nhất của Kim Bằng tộc. Đi thôi, vô số thiên tài địa bảo trong Kim Bằng tộc đã rơi vào tay chúng ta, đã đến lúc đi đến tộc tiếp theo rồi. Tô Huyền Quân nói. Nguyệt Thiên Quế lộ ra nụ cười, lần này hắn thu hoạch cực lớn. Diệp Thu Đường bay đến, trên mặt cũng lộ ra ý cười, đôi mắt quyến rũ nhìn Tô Huyền Quân lấp lánh. Tô Huyền Quân liếc mắt một cái, chỉ thấy linh thổ của Kim Bằng tộc gần như bị dọn sạch, khắp nơi đều là tường đổ gạch nát, một số linh phong cũng bị luyện hóa dọn đi, giống như châu chấu đi qua, chỉ cần là đồ tốt, không chừa một thứ gì. Ba người nhanh chóng rời đi, nhưng trước khi rời khỏi Kim Bằng tộc, Nguyệt Thiên Quế lấy ra những vật liệu thu được từ Kim Bằng tộc địa, dùng để ra cố trận pháp, khiến người của Kim Bằng tộc trong thời gian ngắn không thể phá vỡ kết giới mà ra. Đi thôi, đến Hoàng Kim sư tử tộc. Tô Huyền Quân nói. Ba người nhanh chóng đi xa, đến tộc tiếp theo. Cảm nhận bên ngoài không có động tĩnh gì, người của Kim Bằng tộc mới cẩn thận từ trong cổ động đi ra. Khi bọn họ nhìn thấy khắp linh thổ đều là những cái hố lớn, vô số linh phong, linh mạch đều biến mất, ngay cả thần mạch cũng bị người ta luyện hóa lấy đi, từng người đều trợn mắt há hốc mồm. Trời đánh, thật là vô lý, vô lý, ba người này rốt cuộc có lai lịch gì, thật là quá đáng. Có tôn giả của Kim Bằng tộc thần niệm quét khắp linh thổ, nhìn thấy linh thổ gần như bị dọn sạch, ngay cả cung điện cũng bị dọn đi, tức đến toàn thân bốc khói, phổi cũng muốn nổ tung. Vô số thái thượng trưởng lão bay ra ngoài, muốn đến yêu đình bẩm báo tộc trưởng, nhưng lại phát hiện kết giới bên ngoài linh thổ vẫn còn tồn tại, hơn nữa còn mạnh hơn trước. Đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy những viên ngọc dùng để bố trí kết giới, đều là những vật phẩm được cất giữ trong tộc mình, từng người đều tức đến mặt xanh tím, thất khiếu đều phun lửa, đó là tiên thiên tinh khí đang cháy. Ba người Tô Huyền Quân rời khỏi Kim Bằng tộc địa, nhanh chóng đến tộc địa tiếp theo. Hoàng Kim sư tử tộc là một trong cựu đại yêu tộc bộ lạc, linh thổ chiếm cứ tự nhiên phi phàm, có thể nhìn thấy khắp nơi đều là linh phong linh địa, linh khí phiêu diêu. Nguyệt Thiên Quế từ Kim Bằng tộc địa thu được không ít thiên tài địa bảo, lần này bố trí đại trận, so với trước kia càng mạnh hơn, tuyệt đại tôn giả muốn phá trận, cũng cần tốn một chút thời gian. Ba người xông vào Hoàng Kim sư tử tộc địa, bắt đầu cướp bóc. Tộc nhân của Hoàng Kim sư tử tộc không nhiều bằng Kim Bằng tộc, nhưng thực lực đều rất mạnh, nhưng trước mặt Tô Huyền Quân đều không đáng kể, bị dễ dàng trấn áp. Nửa canh giờ sau, ba người Tô Huyền Quân từ Hoàng Kim Sư Tử tộc đi ra, cướp sạch tộc này, những thứ có thể mang đi đều mang đi, vô cùng thỏa mãn rời đi. Nửa ngày tiếp theo, ba người đi đến Đại Lực Thần Viên tộc, Đại Lực Nhu Ma tộc và Huyết Tức tộc, cướp sạch tất cả bảo vật tích lũy nhiều năm của ba tộc này. Thời gian không còn sớm nữa, tộc trưởng của bốn tộc khác trong yêu đình chắc đã nhận ra điều bất thường rồi. Nguyệt Thiên Quế nói. Tô Huyền Quân nói, đã đến lúc dừng tay rồi. Trên mặt Diệp Thu Đường lộ ra vẻ tiếc nuối, nàng vẫn còn có chút chưa thỏa mãn. Chương 819, Yêu Châu chấn động, chương 819, Yêu Châu chấn động. Yêu Châu, rộng lớn vô biên, từ một nơi đến nơi khác động một cái là trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm. Hôm nay, một tin tức với tốc độ cực nhanh truyền khắp Yêu Châu đại địa, gây ra chấn động lớn, hiên khởi sóng gió kinh thiên. Cái gì? Kim Bằng tộc, Hoàng Kim Sư Tử tộc và năm đại yêu tộc khác đều bị cướp sạch rồi. Rốt cuộc là ai, to gan đến thế, chẳng lẽ không sợ năm tộc báo thù sao? Khắp Yêu Châu, các bộ lạc yêu tộc lớn, yêu tộc sinh linh trong các cổ thành đều đang bàn tán, từng người đều kinh ngạc, không dám tin vào tin tức mình nghe được. Nhưng cùng với nhiều chi tiết hơn truyền đến, vô số yêu tộc sinh linh không thể không tin, Kim Bằng, Hoàng Kim Sư Tử và năm tộc khác thật sự bị người ta cướp sạch rồi. Hiện tại tộc nhân của năm tộc này đều phát điên, liều mạng tìm kiếm ba người kia. Có lão yêu cảm thán một tiếng, không ngờ lại có người to gan đến thế, dám cướp sạch năm tộc này. Ta nghe nói tộc trưởng của năm tộc này đều biến mất một cách bí ẩn, tộc nhân của năm tộc căn bản không thể liên lạc được. Có lão bối đang nói chuyện với nhau. Sao có thể như vậy? Tộc trưởng của năm tộc này đều là tuyệt đại tôn giả, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, sao lại đột nhiên biến mất không dấu vết? Yêu Châu có ai có thể vô thanh vô tức trấn áp bọn họ, trừ khi có thần minh ra tay? Có yêu tộc tu sĩ không tin, cho rằng đây là tin giả. Thiên tài địa bảo tích lũy nhiều năm của năm tộc đều bị cướp sạch, rốt cuộc là ai có thủ đoạn như vậy chứ? Có yêu tộc tu sĩ tò mò, đồng thời vô cùng hâm mộ. Đó là sự tích lũy mấy chục vạn năm của năm tộc, có vô số thiên tài địa bảo quý hiếm vô cùng, bất kỳ ai có được cũng đủ để phát triển thành một đại tộc không kém gì Kim Bằng, Hoàng Kim Sư Tử, thậm chí còn mạnh hơn. Cùng lúc đó, trong một cung điện của yêu đình, không khí trong điện có chút ngưng trọng. Một lao giao long mở miệng, nói: "Kim Bằng, Hoàng Kim Sư Tử và năm tộc yêu khác bị cướp sạch, Kim Bằng đạo hữu và những người khác đi săn giết Huyền Tôn giả không trở về, cũng không có tin tức truyền đến, e rằng đã xảy ra chuyện lớn." Đây là tộc trưởng của Giao Long tộc, tu vi vô cùng hùng hậu. Tộc trưởng của Thiên Hạc tộc mở miệng nói, bọn họ e rằng lành ít dữ nhiều rồi. Là Nguyệt Thiên Quế và Huyền Tôn giả liên thủ, ám toán Kim Bằng đạo hữu và bọn họ sao? Tộc trưởng của Hắc Hổ tộc mở miệng. Chắc không phải, cho dù là Nguyệt Thiên Quế cộng thêm Huyền Tôn giả, e rằng cũng không phải đối thủ của Kim Bằng đạo hữu và bọn họ, có thể một lần trấn áp Kim Bằng đạo hữu và bọn họ, còn khiến bọn họ không thể thoát ra, hiện tại chỉ có một người có thể làm được. Tộc trưởng của Quỷ Thụ tộc mở miệng nói. Ngươi nói? Yêu sứ? Lão Giao Long sắc mặt biến đổi, nói: Không sai, từ thái độ của yêu sứ đối với chúng ta và hồ tộc mà xem, yêu sứ ở thượng giới Huyền Không Sơn giao hảo với hồ tộc, thậm chí nàng chính là người của hồ tộc. Các ngươi đừng quên, Kim Bằng và các đạo hữu đã từng bức bách hồ tộc, muốn hồ tộc thần phục, nếu yêu sứ biết được, rất có khả năng sẽ ra tay. Tộc trưởng của Quỷ Thụ tộc phân tích, yêu tộc có các tộc quần lớn, giữa các tộc quần không hề thân thiện, thậm chí còn có thể tàn sát lẫn nhau. Ở Yêu Châu là vậy, ở thượng giới Huyền Không Sơn cũng vậy. Bọn họ tuy không phải người của Huyền Không Sơn, nhưng trong điện tịch tổ tiên truyền lại cũng ghi chép một số sự tích về Huyền Không Sơn. Huyền Không Sơn là một trong những thánh địa yêu tộc ở thượng giới, tự nhiên hội tụ các yêu tộc đến từ các thế giới, các khu vực khác nhau, giữa các yêu tộc này không phải là tồn tại hòa thuận, mà là có tranh đấu kịch liệt. Tộc trưởng Thiên Hạc lạnh lùng nói, nếu yêu sứ ra tay, chúng ta e rằng cần phải chuẩn bị sớm. Ta thấy cần phải đoạt được thần khí trấn áp yêu đình. Tộc trưởng Hắc Hổ nói, thần khí của yêu đình cần chúng ta chín tộc liên thủ mới có thể sử dụng, hiện tại Kim Bằng và các đạo hữu biến mất, với sức mạnh của bốn tộc chúng ta, căn bản không thể sử dụng thần khí. Lão Giao Long trầm tư một lát, nói, không sao, ta đã liên lạc với tộc nhân của Kim Bằng và các tộc khác, bảo bọn họ chọn ra tộc trưởng mới, đến lúc đó vẫn có thể dùng thần khí. Tộc trưởng Quỷ Thụ nói, vẫn là đạo hữu nghĩ chủ đáo. Lão Giao Long gật đầu nói, đúng lúc này, có thuộc hạ của Giao Long tộc đến bẩm báo. Bẩm tộc trưởng, cộng chủ đã trở về. Cái gì? Nguyệt Thiên Quế đã trở về, đi, chúng ta đi hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lập tức, bốn tộc trưởng trong điện bước ra khỏi đại điện, bay về phía một cung điện. Khi bọn họ bước vào cung điện, liền nhìn thấy Nguyệt Thiên Quế sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hãi ngồi trên bồ đoàn, đang điều tức. Các ngươi đến rồi. Nguyệt Thiên Quế mở mắt, giọng nói yếu ớt, nguyên khí trên người tổn thất nặng nề, trông như nửa sống nửa chết. Nói xong, hắn còn ho khan hai tiếng, khóe miệng rỉ máu. Nguyệt Thiên Quế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão Giao Long hỏi. Nguyệt Thiên Quế uống một viên đan dược, khôi phục một tia nguyên khí, nói, vốn dĩ theo kế hoạch của Kim Bằng và các đạo hữu, chặn giết Huyền Tôn giả ở Gobi, nhưng trên Gobi, chúng ta không chặn được Huyền Tôn giả, mà lại gặp phải một người bí ẩn, người này vừa gặp mặt liền ra tay với chúng ta. Ta và Kim Bằng cùng các đạo hữu căn bản khó mà chống cự, cuối cùng chỉ có thể mỗi người một ngả bỏ chạy, cho dù vậy, ta cũng trúng một trường, suýt chút nữa bỏ mạng. Người bí ẩn? Tộc trưởng Thiên Hạc khẽ nhíu mày, chẳng lẽ thật sự như tộc trưởng Quỷ Thụ đã suy đoán, là yêu sứ ra tay sao? Nguyệt Thiên Quế, ngươi thả lòng thức hải, để bổn tọa xem một chút. Tộc trưởng Quỷ Ma ánh mắt khẽ động, nói. Nguyệt Thiên Quế sắc mặt biến đổi, nói, để ta thả lòng thức hải. Vậy tính mạng của ta chẳng phải bị các ngươi khống chế sao? Tộc trưởng Quỷ Ma nhàn nhạt nói, ngươi có lựa chọn nào khác sao? Nguyệt Thiên Quế thần sắc dây rủa, qua nửa ngày, hắn thở dài một tiếng, nói, được. Tộc trưởng Quỷ Thụ thấy vậy, lập tức bay vào thức hải của Nguyệt Thiên Quế, xem xét những chuyện đã xảy ra lúc đó. Nửa ngày sau, hắn sắc mặt khó coi từ trong thức hải đi ra, tộc trưởng Hắc Hổ và những người khác thấy vậy, hỏi, thế nào rồi? Tộc trưởng Quỷ Thụ trầm giọng nói, Nguyệt Thiên Quế không nói dối chúng ta, lúc đó quả thật không chặn được Huyền Tôn giả, quả thật có một người bí ẩn xuất hiện, 3 năm chiêu liền đánh bại Kim Bằng và các đạo hữu, trọng thương bọn họ. Xem ra đúng là yêu sứ ra tay rồi. Lão Giao Long sắc mặt khó coi nói, chúng ta cần phải chuẩn bị sớm, đi thôi. Tộc trưởng Quỷ Thụ và những người khác nhanh chóng rời đi. Nguyệt Thiên Quế thấy bốn người rời đi, hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn bị thương là thật, nhưng ký ức là giả. Lòng hắn rất độc, biết tộc trưởng Quỷ Thụ và những người khác không tin lời hắn, liền sớm để Tô Huyền Quân ra tay, bóp méo ký ức của hắn, ký ức mà tộc trưởng Quỷ Thụ nhìn thấy là ký ức giả do Tô Huyền Quân ngụy tạo. Tiếp theo chính là mượn thiên tài địa bảo có được từ năm tộc, âm thầm phát triển lớn mạnh. Nguyệt Thiên Quế ánh mắt khẽ động. Ngươi muốn đi rồi sao? Trong cự cung, Diệp Thu Đường nghe Tô Huyền Quân muốn rời khỏi Yêu Châu, trong lòng có chút không nỡ. Tô Huyền Quân đến Yêu Châu là để gây rắc rối cho yêu tộc, hiện tại năm tộc trưởng đã bị chém, hơn nữa hắn từ Nguyệt Thiên Quế biết được, tộc trưởng huyết tức chính là con đại yêu đã từng đến đạo cung. Bây giờ hắn đã chém giết tộc trưởng huyết tức, còn có được vô số thiên tài địa bảo của năm tộc, đã đến lúc trở về đạo cung rồi. Hắn từ biệt Diệp Thu Đường, tộc trưởng Bạch Hồ và yêu sứ. Chương 820, trở về đạo cung, chương 820, trở về đạo cung. Trong cự cung, yêu sứ chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía Tô Huyền Quân, nói: "Ngươi có biết mình đã bỏ lỡ một cơ duyên lớn không?" Khi Tô Huyền Quân từ biệt, đã khéo léo từ chối yêu sứ. Tô Huyền Quân nói: "Tiền bối, vạn bối không thích bị ràng buộc, nếu bái nhập Huyền Không Sơn, e rằng sẽ gây ra đại họa, làm phiền tiền bối." Yêu sứ nghe vậy biết Tô Huyền Quân thái độ kiên quyết, nàng không nói thêm gì nữa, dù sao nàng chỉ thấy Tô Huyền Quân thiên phú và thực lực đều không tệ, mới nảy sinh ý định, đối phương không muốn, nàng cũng không muốn miễn cưỡng. Huyền Không Sơn là thánh địa yêu tộc của Thái Hoàng Thiên, chưa bao giờ thiếu những thiên tài muốn bái nhập Huyền Không Sơn. Diệp Thu Đường đôi mắt quyến rũ nhìn chằm chằm Tô Huyền Quân, nói: "Huyền Quân, ta tiễn ngươi." Bên cạnh, tộc trưởng Bạch Hồ mỉm cười hiền hòa, nàng cảm thấy nếu cháu gái mình kết thành đạo lữ với Tô Huyền Quân, cũng rất tốt. Yêu sứ khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Tu vi của Tô Huyền Quân chỉ là tôn giả lục trọng thiên mà thôi, muốn tu luyện đến cảnh giới thần minh, cho dù với thiên phú của nàng, ít nhất cũng cần trăm năm khổ tu, nếu gặp phải bình cảnh, khổ tu mấy trăm năm, mấy ngàn năm tu vi cũng không tiến bộ. Nàng hạ giới là có nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nàng sẽ liên lạc với Huyền Không Sơn, để Huyền Không Sơn ban cho lệnh phi thăng, đưa Diệp Thu Đường rời đi. Nàng nhìn ra được, hiện tại Diệp Thu Đường có hảo cảm với Tô Huyền Quân, nhưng hảo cảm này rất nhạt, hai bên chia xa một thời gian, rất nhanh sẽ đoạn tuyệt. Trăng sáng treo cao, ánh trăng như lụa mỏng bao phủ núi sông đại địa. Dưới ánh trăng, Tô Huyền Quân và Diệp Thu Đường sánh bước bên nhau. Diệp Thu Đường một thân áo xanh, dưới gió núi thổi bay, lộ ra thân hình hiểu điệu, một khuôn mặt tuyệt mỹ, cùng với đôi mắt quyến rũ động lòng người, đủ để làm điên đảo chúng sinh. Lần chia ly này, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Im lặng một lát, Diệp Thu Đường chậm rãi mở miệng, giọng nói mang theo một tia không nỡ. Nàng thông minh hơn người, trong lòng biết yêu sứ coi trọng nàng, hơn nữa yêu sứ mơ hồ tiết lộ cho nàng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ cầu xin Huyền Không Sơn một khối lệnh phi thăng, giúp nàng phi thăng thượng giới. Theo thông tin yêu sứ tiết lộ, nhiều nhất 1-2 năm, nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Nếu ở cùng một giới, nàng nếu nhớ Tô Huyền Quân, hoàn toàn có thể đến Huyền Châu để gặp mặt, nhưng nếu cách hai giới, đó là cách vô tận không gian, vị diện và thế giới, không biết khi nào mới gặp lại. Nàng tin Tô Huyền Quân có thể tu thành thần minh, phi thăng thượng giới. Nhưng thượng giới rộng lớn vô biên, gặp lại quá khó khăn. Sẽ có ngày gặp lại. Tô Huyền Quân trầm tư một lát, nói: "Đúng vậy, sẽ có ngày gặp lại, ta việc gì phải ấp úng, giả vờ đau buồn." Diệp Thu Đường cười một tiếng, khoảnh khắc này ngay cả vầng trăng trên trời cũng phải lu mờ. Hai người một đường tiến về phía trước, dần dần rời khỏi khu vực yêu đỉnh. Được rồi, tiễn quân ngàn dặm cuối cùng cũng phải chia ly, hữu duyên tái kiến. Tô Huyền Quân ngăn cản Diệp Thu Đường tiếp tục tiễn. Diệp Thu Đường nhìn Tô Huyền Quân, khẽ cắn môi, dường như đang do dự điều gì, khoảnh khắc tiếp theo lấy hết dũng khí, khẽ tiến lên. Tô Huyền Quân chỉ cảm thấy bên cạnh truyền đến một trận hương thơm, trên mặt cảm nhận được xúc cảm ấm áp, chạm một cái liền tách ra. Làm xong tất cả những điều này, khuôn mặt tuyệt mỹ của Diệp Thu Đường đỏ bừng như giáng chiều, nàng thẹn thùng không dám nhìn Tô Huyền Quân, sau đó thân hình khẽ động, bay về phía yêu đỉnh xa xa. Tô Huyền Quân sờ sờ chỗ bị hôn trên mặt, trong lòng cũng dâng lên một tia gợn sóng. Tiễn Diệp Thu Đường trở về yêu đình xong, Tô Huyền Quân quay người rời đi. Huyền Châu, từ khi Tô Huyền Quân rời Huyền Châu, đi đến Hoang Châu, rồi lại đến Yêu Châu trong khoảng thời gian này, Huyền Châu không có gì thay đổi. Cho đến nay vẫn có tu sĩ bàn tán về đại chiến giữa Đạo Cung và Thông Thiên Kiếm Tông. Trước khi Tô Huyền Quân trở về Đạo Cung, hắn đã đến Thông Thiên Kiếm Tông, lấy đi Chấn Tông công pháp Thông Thiên Kiếm Kinh của Thông Thiên Kiếm Tông. Cuốn sách đá này ngay cả tuyệt đại tôn giả cũng không thể di chuyển, nhưng với pháp lực hiện tại của Tô Huyền Quân, có thể dễ dàng luyện hóa. Mang theo Thông Thiên Kiếm Kinh hắn đến Tạo Hóa Giáo ở Hoang Châu. Tạo Hóa Giáo đã sớm bị hắn cải tạo, không còn đi theo con đường ma đạo nữa, mà nghiêng về chính đạo, nhưng lại khác với chính đạo. Trong Tạo Hóa Giáo, tông chủ Vong Tình Tông trước kia, nay là đường chủ Vong Tình Đường Lâm Thi Vận nhìn thấy Tô Huyền Quân đến, vô cùng bất ngờ. Giáo chủ nhanh như vậy đã từ Yêu Châu trở về. Lâm Thi Vận một thân cung trang, phong thái hiểu điệu, cùng với nàng bước vào đại điện, bộ ngực đầy đặn khẽ lay động. Nàng biết Tô Huyền Quân đi Yêu Châu, tìm yêu tộc gây ra rối. Nàng khẽ cười, nói, xem ra giáo chủ đã báo thù rồi. Tô Huyền Quân khẽ gật đầu, đi đến vị trí chính giữa điện. Ở vị trí chính giữa điện, đặt một cái đỉnh lớn, chính là pháp khí tín ngưỡng. Lúc này, trong đỉnh có từng tia sáng trắng, vô cùng thuần khiết, Tô Huyền Quân mơ hồ nghe thấy tiếng tụng kinh, tiếng cầu nguyện từ trong đỉnh. Cũng không tệ, Thiên Ma Đường chủ bọn họ không lười biếng. Tô Huyền Quân nhìn lực lượng tín ngưỡng trong đỉnh, nói: "Thiên Ma Đường chủ bọn họ vì thay đổi ma đạo, đã tốn không ít tâm tư, ma đạo cũng có lao cổ hủ phản đối bọn họ, đều bị bọn họ đánh chết rồi." Lâm Thi Vận kể cho Tô Huyền Quân nghe những chuyện đã xảy ra ở Hoàng Châu trong thời gian này. Nửa canh giờ sau, Tô Huyền Quân đã hiểu rõ những chuyện đã xảy ra ở Hoàng Châu trong thời gian này. Hắn nhìn Lâm Thi Vận, nói: "Lâm Đường chủ, ta nghe thanh tâm nhắc đến, ngươi gửi gắm tình cảm vào kiếm đạo, đây là Thông Thiên Kiếm Kinh có lẽ sẽ giúp ích cho việc tu hành của ngươi. Hắn lấy sách đá ra, đặt giữa điện. Lâm Thi Vận nhìn thấy sách đá, ánh mắt lập tức không rời đi được, tâm thần đều bị cuốn hút vào. Nàng tiến lên, muốn mở sách đá, nhưng lại thấy sách đá bùng nổ kiếm ý đáng sợ, chém về phía Lâm Thi Vận. Tâm thần Lâm Thi Vận đều bị sách đá cuốn hút, phản ứng chậm một khoảnh khắc, lập tức bị kiếm ý đánh lui. Khoảnh khắc tiếp theo, kiếm ý ngưng tụ thành kiếm trận, chấn áp tới. Cẩn thận. Tô Huyền Quân tiến lên một tay ôm Lâm Thi Vận vào lòng, tay kia chỉ về phía trước, đánh tan kiếm trận, sau đó mới buông Lâm Thi Vận ra. Trong lòng Lâm Thi Vận dâng lên sóng gió, khó mà bình tĩnh, nhưng trước mặt nàng lại vô cùng bình tĩnh, nói: "Đa tạ giáo chủ ra tay, nếu không ta nhất định sẽ bị thương." Thông Thiên Kiếm Kinh là căn bản pháp của Thông Thiên Kiếm Tông, Lâm Đường chủ ngươi gửi gắm tình cảm vào kiếm đạo, nhìn thấy kiếm đạo pháp môn tâm thần bị cuốn hút là chuyện bình thường, cuốn sách này cứ đặt ở đây, ngươi có thể từ từ lĩnh ngộ." Tô Huyền Quân nói. Hắn đưa sách xong liền rời đi. Lâm Thi Vận sau khi Tô Huyền Quân rời đi, thân hình mềm nhũn, dựa vào cột ngọc bên cạnh, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Không ngờ ta lại có ngày bị người ta ôm vào lòng, hơn nữa còn là đạo lữ mà đệ tử mình đã nhận định. Trong lòng Lâm Thi Vận và bộ ngực nàng sóng gió chập trùng, trong lòng lại dâng lên một cảm giác kích thích kỳ lạ. Khoảnh khắc tiếp theo nàng cảm thấy trong đạo tâm của mình nảy sinh một tia tình thi, tuy rất nhạt, thoáng chốc biến mất, nhưng lại khiến nàng trầm mặc rất lâu. Tô Huyền Quân rời khỏi Hoang Châu, liền trực tiếp trở về đạo cung. Chương 821 chương tổ sư hiền thần, chương 821 chương tổ sư hiền thần. Đạo cung bây giờ càng thêm hưng thịnh. Bởi vì tiêu diệt Tu La Điện cùng Thông Thiên Kiếm Tông, đạo cung đạt được hải lượng thiên tài địa bảo, các loại linh đan rượu dược nhiều vô số kể, cái này khiến ở bồi dưỡng đệ tử phương diện có thể nói dốc hết toàn lực. Mà đạo cung đệ tử trong mấy năm, tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ đạo cung thái thượng trưởng lão đã bắt đầu tiến hành điều chỉnh. Nguyên bản đạo cung đệ tử tu đạt đến kim đan cảnh, liền có thể thành chân truyền, bây giờ cũng sửa đổi âm thần cảnh giới. Tô Huyền Quân về đến đạo cung sau, bàn giao một phen liền bắt đầu bế quan. Hắn ở đây yêu châu cấp sạch năm tộc bảo tàng, có thể nói là đầy bồn đầy bát, đạt được không ít chân quý thiên tài địa bảo. Tỷ như ra sức thần viên tộc hầu nhi tiểu, chính là ra sức thần vượn thu thập các loại chân quý vô cùng bảo dược, linh tính vật chất luyện chế mà thành, mỗi một đàn hầu nhi tiểu đều là hao phí thời gian ngàn năm mới ủ chế đi ra, không những mùi rượu thuần hậu, hơn nữa còn có thể tăng trưởng tu sĩ tu vi cùng thọ nguyên, đối với tôn giả cũng có rất tốt hiệu quả. Có thể nói một vò hầu nhi tiểu dược lực không thua một khỏa chuẩn thần đan. Tô Huyền Quân lấy ra kim bằng điện, xếp bằng ở kim bằng trong điện. Tòa này cung điện chính là bán thần khí, có thể phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tiếp dẫn vực ngoại tinh huy, trong cung điện tu hành, có thể khiến người ta tĩnh tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ, có trợ giúp nội đạo. Ngồi xếp bằng trong cung điện, Tô Huyền Quân lấy ra một cái đầu người lớn kim sắc thạch đầu, đây là kim bằng tộc bồi thường, kim sắc trong viên đá dựng dục một đạo chân quý vô cùng nguyên khí, có thể dùng tới tu luyện thần thông, cũng có thể giúp người toàn bộ phương vị thuế biến. Tô Huyền Quân bàn tay chấn động, kim sắc thạch đầu vỡ ra, bên trong thai nghén một đạo nguyên khí bay ra, hóa thành một đầu chim thần màu vàng nóng, sinh động như thật, quanh quẩn trên không trung, chấn xí, muốn bay ra ngoài. Tô Huyền Quân bàn tay bắt lấy đạo này kim sắc nguyên khí, vận chuyển pháp lực, bắt đầu luyện hóa. Trong điện vang lên một đạo tựa như tiếng phượng hót âm, ngay sau đó âm thanh im bặt mà dừng, Tô Huyền Quân thành công luyện hóa đạo này nguyên khí, tự thân bắt đầu thủy biến. Thời gian chậm rãi đi qua, Tô Huyền Quân đứng im bất động, thân như gỗ mục, không có tỏa ra một tia sinh cơ. Ngày này, Tô Huyền Quân thể nội đột nhiên vang lên tim đập âm thanh, tựa như cỏ nhỏ chui ra mặt đất, một lũ sinh cơ thốt nhiên mà phát. Sau một khắc, một cỗ nồng đậm khí huyết gợn sóng theo Tô Huyền Quân thể nội tản ra, quanh thân lưu động qua mang, sáng lạn như vân hà. Tô Huyền Quân luyện hóa một đạo kim sắc nguyên khí, nhường tự thân toàn bộ phương vị thủy biến, nhục thân, pháp lực cùng nguyên thần cũng tăng lên nhất điểm. Quả nhiên đến tôn giả cảnh giới, càng là về sau mặt tăng lên càng gian nan. Tô Huyền Quân mở mắt ra, thầm nghĩ trong lòng. Tôn giả lục trọng thiên đến tôn giả thất trọng thiên, chính là trung kỳ đến hậu kỳ, một bước này thập phần gian nan, có thể ngăn lại chín thành chín tôn giả. Ở quá huyền giới các đại thánh địa cấp trong thế lực, tôn giả hậu kỳ mới có tư cách thành trưởng giáo. Tất nhiên, đối với đại đa số thánh địa cấp thế lực mà nói, trưởng giáo tu vi ở tôn giả cựu trọng thiên, có chút thậm chí đạt tới tuyệt đại tôn giả cấp độ. Tô Huyền Quân căn cơ quá hùng hậu, luyện hóa đạo này nguyên khí, mặc dù nhường hắn tu có một ít tăng lên, nhưng khoảng cách thất trọng thiên còn thập phần xa xôi. Nếu như nói ban đầu hắn tu vi tại đầu lục trọng thiên kỳ, luyện hóa đạo này nguyên khí, chỉ là đem tu vi tăng lên tới lục trọng thiên trung kỳ dáng vẻ. Tiếp xuống, Tô Huyền Quân lại lấy ra một khỏa thủy tinh, bên trong phong ấn một giọt dòng thủy, cũng là kim bằng tộc bồi thường. Hắn chấn vỡ thủy tinh, bắt đầu luyện hóa dòng thủy. Một ngày sau này, Tô Huyền Quân mở to mắt, hắn cảm thụ chính mình tu vi tăng lên không ít, nhưng lại không có đạt tới lục trọng thiên hậu kỳ. Xem ra muốn trong thời gian ngắn tăng lên tới tôn giả hậu kỳ, cần hao phí không ít chân quý thiên tài địa bảo. Tô Huyền Quân ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn lại lấy ra một dạng bảo vật. Là theo kim bằng trong tộc đạt được chuẩn thần dược, hắn phục dụng chuẩn thần dược, bắt đầu luyện hóa. Trong nháy mắt đi qua 3 tháng thời gian, Tô Huyền Quân luôn luôn bế quan tu hành, luyện hóa các loại thiên tài địa bảo. Cuối cùng đem tu vi tăng lên tới lục trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách thất trọng thiên chỉ có một bước xa. Tô Huyền Quân xuất quan, không còn khổ tu. Dù sao muốn theo lục trọng thiên đỉnh phong đột phá đến thất trọng thiên cảnh giới, cho dù có thiên tài địa bảo phụ trợ, cũng cần muốn ngộ đạo cùng khổ tu một đoạn thời gian. Hắn sau khi ra ngoài, gọi đến Tiêu Thiên Vân, hỏi hắn bàn giao sự việc. Hắn ở đây Hoang Châu hàng phục ma đạo lúc, liền đưa tin cho đạo cùng các loại tôn giả, để bọn hắn tìm kiếm điện tịch, dò xét quá huyền bí cảnh chỗ. Mà hắn theo Yêu Châu năm trong tộc đạt được điện tịch, sau khi trở về giao cho Tiêu Thiên Vân đám người, để bọn hắn tra tìm. Trường giáo, chúng ta lật xem đạo cung bên trong điện tịch, còn có Thông Thiên Kiếm Tông cùng trưởng giáo giao cho chúng ta điện tịch, ở quá huyền giới bên trong tổng cộng tra ra thông minh tài giỏi 13 nơi thần bí. Tiểu Thiên Vân đạo, khoảng thời gian này trải qua chúng ta loại bỏ, 30 chỗ thần bí đã bị loại bỏ, chỉ còn lại có 3 khu địa vực thần bí nhất cùng nguy hiểm, bị rất nhiều tu sĩ xưng hô cấm địa, tôn giả vào trong đều sẽ vỡ lạc. A, 3 khu địa vực. Tô Huyền Quân hỏi. Tiểu Thiên Vân đạo, chỗ thứ nhất chính là Tu La Điện chỗ hang cổ chỗ sâu, sông máu đầu nguồn, Thiên Tinh Tôn giả dọc theo sông máu bay ra ngoài bên trên bách lý, liền cảm nhận được một cỗ oán trời oán địa đáng sợ oán niệm tràn ngập hắn thức hải, kém điểm nhường hắn nguyên thần tán loạn, cuối cùng chỉ có thể trở về. Thứ hai chỗ là Thiên Châu đã từng thứ nhất linh thổ, tại thượng cổ thời kỳ trước kia, Thiên Châu thứ nhất linh thổ ở trong vòng một đêm suy bại, linh khí hoàn toàn không có, đã từng dẫn phát biến động, về sau có thần minh điều tra, cũng không có dò xét ra cái gì. Nơi thứ ba chính là Đông Cực Châu hoang lăng, cực kỳ hoang vu, nhưng lại có trọng trọng nguy hiểm, ai cũng không có phát hiện cuối cùng. Tô Huyền Quân nghe nói, trầm tư, bất kể là Tu La Điện hang cổ hạ sông máu đầu nguồn, có lẽ Thiên Châu đã từng thứ nhất linh thổ, cùng với Đông Cực Châu hoang lăng, đều là vô cùng thần bí địa vực, không có bị điều tra rốt cục. Xem ra cần ta tự mình đi một chuyến. Tô Huyền Quân khẽ nói, cái này ba khu địa vực, cuối cùng khả năng tồn tại quá huyền bí cảnh, thế nhưng cổ đại chí tôn lưu lại đến bí cảnh bên trong tuyệt đối dựng dục kinh thiên tạo hóa. Hắn suy đoán, Huyền Không Sơn yêu dùng hạ giới mà đến, chỉ sợ cũng là quá huyền bí cảnh mà đến. Thượng giới cổ lão đạo thống động tác liên tiếp, điều này đại biểu lấy bọn hắn nắm giữ về quá huyền bí cảnh thông tin, điều này nói rõ quá huyền bí cảnh sắp hiện thế. Tô Huyền Quân thầm nghĩ trong lòng. Đúng rồi, trưởng giáo, ngươi bế quan khoảng thời gian này, đạo ấn xuất hiện biến hóa, tựa hồ là. Tiêu Thiên Vân trầm tư một hồi, đạo, tựa hồ là. Tổ sư hiền thần. Ừm, tổ sư hiền thần. Tô Huyền Quân hơi kinh ngạc, tâm niệm vừa động, trao đổi ở vào đạo cung chỗ sâu trong cung điện đạo ấn, đột nhiên liền cảm nhận được đạo ấn không đồng dạng, đang phát tán ra nhàn nhạt quang mang, như không tin tức hiện, với lại thông tin nước quãng, rất khó lý giải. Tổ sư tại thượng cổ thời kỳ đã phi thăng thượng giới, theo thời đại thượng cổ cho tới bây giờ, tối thiểu nhất đi qua mấy chục và năm, tổ sư cho dù là thần linh, thọ nguyên cũng đến cuối cùng, khó đạo tổ sư tu vi đột phá. Tô Huyền Quân ánh mắt khẽ nhúc nhích, đạo, xem ra cần hảo hảo vận chuyển đạo ấn, tiếp thu đạo ấn truyền lại thông tin. Chương 822 chương thượng giới người tới, chương 822 chương thượng giới người tới. Đạo cung chỗ sâu, một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện. Tô Huyền Quân ngồi xếp bằng bán không trung, tâm thần câu thông đạo ấn. Cái này do Khai Sơn tổ sư tự tay luyện chế mà thành thần khí, giờ phút này nở rộ hào quang, phát họa ra đức quang phù văn. Ở Tô Huyền Quân thôi động đạo ấn thời gian, chỉ cảm thấy đạo ấn tản ra tĩnh mịch vô cùng đạo vận, quán xuyên hư không, cũng không biết chỗ tồn tại tương liên. Xem ra Khai Sơn tổ sư thật không có co tọa hóa, ở thượng giới còn tu đột phá, lúc này cùng đạo ấn thành lập, xem ra là muốn truyền lại tin tức trọng yếu. Tô Huyền Quân ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn rất muốn nhìn một chút Khai Sơn tổ sư rốt cục muốn truyền lại cái gì thông tin. Ông, Tô Huyền Quân pháp lực rót vào đạo ấn bên trong, đạo ấn bên trong vô số đạo xẹo phát sáng, đại trận vận chuyển, mà đạo ấn linh dần dần khôi phục, từ trong ngủ say Tô tỉnh đến. Một đạo mông lung quang ảnh từ trong đạo ấn hiện ra đến, tản ra sán lạn quang huy. Đây chính là đạo ấn khí linh. Giờ phút này đạo quang ảnh ngón tay huy động, trong không viết xuống từng hàng văn tự, thập phần mơ hồ, với lại đức quãng. Tô Huyền Quân lông mày cao lại, hiển nhiên là quá huyền giới cùng thượng giới cách xa nhau nhìn vô tận không gian, vị diện cùng thế giới, thông tin không cách nào chuẩn xác không sai truyền lại xuống. Chỉ có nhường đạo ấn hoàn toàn khôi phục, mới có thể tiếp thu được tổ sư truyền lại xuống thông tin. Tô Huyền Quân khẽ nói, ngón tay hắn nhất điểm, trong điện tế đàn phát sáng, tuôn ra vô số quang mang, ngưng kết thành từng đầu trận văn, dung nhập đạo ấn bên trong, tăng tốc đạo ấn khôi phục. Cùng lúc đó, Tô Huyền Quân truyền âm cho Tiêu Thiên Vân các loại đạo cung tôn giả, để bọn hắn đến đây hiệp trợ. Rất nhanh Tiêu Thiên Vân, Thiên Tinh tôn giả, Thiên Thần tôn giả đám người đến, vận chuyển pháp lực rót vào đạo ấn bên trong. Bạch, có tôn giả tay áo vung lên, trong điện ngũ quang thập sắc, linh khí nồng đậm tan không ra, là từng đống thần tinh. Những thứ này thần tinh bốc cháy lên đến, hóa thành từng đầu điện như sông tinh bản năng lượng trùng sáng, xông vào đạo ấn bên trong. Vâng. Đạo ấn khôi phục, một cỗ trùng trùng điệp điệp thần minh khí hơi thở khuếch tán, quét sạch phiến đại địa này, nhường vô số sinh linh run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất, hướng về đạo cung phương hướng lễ bái. Nương theo lấy đạo ấn khôi phục, đạo ấn linh ngón tay ở hư không trung huy động, in dấu xuống văn tự càng thêm rõ ràng, có chút đã có thể nhận ra, nhưng có lẽ đứt quãng, cũng không hoàn chỉnh. Tô Huyền Quân đám người luôn luôn rót vào pháp lực, thôi động nhường đạo ấn khôi phục đại trận, hao phí mấy ngày, cuối cùng tiếp thu được thượng giới tổ sư truyền lại xuống hoàn chỉnh thông tin. Giờ phút này, trong điện Tiêu Thiên Vân đám người lông mày nhíu lại, đạo, tổ sư lại để chúng ta dựa theo hắn truyền lại đến tế đàn đồ, luyện chế tế đàn, tiếp dẫn thượng giới người giáng lâm. Thiên Tinh tôn giả ánh mắt nhìn về phía Tô Huyền Quân, đạo, trưởng giáo, ngươi nhận thức đâu? Tổ sư mặc dù đạo cung người khai sáng, nhưng bây giờ đạo cung trưởng giáo chính là Tô Huyền Quân, tự nhiên cần hỏi trưởng giáo ý thấy. Tổ sư truyền lại thông tin, nhường đạo cung chuẩn bị kỹ càng tế đàn, tiếp dẫn thượng giới người hạ giới. Lúc này hạ giới mà đến, là quá huyền bí cảnh, cũng tốt, ta một người tìm kiếm quá huyền bí cảnh, có thể nói là mò kim đáy biển, với lại cũng không có cái gì manh mối, vừa vặn có thể mượn nhờ thượng giới nhân thủ đoàn đến tìm kiếm quá huyền bí cảnh. Tô Huyền Quân trong lòng suy tư, hắn nhìn về phía mọi người, đạo, nếu là tổ sư đưa tin, tự nhiên muốn làm theo. Tiêu sư thúc, các ngươi tiến đến chuẩn bị luyện chế tế đàn cần thiết thiên tài địa bảo, tiếp dẫn thượng giới người hạ giới. Tiêu Thiên Vân gật đầu, cùng trời thần tôn giả đám người rời đi. Ở bọn hắn sau khi rời đi, Tô Huyền Quân xếp bằng ở trong điện, tiếp tục tu hành. Mấy ngày nay thôi động đạo ấn, nhường đạo ấn hoàn toàn khôi phục, ngược lại là cho hắn không ít dẫn dắt, nhường hắn loại suy, có cảm giác nộ, cần bế quan tiêu hóa. Thời gian dần dần đi qua, trong nháy mắt đã qua một tháng thời gian. Một tháng qua, Tiêu Thiên Vân đám người chuẩn bị kỹ càng vật liệu, tập hợp đạo cung tôn giả lực, luyện chế tế đàn. Ngày này, Tô Huyền Quân bế quan đi ra, mặc dù không có đột phá đến tôn giả thất trọng thiên, nhưng cũng cùng không kém xa. Hắn đi vào đạo cung chỗ sâu, nơi đây có một tòa cự phòng, theo bán sơn bị chém đứt, hình thành nền tảng. Mà trên nền tảng có một tòa tế đàn, dùng các loại thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, khắc lấy lít nha lít nhít phù văn. Tại trước tế đàn, Tiêu Thiên Vân, Thiên Thần tôn giả đám người đều ở, chuẩn bị cùng nhau thôi động tế đàn, tiếp dẫn thượng giới người giáng lâm. Động thủ đi. Tô Huyền Quân mở miệng, pháp tác lực bay ra, như sán lạn ngời ngời quang hà, rơi xuống tế đàn bên trên. Đột nhiên tế đàn phát sáng, từng đầu đạo văn nở rộ thủy thải, vô cùng vô tận hào quang ngút trời. Tiêu Thiên Vân, thiên thần tôn giả đám người, vung tay áo một cái, từng đống thần tinh bay ra, rơi xuống tế đàn bên trên bốc cháy lên đến, hóa thành tế đàn vận chuyển năng lượng. Đồng thời bọn hắn cũng là thôi động pháp tác lực, thôi động tế đàn. Giang giác. Từ trong tế đàn xông ra một vệt ánh sáng, lập tức vỡ vụn không gian, mà tựa như tấm gương vỡ vụn không gian bên trong, hiện hiện một đầu to lớn vô cùng bạch lộc, phát ra o o lộc minh, truyền lại đến, làm cho tâm thần người chấn động. Tô Huyền Quân nhìn thấy, một đầu to lớn vô cùng bạch lộc, trong suốt như ngọc sừng hiệu tựa như hai cái thiên đao, lập tức cắt ra tầng tầng không gian, mở ra một cái lối đi, vượt ngang tinh hà, giáng lâm đến tế đàn bên trên. Thật mạnh lực lượng. Tô Huyền Quân trong lòng âm thầm giật mình. Đầu to lớn vô cùng bạch lộc, thực lực vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không phải bình thường thần linh, tu vi chỉ sợ đạt đến thiên thần cấp độ, thậm chí vượt qua thiên thần cấp độ. Xem ra tổ sư phi thăng thượng giới sau, tự có tạo hóa, hẳn là bái nhập một phương cổ lão đạo thống bên trong tu hành, bằng không không thể nào đột phá cảnh giới, sống cái này lâu. Tô Huyền Quân nhìn đầu to lớn vô cùng bạch lộc, ám đạo. Bạch. Nương theo lấy bạch lộc mở ra một cái vượt ngang sông tinh lối đi sau, hai đạo mông lung thân ảnh xuất hiện ở trong đường hầm, hướng về hạ giới mà đến. Tốc độ bọn họ rất nhanh, không bao lâu chính là vượt qua trọng trọng tinh hà, tiếp cận xuống. Ầm ầm. Chẳng qua thượng giới thần linh hạ giới mà đến, cái này khiến quá huyền giới đại đạo chấn động, bắt đầu phản kích. Chỉ thấy trong thông đạo từng đầu thô to vô cùng kia chớp hành không, lít nha lít nhít đại đạo phù văn hiện hiện, hóa thành đáng sợ sát phạt lực, hướng về hai thân ảnh chạy tới. Chẳng qua hai thân ảnh quanh thân phóng thích ra vô cùng vô tận quang mang, bị tầng tầng lớp lớp phù văn bao phủ, đối kháng thế giới lực. Nương theo bọn hắn không ngừng tiếp cận quá huyền giới, thế giới lực càng ngày càng cường đại, hai người trên người phù văn quang mang càng ngày càng ảm đạm. Chẳng qua cuối cùng bọn hắn có lẽ vượt qua tinh hà, xông ra quan môn, giáng lâm quá huyền giới bên trong. Thật mạnh khí tức lúc hai người giáng lâm quá huyền giới, Tiêu Thiên Vân đám người cảm nhận được hai cô đáng sợ khí tức, từng cái thập phần đề phòng. Là cái này quá huyền giới sao? Hạ giới linh khí quả nhiên loãng, đại đạo pháp tắc cũng không viên mãn, không ngờ rằng Lý Trường Lão có thể tại giới này tu thành thần linh, phi thăng quá hoàng thiên, quả thực không để cho dễ. Lúc quang mang tiêu tán, hai thân ảnh dung mạo ánh vào trong mắt mọi người, một nam một nữ. Người nói chuyện đúng vậy danh nam tử. Hắn chắp hai tay sau lưng, hoàn toàn coi như không thấy mọi người, đánh giá bốn phía, nét mặt thập phần nhàn nhã. Chương 823 chương Bạch Lộc thư viện, chương 823 chương Bạch Lộc thư viện. Đây là một cái thập phần anh tuấn nam tử, toàn thân áo trắng, khí chất nho nhã, khóe môi nhếch lên ý cười, đánh giá bốn phía. Mà nữ tử tuổi tác ở chừng 20 tuổi dáng vẻ, một thân xanh nhạt váy dài, dáng người tựa như mảnh liễu dịu dàng, dung mạo mỹ lệ làm rung động lòng người, tươi đẹp mắt to lộ ra tỏ mò sắc. Chúng ta gặp qua hai vị tiền bối. Tiêu Thiên Vân đám người trầm tư một hồi, tiến lên không mình hành lễ, đạo. Theo hai người này phủ xuống thời điểm tỏa ra khí tức, bọn hắn liền biết rõ hai người này tu vi bước vào thần linh cảnh giới. Đối mặt thần linh, không phải do bọn hắn không tôn trọng. Các ngươi không cần khách khí, chúng ta tuổi tác chỉ sợ còn chưa có các ngươi lớn, các ngươi không cần xưng hô chúng ta tiền bối. Nữ tử hơi cười một chút, thập phần ôn hòa nói. Nàng tự giới thiệu, đến từ Bạch Lộc thư viện, tên là Tần Chăn Chăn. Mà danh nam tử đồng dạng đến từ Bạch Lộc thư viện, tên là Xung Quanh Nguyên Một. Các ngươi chính là Lý Trường Lão ở hạ giới khai sáng thế lực người. Xung Quanh Nguyên mới mở miệng, ánh mắt của hắn rơi xuống Tô Huyền Quân trên người, đạo, ngươi là cái thế lực này trưởng giáo, tu vi chỉ có tôn giả lục trọng thiên, xem ra Lý Trường Lão khai sáng thế lực xung dốc. Tô Huyền Quân trong lòng hơi động, Xung Quanh Nguyên một ngụm bên trong Lý Trường Lão, nên chính là đạo cung khai sơn tổ sư Lý Đạo Quân, đối phương xưng hô tổ sư trưởng lão, xem ra tổ sư ở thượng giới hôn đến không kém. Hắn nhìn về phía Xung Quanh Nguyên Một, khẽ gật đầu, đạo, không tệ, đúng là ta đạo cung trưởng giáo. Xung Quanh Nguyên Một đôi tại Tô Huyền Quân bình thản vô cùng thái độ có chút không thích, khoe miệng ý cười hơi thu liễm, đạo, ngươi nếu là đạo cung trưởng giáo, đem Lý Trường Lão luyện chế thần khí lấy ra. Nghe được Xung Quanh Nguyên vừa lên đến tiểu yêu cầu thần khí, Tiêu Thiên Vân đám người lông mày cau lại, trong lòng có chút bất mãn, bất quá bọn hắn e ngại Xung Quanh Nguyên Một thực lực, chỉ có thể luyện chuyển cự tuyệt nói, tiền bối, thần khí chính là tổ sư truyền xuống đến, đạo cung trấn áp nội tình, không thể mượn bên ngoài. Hừ. Xung Quanh Nguyên lạnh lẽo hừ một tiếng, nhường Tiêu Thiên Vân đám người khí huyết cuộn, hắn thản nhiên nói, bản tọa chỉ là mượn dùng thần khí, không phải không trả. Hướng Lý Trường Lão chính là Bạch Lộc thư viện trưởng lão, ta mượn dùng thần khí, hắn cũng sẽ không có cái gì ý thấy, nể tình các ngươi là Lý Trường Lão hậu bối đệ tử, bản tọa lần này tha thứ các ngươi va chạm, nếu có lần sau nữa, không nên trách bản tọa không khách khí. Tô Huyền Quân sắc mặt dần dần lạnh lùng xuống, Xung Quanh Nguyên Một mặc dù nhìn qua trên mặt nụ cười, nhưng thực chất bên trong lại là ngạo khí vô cùng, căn bản xem thường hạ giới người. Với lại hắn nói chuyện bên mặt hất hàm sai khiến, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Xung Quanh Nguyên Một phát giác được Tô Huyền Quân sắc mặt biến hóa, đạo, sao, ngươi không muốn? Tần Chăn Chăn đẹp mắt đại mi hơi nhăn lại, đạo, Xung Quanh sư minh, ngươi lời ấy có hơi quá. Xung Quanh Nguyên Một đạo, Tần sư muội, chúng ta hạ giới mà đến, là hoàn thành thư viện phó thác cho ta nhóm nhiệm vụ, mượn dùng thần khí là tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là mượn dùng thần khí mà thôi, cũng không phải không trả. Tần Chăn Chăn khẽ lắc đầu, đạo, đạo cung chính là Lý Trường Lão khai sáng thế lực, là Lý Trường Lão hao phí bản mệnh nguyên khí, câu thông hạ giới thế lực, để bọn hắn tiếp dẫn chúng ta hạ giới mà đến, ngươi vừa lên đến tiểu yêu cầu bọn hắn chấn tông thần khí, có chút xông qua hủy đi tiểu. Tần sư muội, việc này ngươi không cần phải để ý đến. Xung Quanh Nguyên vừa nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tô Huyền Quân, đạo, ngươi không lấy ra, bản tọa chính mình tới bắt. Xung Quanh sư huynh, ngươi quên thư viện viện quy. Tần Chăn Chăn khuyên nhủ. Thần sư muội, ngươi không cần cầm viện quy tới dọa ta. Xung Quanh Nguyên một thản nhiên nói, ta làm ra cái này mọi thứ đều là thư viện, cùng tin thư viện trưởng lão, thái thượng trưởng lão hội thông cảm ta. Ngươi. Tần Chăn Chăn còn muốn mở miệng nói chuyện, Tô Huyền Quân ngăn lại nàng, đạo, ngươi mở miệng yêu cầu thần khí, vây mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng dáng vẻ, nhường bản tọa thập phần không thích, muốn thần khí, cũng phải nhìn xem thực lực ngươi như. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, chúng tôi Huyền Quân Thân Đạo cung trưởng giáo, bị người trèo lên trên mũi mặt yêu cầu thần khí, hắn tâm cảnh cho dù tốt, trong lòng cũng muốn bốc hỏa. Hắn vừa nãy tìm tòi Thiên Ma giáo thượng sứ ký ức, cũng đúng Bạch Lộc thư viện có hiểu một chút. Bạch Lộc thư viện là thượng giới một phương đại thế lực, truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu, cũng không yếu hơn Huyền Không Sơn, Thiên Ma thần quốc, là thượng giới đông đảo tu sĩ tha thiết ước mơ tu hành thánh địa. Xung quanh Nguyên Vương nghe nói, trên mặt hiện lãnh ý, đạo: "Ha ha, hạ giới người quả nhiên là hết ngồi đại giếng, cuồng vọng tự đại, ở trước mặt bản tọa của nôn, thật dùng các ngươi là Lý trưởng lão hậu bối đệ tử, bản tọa cũng không dám giết ngươi sao? Ngươi đại khái có thể tới thử thử." Tô Huyền Quân đối chọi gay gắt, như là đã có xung đột, hắn cũng sẽ không bị khuất cầu toàn. "Hảo, rất tốt, nhường bản tọa nhìn xem ngươi cái này tôn giả lục trọng thiên hạ giới tu sĩ, có cái gì bản sự dám ở trước mặt bản tọa cuồng vọng tự đại." Xung quanh Nguyên lạnh lẽo cười một tiếng, một ngón tay hướng phía Tô Huyền Quân điểm tới. Cái ngón tay này điểm ra, giữa thiên địa tuôn ra lít nha lít nhít phù văn, ngón tay hóa thành một cái thông thiên thần trụ, ép xuống xuống. Một chiêu này cho dù không phải nhằm vào Tiêu Thiên Vân đám người, nhưng vẫn như cũ để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi, phản phất thiên địa sụp đổ xuống, toàn thân đều đang run rẩy, pháp lực đều không thể vận chuyển. Xung quanh sư minh, xin dừng tay. Tần Chăn Chăn thấy thế, bàn tay trắng như ngọc vung lên, một đóa hoa sen nở rộ, chán phóng hào quang, chặn xung quanh Nguyên nhất điểm vươn ngón tay. "Tần sư muội, ngươi một cái hạ giới tu sĩ, muốn cùng ta đối nghịch sao?" Xung quanh Nguyên vừa thu lại tay, đứng chắc tay, nhìn Tần Chăn Chăn, nét mặt có chút bất mãn. Tần Chăn Chăn nghiêm mặt nói, "Là xung quanh sư huynh ngươi làm việc quá mức, chúng ta hạ giới mà đến, là hoàn thành thư viện trưởng lão phó thác, không phải đến giết người." Xung quanh Nguyên một lòng bên trong kiêng dè Tần Chăn Chăn thân phận, liếc Tô Huyền Quân một chút, "Đạo, tính là ngươi hảo vận, có Tần sư muội thay ngươi nói chuyện, việc này tạm thời bỏ qua." Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tần Chăn Chăn nhắc nhở, "Đạo hữu ngày sau còn xin thận trọng từ lời nói đến việc làm." Đa tạ Tần đạo hữu nhắc nhở. Tô Huyền Quân hỏi, "Tần đạo hữu các ngươi hạ giới mà đến, phải hoàn thành thư viện cái gì nhiệm vụ, không biết có cái gì địa phương chúng ta có thể giúp trợ?" Tiêu Thiên Vân đám người nhìn thấy không có đánh nhau, thở dài ra một hơi. Giờ phút này bọn hắn cũng là hết sức tò mò, thượng giới người hao phí thời gian hạ giới mà đến, hiển nhiên là trọng yếu bảo vật. Tần Chăn Chăn trầm tư một hồi, "Đạo, việc này cùng đạo hữu các ngươi không quan hệ, các ngươi cho dù biết được, cũng là tăng thêm phiền não, có lẽ không muốn biết rõ hảo." Nói xong, nàng cũng là rời đi. Đạo cung bên ngoài, xung quanh Nguyên một đứng chắp tay, xem kỹ sông núi đại địa. Lúc Tần Chăn Chăn đến sau, xung quanh Nguyên một đạo, "Chu sư muội, liền dựa theo thư viện trưởng lão nói tới, chúng ta chia binh hai đường, tiến đến dò xét quá huyền giới khả năng tồn tại quá huyền bí cảnh địa phương." Hảo, Tần Chăn Chăn cũng không nói nhảm, hướng về một cái phương hướng bay đi. Xung quanh Nguyên một thân hình khẽ động, cũng là rời đi. Ở Bạch Lộc thư viện người giáng lâm hạ giới thời gian, cùng lúc đó, quá huyền giới một ít thế lực cũng là đột nhiên tiếp vào thượng giới pháp chỉ, muốn nghênh đón thượng giới thế lực người giáng lâm. Bên trên cổ thần núi, Ngũ Hành Đạo, Tiểu Tây Thiên dạy nhóm thế lực, nhao nhao hành động lên. Chương 824 chương thăm dò huyết hạ, chương 824 chương thăm dò huyết hạ. Đạo cung, Tô Huyền Quân xếp bằng ở kim bằng trong điện, đang tu hành. Từ tiếp dẫn thượng giới Bạch Lộc thư viện đệ tử hạ giới, cho tới bây giờ đã qua 3 tháng thời gian. 3 tháng qua, Tô Huyền Quân hoặc là ở tu hành, mượn nhờ đặc thù thiên tài địa bảo, lĩnh hội thiên địa đại đạo pháp tắc, cô động pháp tắc lực, hoặc là tiến về Hoàng Châu, cô động tín ngưỡng lực. 3 tháng qua, hắn tu vi đã đạt đến lục trọng thiên viên mãn, khoảng cách thất trọng thiên chỉ có một bước xa. Kim bằng tộc Kim Thiên Bảo Luân, sắc thực huyền diệu, coi như là một môn phân ra sắc đại thần thông. Trong điện, Tô Huyền Quân quanh thân kim quang lưu động, một đạo điêu khắc kim sĩ đại bằng điều hình vẽ bảo luân hiện, tản ra sán lạn quang huy. Đây chính là kim bằng tộc tuyệt học Kim Thiên Bảo Luân. Hắn cướp sạch kim bằng tộc, môn này trấn tộc tuyệt học cũng rơi vào trong tay hắn. Khoảng thời gian này đến nay, hắn ngoại trừ tu hành bên ngoài, chính là lĩnh hội các loại thần thông, đến loại suy, tăng cường chiến đấu thủ đoạn. Kim bằng tộc Kim Thiên Bảo Luân chính là trong đó một. Trừ ngoài ra, Hoàng Kim sư tử tộc sư tử hống hắn cũng tu thành. Gia sức thần viên tộc hoàn chỉnh dốc hết sức phá vạn pháp hắn cũng đã đạt được. Còn có gia sức Như Ma tộc tuyệt học, máu tước tộc phi kiếm thuật, hắn hết thảy trong khoảng thời gian này tìm hiểu ra đến. Lúc không sai biệt lắm, cái kia ra ngoài thăm dò ba khu địa vực. Tô Huyền Quân đứng dậy, rời khỏi kim bằng điện, sau đó đem cung điện thu hồi. Hắn chuẩn bị tiến về thăm dò quá huyền giới ba khu thần bí, khoảng thời gian này, căn cứ đạo cung thăm dò nhận được tin tức, quá huyền giới bên trong xuất hiện không ít biến hóa, tỉ như Thần Tiêu Tông, Thiên Châu bên trên cổ thần núi, Tiểu Tây Thiên dạy nhóm thế lực, cũng bắt đầu đang dò xét quá huyền giới đặc tu địa, hiển nhiên cũng là đạt được thượng giới pháp chỉ, đang dò xét quá huyền bí cảnh vị trí. Tô Huyền Quân muốn dò xét chỗ thứ nhất địa vực chính là Tu La Điện trong cổ động đầu sông máu đầu nguồn. Lúc trước ta tu vi chẳng qua phong hầu cảnh giới, không cách nào thăm dò sông máu đầu nguồn, bây giờ ta tu đạt đến tôn giả cảnh giới, nên có thể đạt tới sông máu cuối cùng. Tô Huyền Quân xuất hiện ở Tu La Điện trong cổ động, đứng chắp tay, nhìn về phía trước sông máu chảy xuôi. Hắn cất bước về phía trước, dưới chân hiện hiện từng mảnh kim sắc vân khí, nâng hắn hướng sông máu chỗ sâu bay đi. Thật là khủng khiếp ác khí, lệ khí, đủ để ăn mòn mất tôn giả hộ thể lồng khí, ảnh hưởng tôn giả nguyên thần, chắc không được thiên tinh tôn giả chỉ bay ra ngoài bên trên bách lý liền không chịu nổi cơn đoán niệm này. Tô Huyền Quân bay ra ngoài bên trên bách lý, liền cảm nhận được cô đoán trời đoán địa, tràn ngập lệ khí, hận ý lực lượng tăng cường mấy lần, tràn ngập hắn thức hải, ảnh hưởng hắn nguyên thần. Nếu là bình thường tôn giả trung kỳ tu sĩ đến chỗ này, tuyệt đối sẽ không cách nào tránh thoát cơn đoán niệm này, sẽ bị đoán niệm ảnh hưởng nguyên thần, đến tận đây thành tàn nhẫn thị sát ma đầu, hoặc là nguyên thần tán loạn, hóa thành bị đoán niệm điều khiển cái xác không hồn. Chỉ có tôn giả hậu kỳ cường giả mới có thể ngăn cản được cơn đoán niệm này, nhưng cũng chỉ là ngăn cản, không cách nào lại về phía trước. Tô Huyền Quân quanh thân hiện hiện kim sắc quang diễm, cháy hừng hực lên, thực tế hắn thức hải bên trong tràn ngập thái dương chân hỏa, đốt cháy cố hoán niệm lực. Ta có thể mượn nhờ vĩnh vô chỉ cảnh hoán niệm lực đến ma luyện ta nguyên thần. Tô Huyền Quân trong lòng hơi động, người khác sợ hãi sẽ bị hoán niệm lực ảnh hưởng, an mòn, hóa thành không có bản thân ma đầu, nhưng hắn không sợ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa, chỉ trông thấy máu rộng lớn, sông xích hồng nước tựa như bị máu tươi nhuộm đỏ, tản ra máu tanh mùi vị, còn có nồng đậm huyết sắc khí. Sông máu trưởng không biết bao nhiêu dặm, chỗ càng sâu bị nồng đậm xương máu bao phủ, cho dù hắn vận dụng cách lửa mắt vàng, đều không thể nhìn xuyên xương máu, nhìn rõ sông máu cuối cùng. Tô Huyền Quân vận chuyển nguyên thần, chỉ thấy nguyên thần xuất hiếu, ngồi xếp bằng trước người, đối kháng chính diện nhìn oán niệm lực. Hắn một bên thôi động nguyên thần đối kháng oán niệm lực, đến ma luyện tự thân nguyên thần, một bên hướng sông máu chỗ sâu bay đi. Trong nháy mắt hắn lại bay ra ngoài bên trên bách lý, giờ phút này theo sông máu chỗ sâu lan tràn đến oán niệm càng khủng bố hơn, tầng tầng lớp lớp. Tô Huyền Quân thậm chí nhìn thấy từng đạo oán niệm lực cường đại đến cực điểm, hóa thành hưu hình vật, thành từng đầu thân hình vặn vẹo ma ảnh, hướng về hắn nguyên thần chui vào. Chẳng qua hắn nguyên thần phát sáng, quang diễm lưu động, thái dương thần thuật thôi động lên, thái dương chân hỏa thiêu đốt, đem từng đạo oán niệm ma ảnh đốt cháy hầu như không còn. Mà hắn cũng ở đó trong lúc này vận chuyển nguyên thần, thân niệm hóa thành từng đạo kiếm khí, chạm diệt từng đạo oán niệm ma ảnh. Ở trong quá trình này, hắn cảm nhận được tự thân lực lượng nguyên thần ngày càng cô đọng, cường đại, tinh khiết. Thời gian chậm rãi đã qua một tháng, Tô Huyền Quân đã đi tới đến Bách Lý, càng là về sau mặt, oán niệm lực càng là đáng sợ, dường như muốn hóa thành chân chính ma thần. Khi hắn đi vào chín Bách Lý lúc, phía trước oán niệm đột nhiên tăng lên gấp 10. Hống! Nương theo gầm lên giận dữ, một tôn đáng sợ vô cùng oán niệm ma ảnh cất bước đi ra. Đây là cả người cao 12 trượng, trên người dày đặc vảy màu đỏ ngòm oán niệm ma ảnh, một thân khí tức trùng trùng điệp điệp, lại có thể so với tuyệt đại tôn giả. Nó phát hiện Tô Huyền Quân sau, liền giống giận dữ đến. Đột nhiên, sông máu sóng cả mấy liệt, nhấc lên kinh thiên vận sóng, một cái huyết sắc lợi trảo phá không mà đến, bao phủ Tô Huyền Quân quanh thân ba trượng xung quanh không gian. Răng rắc. Tô Huyền Quân quanh thân ba trượng xung quanh không gian phát ra răng rắc tiếng răng rắc âm, như là lưu ly vỡ vụn một dạng. Chỉ to lớn vô cùng huyết sắc lợi trảo, móng tay cũng có dài ba thước, tựa như lưỡi dao, lượn lờ nhìn huyết sắc khí hơi thở. Tô Huyền Quân nét mặt lạnh lùng, bàn tay đẩy ngang ra ngoài, giữa thiên địa đột nhiên chấn động, phong lôi chợt trợn, có từng đạo tia chớp vạch phá trường không, đánh sơ xác đầy trời xương máu. Răng rắc một tiếng, chỉ to lớn huyết sắc lợi trảo ầm vang ở giữa giải thể, ngăn cản không nổi trường lực. Tô Huyền Quân tay cầm một ngụm pháp kiếm, kiếm quang quét qua, một tôn đoán niệm ma ảnh bị chém đứt, sau đó liền vô cùng vô tận kiếm ý bộc phát, đem cái này một tôn đoán niệm ma ảnh ma diệt. Hống, hống, hống. Tô Huyền Quân chém giết đoán niệm ma ảnh tiếng động, kinh động đến chỗ càng sâu đoán niệm ma ảnh. Đột nhiên xuất hiện ba tôn đoán niệm ma ảnh, lực lượng cũng đạt tới tuyệt đại tôn giả cấp độ. Tô Huyền Quân ánh mắt thoáng nhìn, phía trước xương máu bị hắn vừa nãy đánh sơ sát, nhìn thấy trong huyết hà có mấy cỗ thi thể, huyết nhục đã mục nát, chỉ còn lại có tràn đầy huyết sát khí huyết sát xương cốt. Ừm, cái này mấy cỗ thi hài, hẳn là tu La Điện lịch đại điện chủ. Bọn hắn muốn tìm kiếm đến sông máu cuối cùng, lại đều chết tại nơi đây, hẳn là chết ở oán niệm ma ảnh trong tay. Tô Huyền Quân thầm nghĩ trong lòng. Tu La Điện lịch đại điện chủ cho dù tu vi không có đạt tới tuyệt đại tôn giả cấp độ, nhưng cũng đạt tới tôn giả hậu kỳ, tăng thêm bọn hắn tu luyện máu sắt thần thông, nên có thể ngăn cản được oán niệm lực ăn mòn. Nhưng đi đến nơi đây, tao ngộ oán niệm ma ảnh, liền ngăn cản không nổi. Và anh, ba tôn oán niệm ma ảnh hướng Tô Huyền Quân ra tay, thanh thế kinh thiên động địa, may mắn sông máu địa vực đặc thù, không gian thập phần kiên cố, nhưng không có tạo thành không gian vỡ vụn. Quá yếu, chỉ có tuyệt đại tôn giả cấp lực lượng, lại không có tuyệt đại tôn giả thần thông. Tô Huyền Quân tay cầm pháp kiếm, kiếm quang hóa thành kiếm luân quét tới, dễ như trở bàn tay đem ba tôn đoán niệm ma ảnh ma diệt. Chương 825 chương Tu La, bia đá, thần tướng, chương 825 chương Tu La, bia đá, thần tướng. Tô Huyền Quân ma diệt cái này ba tôn đoán niệm ma ảnh sau, tiếp tục hướng sông máu chỗ sâu bay đi. Hắn đã thăm dò chín bách lý khoảng cách, càng là hướng chỗ sâu bay đi, đoán niệm lực càng khủng bố hơn. Tô Huyền Quân tiếp tục hướng chỗ sâu bay ra bách lý, cái này bách lý khoảng cách, hao phí hắn hơn một tháng thời gian. Đoạn đường này bay tới, hắn gặp được không ít oán niệm ma ảnh, mỗi một vị oán niệm ma ảnh cũng thập phần cường đại, nhưng lại ngăn không được hắn nhịp chân, bị hắn một mài một cái diệt. Cuối cùng đã tới cuối cùng. Ngày này, Tô Huyền Quân tinh thần chấn động, ánh mắt của hắn hướng về phía trước nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy dọa người cảnh tượng. Chỉ thấy phía trước một tôn vô cùng cao lớn thân ảnh sừng sững, cao tới ngàn trượng, quanh thân khoác lên huyết sắc giáp trụ, ba đầu sáu tay, cầm trong tay một ngụm huyết kiếm to lớn. Một cỗ cường đại đến cực điểm oán niệm bắt đầu từ tôn cao lớn thân ảnh trên người tản mát ra đến. Tô Huyền Quân hơi gần phía trước, liền cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí tức áp bách mà đến, tựa như gặp được thái cổ thần sơn, cho dù dùng hắn nhục thân, cũng cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn, xương cốt răng rắc rung động, khó có thể chịu đựng. Tu La sao? Tô Huyền Quân quanh thân bao trùm lấy bán thần khí giáp trụ, lúc này mới hơi ngăn cản được khí tức áp bách, đi về phía trước vài dặm, thấy rõ ràng cự nhân dung mạo. Khi hắn thấy rõ ràng cự nhân dung mạo, trong lòng ý niệm đầu tiên chính là Tu La. Tô Huyền Quân ánh mắt đánh giá tôn này Tu La, phát hiện tôn này Tu La tối chính giữa khỏa đầu lâu, ấn đường xuất hiện một cái lỗ máu, bị kiếm khí đánh xuyên. Mà đối phương trên người huyết sắc giáp trụ cũng là xuất hiện từng đạo vết rách. Tô Huyền Quân phát hiện, đầu này sông máu lại là tôn này Tu La máu tươi biến thành. Tu La chết đi không biết bao nhiêu và năm, chỗ mi tâm máu tươi còn đang ở nhỏ xuống, tản ra đáng sợ sắc cơ, khiến người ta da thịt muốn nước. Trừ ngoài ra, ở Tu La thi thể một bên, còn dựng thẳng một mảnh to lớn vô cùng bia đá tản ra một đạo đạo thần quang, đem Tu La thi thể bao lại. Nếu không phải có tấm bia đá này trấn áp Tu La thi thể, vẹn vẹn thi thể tỏa ra vô thượng sát ý lan tràn ra ngoài, liền có thể nhường Huyền Châu diệt tuyệt, không có một mảng cỏ, sinh mệnh không còn. Tô Huyền Quân cách rất xa, còn cách bia đá kết giới, đã cảm nhận được Tu La tỏa ra khí tức khủng bố, nhường hắn khí huyết cuộn cuộn, trong lòng trầm muộn lộn ngạt. Quá huyền chí tôn tọa hạ thứ 9 thần tướng, chém Tu La ma thánh nơi này. Tô Huyền Quân ánh mắt rơi xuống trên tấm bia đá, bia đá có văn tự, chính là dùng viễn cổ thần văn viết. Hắn nhận ra trên tấm bia đá viễn cổ thần văn, chấn động trong lòng. Quá huyền chí tôn tọa hạ thứ 9 thần tướng, Tu La Ma Thánh, có thể bị mang theo thánh chữ, tôn này Tu La tu vi tuyệt đối kinh thiên động địa. Tô Huyền Quân ánh mắt lấp lóe, chằm chằm vào phía trên viễn cổ thần văn, nhìn một hồi lâu. Bia đá bản thân chẳng qua là tầm thường chất liệu, nhưng phía trên thứ 9 thần tướng viết viễn cổ thần văn, lại là ẩn chứa thứ 9 thần tướng đạo vận, nhường tầm thường chất liệu bia đá thuế biến thành pháp khí. Quá huyền chí tôn tọa hạ thứ 9 thần tướng chém giết Tu La Ma Thánh nơi này, nơi đây nhất định hết sức là thủ, lẽ nào quá huyền bí cảnh liền ở chỗ này sao? Tô Huyền Quân lâm vào trầm tư, hắn tâm niệm vừa động, thần khí thạch kiếm bay ra, lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, rủ xuống ước vạn lũ kiếm ý, ngăn cản Tu La Ma Thánh thi thể tỏa ra đáng sợ uy áp. Hắn vẹn vẹn bay về phía trước ra ngoài vài dặm, liền phát giác được tôn Tu La Ma Thánh thi thể càng ngày càng cao lớn, đỉnh đầu thương khung, chân đạp cửu u, ngay cả nhật nguyệt tinh thần ở trước mặt hắn cũng trở nên nhỏ bé lên. Đây là không gian đạo, phía trước không gian được cho thêm không gian đạo sẹo, sở dĩ ta nhìn từ đằng xa, Tu La Ma Thánh chỉ có cao ngàn trượng, nhưng một khi tới gần, Tu La Ma đạo thân thể liền sẽ trở nên không biết bao nhiêu vạn dặm cao. Tô Huyền Quân ánh mắt nhìn về phía trước, liền nhìn thấy Tu La Ma Thánh sau lưng chính là một mảnh tinh hà, nhật nguyệt tinh thần ở ma thánh thân thể trước cũng thập phần nhỏ bé. Tu La Ma Thánh không phải đứng ở chỗ này không gian dưới đất bên trong, mà là đứng trong tinh hà, bị vô số tinh thần còn có nhìn. Mà ngồi bia đá cũng là cắm ở trong tinh hà, cao lớn vô cùng, tản ra vô cùng đáng sợ đạo vận, hóa thành thần quang, đem Tu La Ma Thánh bao phủ ở bên trong. Cái gọi là huyết hà, từ trong tinh hà lan tràn đến, thật là Tu La Ma Thánh máu tươi. Tu La Ma Thánh máu tươi trải qua bia đá tỏa ra đạo vận chấn áp, sát ý đã bị làm hao mòn hầu như không còn, chỉ còn lại có một tia bám niệm. Mà cái này một tia bám niệm, trải qua sông tinh lan tràn đến, cũng bị làm hao mòn không sai biệt lắm, cuối cùng hội tụ dưới địa không gian bên trong, lan tràn chạy dọc ra. A, Tô Huyền Quân ánh mắt thoáng nhìn, nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một tòa bệ đá, trên bệ đá cất giữ một ít đồ vật, hình như có người ở đây sinh hoạt một đoạn thời gian. Hắn thôi động thần khí thạch kiếm, ngăn cản uy áp, đi vào trên bệ đá. Ánh mắt quét qua, thạch đầu chẳng qua xung quanh 3-4 trượng, phía trên có một trường bồ đoàn, nhưng đã mục nát. Còn có một ít đồ vật, đều là thượng đẳng linh kim đúc thành, nhưng ở bán niệm cùng thời gian ăn mòn hạ, linh tính hoàn toàn biến mất. Tô Huyền Quân nhìn thấy trên bệ đá bị người khắc lấy đạo văn, hình thành một vài bức đạo đồ. Hắn xem xét tỉ mỉ một hồi, phát hiện cái này một vài bức đạo đồ bên trong ghi chép thần thông, cùng Tu La Điện thần thông giống nhau ý hệt, hoặc là nói là giản lược bản. Ta chính là Tu La hậu duệ, trải qua thiên tân và khổ, cuối cùng tìm kiếm được Tu La Ma Thánh thi thể. Ở một vài bức đạo đồ bên cạnh, còn khắc lấy văn tự, ghi lại một số việc sự tình. Tu La Điện đời thứ nhất điện chủ là Tu La hậu duệ, hắn tìm kiếm được nơi đây, dùng có thể nhìn thấy Tu La Ma Thánh, lại không có nghĩ đến Tu La Ma Thánh đã chết. Tô Huyền Quân từ trong văn tự suy đoán ra một số việc sự tình, Tu La Ma Thánh vô cùng có khả năng cũng là xuất từ Quá Huyền Giới. Trong truyền thuyết Quá Huyền Giới bên trong có một tòa huyết hải, Tu La Ma Thánh có thể là từ trong huyết hải sinh ra tiên tiên sinh linh. Tô Huyền Quân ánh mắt khẽ nhúc nhích, ám đạo: Quá Huyền Chí Tôn tọa hạ thứ 9 thần tướng chém giết Tu La Ma Thánh, ở trong đó nhất định có cái gì ẩn tàng bí mật. Tô Huyền Quân suy tư. Hắn nhìn về phía trước sông tinh bên trong Tu La Ma Thánh thi thể, ám đạo: Nơi đây hẳn không phải là Quá Huyền bí cảnh chỗ, chẳng qua ở chỗ này tu hành, có thể mượn nhờ Tu La Ma Thánh uy áp, giúp ta đột phá cảnh giới. Tô Huyền Quân nghĩ đến tự làm. Ngồi xếp bằng trên bệ đá, ánh mắt nhìn chăm chú ở Tu La Ma Thánh trên thi thể, bắt đầu đối kháng mê muội thánh tỏa ra áp lực. Thời gian chậm rãi đi qua thời gian nửa năm, Tô Huyền Quân luôn luôn không nhúc đích. Chẳng qua hắn đã đem thần khí thạch kiếm lấy đi, giờ phút này hoàn toàn dựa vào tự thân lực lượng đối kháng Tu La Ma Thánh thi thể tỏa ra áp lực. Oeng. Sau một khắc, Tô Huyền Quân thể nội tản mát ra một tia pháp lực ba động. Cuối cùng đột phá. Tô Huyền Quân cảm thụ thể nội biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mà lấy hắn tư chất nội tính, mượn nhờ Tu La Ma Thánh uy áp, cũng là hao phí thời gian nửa năm mới đột phá. Quả nhiên tôn giả hậu kỳ cùng tôn giả trung kỳ chênh lệch hết sức rõ ràng. Tô Huyền Quân cảm thụ được thể nội pháp lực tăng trưởng, ám đạo. Hắn đứng dậy nhìn thoáng qua Tu La Ma Thánh, mặc dù vô cùng trông mà thèm Tu La Ma Thánh thi thể, nhưng hắn biết rõ dùng hắn tu vi là không cách nào tiếp cận Tu La Ma Thánh. Chỉ có thể chờ đợi về sau tu vi cường đại lại đến, ở chỗ này làm trễ mãi thời gian mấy tháng, cũng nên trở về. Tô Huyền Quân khẽ nói. Chương 826 Trương Thần Linh đến nhà, chương 826 Trương Thần Linh đến nhà. Thiên Châu đã suy bại thứ nhất linh trong đất, có mấy thân ảnh đứng chắp tay, ánh mắt vẫn nhìn mảnh này linh cơ hoang vu đại địa. Thứ nhất linh thổ, tương tại trong vòng một đêm linh khí tiêu tán tại không, đây là một tòa lục địa tổ mạch hội tụ địa, chính là hư thần đều không thể làm được, ở trong vòng một đêm hút khô cái này thứ nhất linh thổ toàn bộ linh cơ. Một người mặc kim y, ánh mắt như điện nam tử trung niên mở miệng. Quanh người hắn lưu động sáng lạn quang huy, như là một vòng kim sắc mặt trời hay không, tự nhiên tỏa ra khí tức nhường sơn xuyên đại địa run rẩy, hư không bật mèo. Đúng vậy à, Thiên Châu thứ nhất linh thổ trong vòng một đêm linh khí tiêu tán, thật có chút cổ quái, nhưng chúng ta đem thứ nhất linh trong đất trong ngoài bên ngoài, liền sâu trong lòng đất cũng thăm dò một lần, mỗi một tấc không gian cũng bị thần niệm quét mắt một lần, vẫn như cũ không có phát hiện cái gì khác thường, hiển nhiên nơi đây không phải quá huyền bí cảnh. Một cái lao hầu mở miệng nói ra. Tay nàng cầm một cái quải trượng đầu rồng, quải trượng bên trên treo một cái xanh biết hồ lô, hai mắt đục ngầu, nhìn qua tựa như hồi hương bình thường lao phụ nhân. Đã tất cả mọi người tìm được nơi đây, đều là tìm kiếm quá huyền bí cảnh mà đến, không bằng trao đổi lẫn nhau thông tin, như một cái thanh niên áo trắng đứng chắc tay, đúng vậy Bạch Lộc thư viện xung quanh nguyên một. Chính hợp ý ta. Một vòng thân lưu động màu đỏ hỏa diễm thanh niên mở miệng, thản nhiên nói, căn cứ chúng ta đốt thiên tiên cung thông tin, quá huyền bí cảnh chính là một tòa đặc thù đầu tiên, sẽ không tồn tại đầy đất, mà là lại dựa theo nhất định quy luật vận động, theo ta thấy, Thiên Châu thứ nhất linh thổ, hiển nhiên là quá huyền bí cảnh vận chuyển tới này, đem nó linh khí hút khô. Chúng ta Vũ Hóa thần núi lao tổ trải qua suy tính, quá huyền bí cảnh sẽ tại thời đại này mở ra. Một người mặc vũ ý trung niên nữ tử mở miệng nói ra. Kim Dương Thánh Điện, các ngươi có cái gì thông tin? Đệ tử Đốt Thiên Tiên Cung thần linh hỏi. Người mặc kim y y, tựa như kim sắc mặt trời hoành không trung niên nhân mở miệng nói, năm đó Quá Huyền Chí Tôn vẫn lạc, tòa hạ thần tướng đeo một dạng trọng yếu bảo vật, căn cứ phỏng đoán, dạng bảo vật rất có khả năng liên quan đến nhìn Quá Huyền Chí Tôn truyền thừa. Tiếp lấy, đệ tử Bạch Lộc thư viện xung quanh nguyên một cũng là giảng thuật Bạch Lộc thư viện dò xét đến thông tin. Mấy người ở đây trao đổi lẫn nhau, cuối cùng ra kết luận, trừ phi Quá Huyền bí cảnh chủ động xuất hiện, bằng không dùng bọn hắn tu vi cùng thực lực, căn bản không cách nào tìm kiếm được Chí Tôn bí cảnh. Ta nhìn xem không cần hao phí thời gian cùng tâm tư, ta cùng tin các vị bằng hữu ở hạ giới thời gian, người sau lưng đã cho các ngươi bằng giao, nếu là tìm không được Chí Tôn bí cảnh xuống, liền sẽ khai thác loại phương pháp thứ hai. Đệ tử Đốt Thiên Tiên Cung thần linh mở miệng, đạo, chúng ta nên khai thác loại phương pháp thứ hai. Cũng tốt, lại tìm kiếm xuống dưới, chính là hao phí 10 năm, mấy chục năm, trên trăm năm thời gian, cũng vô pháp tìm kiếm được Chí Tôn bí cảnh, không bằng vận dụng loại phương pháp thứ hai. Đệ tử Vũ Hóa Thần Núi Vũ Ý trung niên nữ tử mở miệng. Đã như vậy, liền thu thập Quá Huyền giới linh tài, luyện chế tế đàn đi. Có người mở miệng, thân hình khẽ động, biến mất không thấy. Xung quanh nguyên một mắt đưa mấy người rời đi, trầm tư một hồi, đạo, Quá Huyền giới bên trong chân quý nhất linh tài, nhất định cũng ở chút ít đại thế lực bên trong, ta chỉ cần đến chút ít đại thế lực bên trong yêu cầu là được, tất lãng phí thời gian thu thập linh tài. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa, đạo, trước từ phía Thiên Châu bắt đầu đi, cuối cùng lại tiến về đạo cung. Trong lúc nhất thời, Thiên Châu các đại thế lực cũng có thần minh giáng lâm, yêu cầu thiên tài địa bảo, chút ít đại thế lực không cách nào phản kháng, chỉ có thể dâng ra nhà mình bảo khố. Tô Huyền Quân theo Tu La Điện hang cổ sông máu cuối cùng trở về đạo cung, ở hắn rời đi khoảng thời gian này, đạo cung vô sự, gió êm sóng lặng. Trường giáo, theo chúng ta biết, ở Quá Huyền giới các đại đạo châu bên trong, xuất hiện không ít cường giả bí ẩn, tu vi thông thiên triệt địa, trong nháy mắt trấn áp tuyệt đại tôn giả, chỉ sợ là hạ giới mà đến thần linh. Tô Huyền Quân sau khi trở về, Tiêu Thiên Vân đến đây bẩm báo. Không sao, chỉ cần bọn hắn không tới nhằm vào đạo cung, không cần để ý tới. Tô Huyền Quân đạo. Hắn biết rõ những thứ này hạ giới mà đến thần linh, hiển nhiên đều là Quá Huyền bí cảnh mà đến. Trường giáo, Thông Thiên Kiếm Tông chính là Thông Thiên đạo ở hạ giới đạo thống, chúng ta diệt đi Thông Thiên Kiếm Tông, nếu là Thông Thiên đạo thần minh hạ giới mà đến, sợ rằng sẽ hướng chúng ta đạo cung ra tay. Tiêu Thiên Vân rầu rĩ nói: "Các ngươi không cần, việc này giao cho ta xử lý, nếu là Thông Thiên đạo thần minh thật hạ giới mà đến đây tìm phiền phức, ta một mình gánh chịu." Tô Huyền Quân bình tĩnh nói: "Hắn tu đạt đến tôn giả thất trọng thiên, nhục thân có thể so với thần linh, tăng thêm trên người thần khí, hắn không sợ đảm nhiệm hạ giới thần linh. Trừ phi hạ giới thần linh không phải hư thần, mà là chân thần, dạng mới đối với hắn có uy hiếp. Chẳng qua chân thần muốn hạ giới mà đến, cần nỗ lực to lớn đại giới, cho dù là dùng thượng giới chút ít cổ lão đạo thống, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không nguyện ý nỗ lực cái giá như thế này, nhường chân thần hạ giới mà đến." Đông Cực Châu, tối phương Đông địa vực, phiến địa vực này khắp nơi đều là đại sơn đầm lầy, rừng rậm nguyên thủy, từng đầu mang theo nguyên thủy hồng hoang khí tức man thú hoành hành ở rừng hoang ở giữa. Ở Đông Cực Châu phía đông nhất khu vực, có một mảnh sinh linh không dám tới gần tuyệt địa, liền tôn giả bước vào đều muốn vất lạc. Tòa tuyệt địa được xưng hô Hoang Lăng. Ngày này, Hoang Lăng bên trong phát hiện chói mắt vô cùng huyết quang, tràn ngập thiên địa. Từng mảnh huyết quang, tựa như vảy màu đỏ ngòm trong không trải rộng ra. Ở Hoang Lăng bên ngoài, một tòa to lớn tế đàn từ trong đầm lầy bay lên, lưu động rực rỡ vô cùng huyết sắc khí. Ngay sau đó là từng đạo phù văn bay ra, tạo dựng thành một đạo huyết sắc quang môn. Chợt theo huyết sắc quang môn bên trong đi ra một đạo người mặc thanh niên áo bào đỏ ngầu. Đạo thân ảnh này vừa đi ra khỏi huyết sắc quang môn, trên người thần minh khí hơi thở không có chút nào che giấu, trùng trùng điệp điệp, chuyển khắp phiến địa vực này. Là cái này Quá Huyền giới sao? May mắn có Tu La hậu duệ tại giới này lưu lại tế đàn, bằng không cho dù là địa chủ, cũng rất khó đem ta đưa đến hạ giới đến. Thanh niên áo bào đỏ ngầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, đảo mắt một vòng, đạo, không biết Quá Huyền giới bên trong phải chăng còn có Tu La hậu duệ, lời đồn Tu La ma thanh chính là xuất thân Quá Huyền giới. Nếu là có thể đủ tìm thấy Tu La Ma Thánh xuất thân địa, biết đâu ta huyết mạch liền có thể lại lần nữa tiến hóa, tương lai tu thành thiên thần, thậm chí thần vương cũng không đáng kể. Thân hình hắn khẽ động, hướng về xa xa bay lượn mà qua. Trên bầu trời, một đạo huyết quang hoành không, chỗ lướt qua, đại địa bên trên đông đảo man thú hoành tạc, huyết nhục tinh hoa hóa thành từng hạt huyết sắc ánh sáng điểm, dung nhập đạo huyết quang bên trong. Huyền Châu vùng biên hoang, hư không vỡ vụn, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm cất bước đi ra. Từ đây giới tu sĩ trong trí nhớ biết được, Huyền Châu có một phương thế lực, tên là Tu La Điện, hiển nhiên là với Tu La hậu duệ có quan hệ, có thể là Tu La hậu duệ thành lập. Thanh niên áo bào đỏ ngầu lộ ra trầm tư, đạo, chẳng qua Tu La Điện đã bị đạo cung diệt đi, ha ha, ta ngược lại muốn xem, là ai dám diệt đi Tu La Điện. Hắn một bước cất bước, thiên địa sơn xuyên đại địa rút lui. Ngày này, Huyền Châu đông đảo tu sĩ nhìn thấy một đạo huyết sắc hành không, vượt qua ngàn vạn dặm đại địa. Và anh, đạo cung, Tô Huyền Quân chính ngồi xếp bằng tu hành, một cỗ mênh mông thần minh khí hơi thở từ bên ngoài phô thiên cái địa mà đến. Chương 827 chương Tu La Thần Quốc, Bạch Liên Thần Chú. Chương 827 chương Tu La Thần Quốc, Bạch Liên Thần Chú. Đạo cung bên ngoài, một đạo huyết quang giáng lâm, hóa thành một đạo người mặc thanh niên áo bào đỏ ngầu. Thanh niên áo bào đỏ ngầu đứng chắc tay, tự thân khí tức phóng thích, một cỗ thần linh lực trùng trùng điệp điệp lan ra, nhường xung quanh trăm vạn dặm đại địa sinh linh run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất, không dám động đậy. Ông, đạo cung đại trận hộ sơn vận chuyển, từng đạo sán lạn như hào quang trận văn hiện, là cấn hư không trùng, hóa thành to lớn kết giới, đem trọn tòa đạo cung bao phủ ở bên trong. Trải qua lần trước đại trận sau, Tô Huyền Quân đã từng liên hợp đạo cung tôn giả, luyện chế lại một lần đại trận hộ sơn. Đại trận hộ sơn uy năng càng thêm cường đại, tăng thêm có đạo ấn trận nhãn, có thể đại trận hộ sơn uy năng đến gần vô hạn hư thần. Giờ phút này đại trận hộ sơn cảm nhận được thần minh khí hơi thở mà vận chuyển lên đến đối kháng thần linh lực. Chẳng qua đại trận hộ sơn cuối cùng không phải thần trận, ở thần linh lực gáp bách hạ xuất hiện từng đạo vết rách. A, chuẩn thân trận, uy lực cũng không sai, đáng tiếc ở trước mặt bản tọa, còn chưa đáng kể. Thanh niên áo bào đỏ ngầu cười lạnh một tiếng, phía sau hắn xông ra một đạo huyết quang, hóa thành một cái dài khắp vảy màu đỏ ngòm bàn tay lớn, một tiếng ầm vang, đánh ra trên đại trận hộ sơn. Giang giác một tiếng, chuẩn thần trận cấp đại trận hộ sơn căn bản khó mà ngăn cản, ầm vang ở giữa giải thể. Ở đại trận hộ sơn giải thể lúc, chỉ huyết sắc đại thủ che khuất bầu trời, hướng về đạo cung che mà xuống, muốn đem cả tòa đạo cung chấn áp. Mà đúng lúc này, đạo ấn theo đạo cung chỗ sâu bay lên, như một vòng mặt trời, nở rộ sáng chói vô cùng thần quang, ngăn cản được chỉ huyết sắc đại thủ. Ừm, thần khí, không tệ, bản tọa hạ giới mà đến, không có mang theo pháp khí, kiện thần khí này vừa vặn có thể coi như vũ khí. Thanh niên áo bào đỏ ngầu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bàn tay lớn về phía trước để ép, đem đạo ấn tỏa ra quang mang bức bách trở về. Chỉ thấy nguyên bản sáng chói vô cùng đạo ấn, tỏa ra quang hoa bị nhất điểm điểm bức bách trở về, lùi về đạo ấn bên trong. Chỉ huyết sắc đại thủ trở nên càng ngày càng nhỏ, nhưng lực lượng lại hết sức cô đọng, trên bàn tay dài khắp vảy màu đỏ ngòm, tản ra yêu dị khí tức, bắt lại đạo ấn, muốn mạnh mẽ đem luyện hóa. Oanh! Sau một khắc, thanh niên áo bào đỏ ngầu sắc mặt hơi đổi, bị hắn huyết sắc giận dữ biến thành bàn tay lớn bắt lấy trong lòng bàn tay đại ấn, lại tản ra hừng hực vô cùng ánh sáng, xé rách hắn bàn tay màu đỏ ngòm, từ đó tránh thoát đi ra. À, đạo cung bên trong có cao thủ, có thể đem thần khí thôi động đến mức độ này, cũng không lại. Thanh niên áo bào đỏ ngầu thu hồi huyễn hóa bàn tay màu đỏ ngòm, đứng chắc tay, một đôi con mắt màu đỏ ngòm nhìn về phía đạo cung, đạo, ra đi, nhường bản tọa nhìn xem, ngươi có cái gì bản sự, có thể bảo trụ thần khí. Ở thanh niên áo bào đỏ ngầu dưới tầm mắt, một đạo người mặc màu đen đạo bào thanh niên đi ra, phong thần tuấn lãng, khí chất thập phần xuất trần, thật tựa như trích tiên một dạng, siêu phàm thoát tục. Thanh niên áo bào đỏ ngầu hơi kinh ngạc, đạo, một cái tôn giả thất trọng tiên, lại có bản sự đem thần khí thôi động, bản tọa cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống hai tay dâng lên thần khí, bản tọa có thể suy xét chỉ đem ngươi luyện chế thành tu la khối lỗi, bằng không tất cả đạo cung một tên cũng không để lại. Tô Huyền Quân ánh mắt nhìn về phía thanh niên áo bào đỏ ngầu, trong lòng có chút bất ngờ, không có chờ đến thông thiên đạo thần minh, lại chờ được hư hư thực thực cùng tu la điện có quan hệ thần linh. Tiểu tử, ngươi lại coi như không thấy bản tọa. Thanh niên áo bào đỏ ngầu nhìn thấy Tô Huyền Quân chỉ là đang quan sát chính mình, không có trả lời, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Ha ha, các ngươi những thứ này thượng giới thần linh, từng cái cao hơn tại đỉnh, nói chuyện làm việc vênh mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng, thật dùng thực lực mình có thể tung hoành quá huyền giới sao? Tô Huyền Quân cười nhạt một tiếng, đạo, tối thiểu nhất ở đạo cung địa giới, không tới phiên ngươi tác giả. Tốt tốt tốt, nho nhỏ hạ giới tôn giả, cũng dám ở trước mặt bản tọa khẩu xuất cùng nôn, thực sự là không biết sống chết. Thanh niên áo bào đỏ ngầu nét mặt tràn đầy sắc ý, đạo, hôm nay ta muốn đem đạo cung người toàn bộ luyện chế thành tu la khối lỗi, linh hồn vĩnh thế phong tồn trong thân thể, để các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Ngươi có bản sự này sao? Tô Huyền Quân ngón tay nhất điểm, đạo ấn bay tới, lơ lửng đỉnh đầu, rủ xuống ước vạn lũ quang hoa. Hừ, tiểu tử, ngươi dùng dựa vào một kiện thần khí, liền có thể cùng bản tọa chống lại, không thành thần minh, ngươi vĩnh viễn không biết đạo thần minh cường đại cỡ nào. Thanh niên áo bào đỏ ngầu quanh thân huyết sát khí sôi trào, ngưng tụ thành một cái huyết sát đại thủ, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng phía Tô Huyền Quân vỗ tới. Hắn lần này không có tùy ý một trường, mà là chân chính vận dụng thần thông. Chỉ to lớn vô cùng huyết sắc đại thủ bên trên, hiện đầy vảy màu đỏ ngòm, còn có huyết sắc ngọn lửa nhấp nháy. Bàn tay lớn rơi xuống, bao phủ đạo cung bốn phía, rủ xuống ra từng đạo huyết sắc sát khí, phong tỏa không gian. Ầm. Tô Huyền Quân thôi động đạo ấn hóa thành như núi cao lớn, đi ngược lên trên, một tiếng ầm vang, nện ở chỉ huyết sắc đại thủ bên trên. Ầm ầm một tiếng, huyết sắc đại thủ bên trên có vảy màu đỏ ngòm bị đạo ấn nện rơi xuống, huyết sắc hỏa diễm cũng bị một kích này nện lắc lư lên. Oanh. Tô Huyền Quân thân thể khẽ động, một đôi nắm đấm vàng vỡ vụn không gian, trực tiếp oanh kích trên huyết sắc đại thủ. Đang hô hấp ở giữa, hắn đánh ra mấy chục quyền, đem cái này huyết sắc đại thủ hành chia năm xẻ bảy. Thanh niên áo bào đỏ ngầu cảm thụ bàn tay đau nhức, nôn nóng bận bịu thu về bàn tay, chỉ gặp hắn trên bàn tay hiện hiện một vết thương, mặc dù rất nhạt, nhưng lại có máu tươi chảy ra. Ngươi. Thanh niên áo bào đỏ ngầu sắc mặt trầm xuống, trong lòng lại có mấy phần kinh dị. Một cái tôn giả thất trọng thiên tu sĩ mà thôi, lại có thể làm bị thương chính mình, dù là đối phương mượn thần khí lực cũng là đủ để nhường hắn giật mình. Nên biết đạo thần khí mặc dù là thần khí, nhưng nếu không phải thần linh thôi động, rất khó đem thần khí uy năng hoàn toàn phát huy ra đến. Xem ra cái gọi là thượng giới thần linh, thực lực cũng không thế nào a, khiến người ta thất vọng. Tô Huyền Quân thản nhiên nói. Tiểu tử, bản tọa máu sẽ không chảy vô ích. Thanh niên áo bào đỏ ngầu cười lạnh một tiếng, miệng niệm kinh văn, bàn tay hắn một tia máu tươi tản ra chói mắt ánh sáng, lập tức lan tràn ra, hóa thành biển lớn màu đỏ ngòm, quét sạch phiến địa vực này. Mảnh máu này sắc biển cả chỗ lướt qua, sinh cơ cũng bị thôn vệ, có thể huyết hải uy năng không ngừng tăng lên. Tô Huyền Quân hai mắt nheo lại, phiến này huyết hải không phải một loại huyết tượng, mà là chân chính một giọt máu hóa thành huyết hải, ẩn chứa đáng sợ thần có thể. Tu La thần quốc người, ai với ngươi là gan, dám ra tay với đạo cung, cho ta nơi nào đến lăn đến đi đâu? Tô Huyền Quân đang muốn thôi động đạo ấn đối kháng huyết hải, lúc này xa xa chợt chuyển đến một đạo quát lạnh, chỉ thấy một đóa bạch sắc hoa sen nở rộ, tản ra lộng lẫy vô cùng quang hoa. Bạch sắc hoa sen từ đằng xa bay xuống, lơ lửng trên bầu trời huyết hải, đem huyết hải định trụ. Đồng thời bạch sắc hoa sen ẩn chứa tịnh hóa lực, ánh sáng màu trắng bay xuống, huyết hải lập tức khô cạn, cuối cùng hóa thành một lũ huyết sắc thanh niên, theo gió phiêu tán. Thanh niên áo bào đỏ ngầu vẻ mặt nghiêm túc, đạo, Bạch Lộc Thư Viện Bạch Liên Thần Chú, đạo cung là các ngươi Bạch Lộc Thư Viện ở hạ giới đạo thống. Tô Huyền Quân có chút bất ngờ, không ngờ rằng Bạch Lộc Thư Viện Tần Chăn Chăn sẽ ở lúc này đi vào đạo cung, còn ra tay giúp đỡ đạo cung. Chương 828 chương luyện giới tế đàn, chương 828 chương luyện giới tế đàn. Tần Chăn Chăn từ đằng xa bay tới, một thân xanh nhạt váy dài, dung mạo tuyệt mỹ, tựa như thiên tiên tử nhất. Tay nàng chỉ nhất điểm, trên bầu trời đám tản ra nhàn nhạt quang mang bạch liên bay tới, lơ lửng ở đỉnh đầu nàng, có vô số mai ký hiệu từ trong bạch liên bay ra, huyền sông như sao mở dạng. Tần Chân Chân ánh mắt rơi xuống thanh niên áo bào đỏ ngầu trên người, đạo: "Tu La thần quốc người, nơi đây không phải ngươi có thể tác giả." Thanh niên áo bào đỏ ngầu vẻ mặt nghiêm túc, Bạch Lộc thư viện ở Quá Hoàng Thiên thanh danh rất lớn, không kém gì Tu La thần quốc. Nhất là Bạch Lộc thư viện Bạch Liên thần chú, mơ hồ có thể khắc chế Tu La thần thông huyết hải đại thần thông, trong lòng của hắn thập phần người không muốn đối đầu Bạch Lộc thư viện người. "Hảo, liền cho đạo hữu một bộ mặt." Thanh niên áo bào đỏ ngầu thấy thế, ngay lập tức bỏ chạy, thập phần quả quyết. Đa tạ Tần đạo hữu xuất thủ tương trợ. Tô Huyền Quân nói lời cảm tạ, mặc dù Tần Chân Chân không xuất thủ, hắn cũng có thể chống lại thanh niên áo bào đỏ ngầu, nhưng đối phương xuất thủ tương trợ, chung quy là hảo ý. "Không cần khách khí, lại sao nói ngươi nhóm đều là Lý trưởng lão ở hạ giới khai sáng đạo thống, nói theo một ý nghĩa nào đó, các ngươi cũng coi như Bạch Lộc thư viện ở hạ giới đạo thống." Tần Chân Chân thiếu đạo. Tô Huyền Quân đem Tần Chân Chân đón vào đạo cung bên trong, khiến người ta dâng lên linh trà, hai người lẫn nhau trò chuyện lên. "Ta xem đạo hữu thực lực, đã có thể nhường thần khí uy năng khôi phục bảy bát thành, chính là ta không xuất thủ, dùng đạo hữu thực lực cũng có thể chống lại Tu La thần quốc người." Tần Chân Chân nhìn đối diện phong thần tuấn lãng Tô Huyền Quân, trong lòng có một loại sợ hãi thán phục. Nàng không nghĩ tới hạ giới lại có người tiên tư xuất chúng như thế, chiến lực cường đại như thế, chính là trong Quá Hoàng Thiên, đều thuộc về thiên tài. Nếu là Tô Huyền Quân xuất thân Quá Hoàng Thiên, từ nhỏ bái nhập Bạch Lộc thư viện tu hành, bây giờ thành tựu biết đâu ở nàng cùng xung quanh nguyên vừa lên. "Đạo hữu quá khen rồi, nếu không phải đạo hữu ra tay, ta mặc dù có thể ngăn cản được đối phương, đạo cung cũng sẽ có điều tổn thất." Tô Huyền Quân tiếu đạo. Hắn đối với Tần Chân Chân có không ít hảo cảm, dù sao đối phương không có giống xung quanh nguyên một dạng bên mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng, trái lại thập phần bình thản, lạnh nhạt, nói chuyện làm việc khiến người ta như một xuân phong. Tần Chân Chân đạo: "Tô đạo hữu, ta lần này trở về là có một việc muốn đề xuất đạo cung giúp đỡ." "A, chuyện?" Tô Huyền Quân hơi kinh ngạc, dùng Tần Chân Chân tu vi, ở Quá Huyền giới bên trong có thể gặp được cái gì phiền phức. Tần Chân Chân trầm tư một hồi, đạo: "Ta muốn nhường đạo cung cung cấp một ít thiên tài địa bảo, tất nhiên, làm hồi báo, ta có thể viết xuống về như nhóm lửa thần hỏa bản chép tay, còn có sẽ cho đạo cung một ít thần thông. Chứ ngoài ra, ta có thể làm chủ, cho đạo hữu một cái danh ngạch, đồng thời nhường thư viện ban thượng phi thăng làm, giúp đỡ đạo hữu phi thăng Quá Hoàng Thiên, như..." Không thể không nói, Tần Chân Chân cho điều kiện thập phần cao. Tô Huyền Quân trong lòng âm thầm suy đoán, Tần Chân Chân muốn đạo cung cung cấp thiên tài địa bảo, chỉ sợ là với Quá Huyền bí cảnh có quan hệ. "Tô Huyền Quân đạo, đã tổ sư là Bạch Lộc thư viện trưởng lão, chúng ta đạo cung cùng Bạch Lộc thư viện chính là người một nhà, đạo hữu muốn thiên tài địa bảo cứ việc nói, chỉ cần đạo cung có, tất cả đều có thể lấy đi." Đa tạ đạo hữu Tần Chân Chân tiếu đạo. Huyền Châu, một chỗ rộng lớn đại hoang địa, vạn dặm, mười vạn dặm không thấy bóng người. Ở đại hoang chỗ sâu, chứng khí hoành hành, xương độc bao phủ. Ngày này, một thân ảnh giáng lâm, sán lạn thần quang xua tán đi chứng khí, bốc hơi xương độc. Đạo thân ảnh này người mặc áo trắng, dung mạo thập phần anh tuấn, hắn đứng chắp tay đánh giá bốn phía, đạo: "Nơi đây vừa vặn phù hợp." Người này đúng vậy xung quanh nguyên một. Ánh mắt của hắn quét về phía trước, chỉ thấy phía trước hư không sinh ra gợn sóng, Tần Chân Chân đi ra. "Thần sư muội, tốc độ ngươi quá chậm xung quanh nguyên một đạo." Tần Chân Chân đạo: "Xung quanh sư huynh, dùng ngươi tính cách, nếu là tiến về đạo cung, tất nhiên sẽ với đạo cung lên xung đột, đạo cung chính là Lý trưởng lão ở hạ giới khai sáng đạo thống, ngươi lại tất quá mức sức láo, xem thường bọn hắn." "Hừ, chẳng qua là chỉ là hạ giới đạo thống mà thôi, ta hướng bọn hắn yêu cầu thiên tài địa bảo là nhìn lên bọn hắn, còn dám phản kháng hay sao?" Xung quanh nguyên lạnh lẽo cười một tiếng, toàn tức nói: "Chu sư muội, nhìn xem ngươi dáng vẻ, hẳn là lấy được luyện chế tế đàn cần thiên tài địa bảo, ngươi không phải cũng là hướng đạo cung yêu cầu?" Tần Chân Chân bình tĩnh nói: "Ta đây là cùng đạo cung bình thường giao dịch mà thôi, còn không phải trắng trợn cướp đoạt." Lúc xung quanh nguyên vừa nghe xong giao dịch nội dung sau, cười lạnh một tiếng: "Đạo, Chu sư muội, ngươi chính là quá mức thiệt lương, những thứ này hạ giới người, thân phận hèn mọn, thiên tư rất thấp, cả đời có thể tu luyện tới tôn giả cảnh giới cũng đã là cực hạn, ngươi lại cùng bọn hắn giao dịch, còn muốn cho Tô Huyền Quân một cái bước vào Quá Huyền bí cảnh danh lạch, quả thực là lãng phí, có thể cho hắn một mảnh phi thăng làm, hắn liền nên cao hứng." "Xung quanh sư huynh, ngươi quá coi thường hạ giới người, Lý trưởng lão chính là hạ giới người, hắn phi thăng Quá Hoàng Thiên, lại có thể bái nhập Bạch Lộc thư viện, cuối cùng thành thư viện một vị trưởng lão, thời đại thái cổ Quá Huyền chí tôn, cũng là hạ giới người, lại có thể tu thành chí tôn." Tần Chân Chân đạo: "Xung quanh sư huynh ngươi như thế xem thường hạ giới người, sớm muộn gặp nhiều thua thiệt." Xung quanh nguyên một âm thanh lạnh lùng nói: "Hạ giới có đôi khi xác thực sẽ xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài, nhưng từ xưa đến nay có mấy người đâu? Đạo cung Tô Huyền Quân, dưới ta giới lúc, dám vi phạm ta chỉ đạo, không tướng thần khí giao ra, nếu không phải Chu sư mọi người khuyên nhủ, ta lại cho hắn biết thân phận tôn ti." Tần Chân Chân biết rõ mình cùng xung quanh nguyên một là đạo bất đồng, nàng không muốn trong vấn đề này biện luận, mà chỉ nói: "Xung quanh sư huynh, nhàn thoại ngừng nói, cái kia luyện chế tế đàn." Xung quanh nguyên gật đầu một cái: "Đạo, hảo." Hắn tay áo vung lên, hải lượng thiên tài địa bảo rơi xuống dưới đến. Đông Cực Châu, một chỗ trong hoang mạc, một tòa to lớn vô cùng, do các loại chân quý thượng đẳng linh kim luyện chế mà thành tế đàn chậm rãi thành hình. Cùng một thời gian, Thiên Châu, Linh Châu, Tây Cực Châu, thậm chí bốn hai tỷ cũng có thần minh xuất hiện, sắp xếp to lớn vô cùng tế đàn. Là lúc liên hệ tổ sư. Giờ khắc này, những thứ này thần linh từng cái có động tác, thông qua bí thuật liên hệ thượng giới. Cùng lúc đó, Quá Hoàng Thiên, một tòa bị vô tận ký hiệu bao phủ trong cung điện, trong điện đường có mấy cái bồ đoàn, mấy cái bồ đoàn đều là dùng vô cùng chân quý thần mục cảnh bệnh mà thành, chính là thần vận. Lúc này, đếm đạo thần quang giáng lâm, rơi xuống bồ đoàn bên trên, hóa thành thân ảnh mơ hồ. Cái này mấy thân ảnh cũng bị vô tận ký hiệu, hỗn độn khí bao phủ, quang mang vô tận, phảng phất là đại đạo đầu nguồn, quần áo khinh động, liền có thể khuynh đảo huyền hoàng, vặn vẹo thời gian. Dựa theo chúng ta phỏng đoán, Quá Huyền chí tôn lưu lại truyền thừa, ở thời đại này sẽ xuất hiện. Một cái ngồi xếp bằng trên bồ đoàn sinh linh mở miệng, hắn người mặc trần cựu cổ pháp đạo bào, quanh thân cũng đang chảy nhìn thần quang, thần thánh vô cùng. Nương theo lấy hắn mở miệng, giữa thiên địa có đại đạo dị tượng hiện hiện, đạo âm không dứt. Là lúc phải đi hạ giới người đã hoàn thành luyện giới tế đàn, chúng ta cái kia xuất thủ, dùng vô thượng pháp lực chấn áp quá huyền giới thiên đạo. Quá huyền giới thiên đạo bị chấn áp, quá huyền bí cảnh tự nhiên sẽ hiện thế, đến lúc đó liền có thể điều động đệ tử hạ giới mà đi, cướp đoạt chí tôn truyền thừa. Chương 829 chương thượng giới đại nhân vật ra tay, chương 829 chương thượng giới đại nhân vật ra tay. Điện đường lơ lửng ở trên 9 tầng trời, bị vô tận hỗn độn khí bao khỏa, các loại thần bí đại đạo ký hiệu quay trùng quanh điện đường chuyển động, tản ra cổ lão lại tang thương khí tức. Trong điện đường, mấy cái thân ảnh mơ hồ tuần tự mở miệng, định ra kế hoạch. Vẹn vẹn dựa vào luyện giới tế đàn còn chưa đủ, một cái trong con ngươi có nhận nguyện chìm nổi tràng cảnh sinh linh mở miệng. Không sao cả, ta Thiên Ma thần quốc có thể xuất ra lượng giới tiểu, mặc dù không phải thần khí quay bên trên ban đầu kiện vô thượng pháp khí, nhưng dùng lượng giới tiểu lực lượng, đủ để cho chúng ta lực lượng xuyên qua lượng giới, đối kháng quá huyền giới thiên đạo. Một vòng thân có vô tận thiên ma khí, phản phất là vạn ma chí tôn sinh linh mở miệng. Có lượng giới tiểu, chúng ta không chỉ có thể trấn áp quá huyền giới thiên đạo, còn có thể hộ tống càng nhiều đệ tử hạ giới. Quá huyền chí tôn truyền thừa không thể coi thường, ẩn chứa thiên hạ thứ 10 thần thuật, tuyệt đối không cho sơ thất, cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trong điện, từng cái đại nhân vật tuần tự mở miệng, thương thảo đối sách. Quá Hoàng Thiên, một chỗ thần bí. Một đạo âm thanh ở khu vực này vang lên, "Đạo, ừm, bọn hắn cuối cùng bắt đầu hành động, cũng tốt, chúng ta cũng nên động tác, Quá Huyền Chí Tôn truyền thừa, nhất định phải nắm bắt tới tay." Lúc trước chúng ta liên hợp máu đen sinh linh vây giết Quá Huyền Chí Tôn, ngoại trừ Quá Huyền Chí Tôn phát giác được thân phận chúng ta bên ngoài, chính là muốn đoạt lấy hắn nắm giữ thiên hạ thứ 10 thần thuật. Lại là một đạo tiếng vang lên. Bất kể là ai, đều không thể ngăn cản chúng ta đạt được Quá Huyền Chí Tôn truyền thừa. Ha ha, Quá Huyền Chí Tôn truyền thừa sắp xuất thế sao? Thiên hạ thứ 10 thần thuật nhất định phải về chúng ta tạ linh tất cả. Quá Hoàng Tiên các nơi, từng cái đại nhân vật theo lâu dài bế quan trung tô tỉnh, từng đạo tối nghĩa lại cổ lão thần niệm xẹt qua từng mảnh cổ lão đại mà, cùng một ít cường giả trò chuyện với nhau. Quá Huyền giới, chín đại đạo châu, 42 tỷ, từng tòa tế đàn phát sáng, thủ tại trước tế đàn thần linh, tất cả đều tiếp vào đưa tin, pháp lực rót vào luyện giới trong tế đàn. Oanh! Từng tòa to lớn tế đàn phát sáng, vô số ký hiệu bay múa, quán xuyên trời cùng đất. Cái này từng tòa luyện giới tế đàn toàn bộ vận chuyển lên đến, hình như bóp méo thời không. Một cỗ mênh mông vô cùng lực lượng dùng luyện giới chính giữa tế đàn, hướng về xa xa khuyết tán mà đi. Chỗ lướt qua, thiên địa đại đạo hiện hiện, hóa thành hữu hình đại đạo quỹ đạo. Khi tất cả luyện giới tế đàn hợp thành một cái chính thể, có thể nhìn thấy chín đại đạo châu, bốn hạt thi cũng có một đạo quang trụ bay thẳng thiên địa, phản phất muốn đem thiên chọc ra một cái lỗ thủng. Mà tại đây chút ít quang trụ trên cùng, một mảnh đại đạo hải dương hư ảnh hiện hiện, là đại đạo biển hiển hóa. Giờ khắc này, chỉ cần là quá huyền giới nội sinh linh, tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy cảnh tượng bực này, từng cái nỡ ra. Cuối cùng cũng bắt đầu, loại lực lượng này, lẽ nào là muốn luyện hóa quá huyền giới sao? Tô Huyền Quân cẩn thận cảm thụ, hắn có thể phát giác được từng đạo trong cột ánh sáng ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ, đang cùng Quá Huyền Giới đại đạo đối kháng. Ầm ầm, thiên địa run rẩy lên, Quá Huyền Giới thiên đạo khôi phục, bắt đầu chấn áp luyện giới tế đàn luyện giới lực. Tô Huyền Quân đứng ở đạo cung chỗ cao nhất, ngẩng đầu nhìn trời. Giờ phút này, dùng hắn bây giờ tu vi, có thể rõ ràng cảm nhận được hai cỗ chí cường lực va chạm, phảng phất vẹn vẹn một kích, liền có thể đem Quá Huyền Giới phá hủy. Oanh! Sấm sét vang dội, vô số ký hiệu bay loạn, hào quang rực rỡ, Quá Huyền Giới thiên đạo toàn diện khôi phục, dần dần áp chế xuyên qua trên trời cùng dưới mặt đất quang trụ. Cùng lúc đó, Quá Hoàng Thiên, không sai biệt lắm, có thể xuất thủ. Trong điện phủ cổ lão, đệ tử Thiên Ma thần quốc đại nhân vật xuất thủ, hắn tế ra một tòa to lớn vô cùng thần kiệu. Tòa này thần kiệu một đoạn ở Quá Hoàng Thiên, một chỗ khác cắt vào Quá Huyền giới bên trong, tạm thời liên thông Quá Hoàng Thiên cùng Quá Huyền giới. Các vị đạo hữu, ra tay đi. Thiên Ma thần quốc đại nhân vật mở miệng. Hảo. Trong cung điện, mấy vị đại nhân vật xuất thủ, vô thượng pháp lực thông qua lượng giới kiểu giáng lâm Quá Huyền giới, bắt đầu chiến Quá Huyền giới thiên đạo. Quá Hoàng Thiên đại nhân vật cuối cùng động thủ. Ở Quá Huyền giới bên trong, đệ tử Quá Hoàng Thiên các đại đạo thống thần linh ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn lấy thiên khung bên trên to lớn vô cùng, như là vô tận sông tinh ngưng tụ mà thành thần kiều, tự lẩm bẩm. Cùng một thời gian, Quá Hoàng Thiên bên trong cũng có một ít cổ lão tồn tại đạo thủ. Tô Huyền Quân ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, chỉ thấy bầu trời trở nên trong suốt lên, nương theo lấy Quá Hoàng Thiên đại nhân vật ra tay, hình chiếu hiện lên ở Quá Huyền giới trên bầu trời. Xoẹt. Một đầu thanh lưu trở đi một cái lão giả trên gối nằm ngang một thanh kiếm thần, quanh thân tử khí hạo đãng vô tận, như là gánh chịu đại đạo. Ngón tay hắn nhất điểm, trên gối thần kiếm ra khỏi vỏ, đột nhiên bộc phát chói mắt kiếm quang, bổ về phía Quá Huyền giới thiên đạo. Oanh! Một tôn đỉnh đầu thanh thiên, chân đạp đại địa cự nhân xuất hiện, quanh thân nở rộ vô cùng kinh khủng thiên ma khí, một quyền đánh đến. Cũng có vô cùng kinh khủng thân ảnh ngồi xếp bằng trên bầu trời, quanh thân thiêu đốt lên đại đạo ký hiệu, ngón tay nhất điểm, ngàn vạn phù văn bộc phát, hóa thành to lớn vô cùng cối xay, muốn đem Quá Huyền giới ma diệt. Giờ khắc này, Quá Huyền giới bên trong xẹt qua từng đạo thô to vô cùng tia chớp, các loại quang mang xen lẫn, chúng sinh cũng cảm nhận được vô cùng kinh khủng khí tức, tựa như tận thế. Nhất là tu vi càng cao người, cảm thụ cường liệt nhất, tâm thần đều đang run rẩy. Là cái này thượng giới đại nhân vật thực lực sao? Cách một giới cũng có thể có như thế kinh thiên động địa lực lượng kinh khủng. Tô Huyền Quân trong lòng kinh ngạc vô cùng. Ở Quá Hoàng Thiên đại nhân vật liên tiếp ra tay hạ, Quá Huyền giới thiên đạo dốc hết toàn lực phản kháng, nhưng có lẽ không địch lại, dần dần bị chấn áp. Mà ở Quá Huyền giới bên trong thiên đạo bị chấn áp một khắc, tất cả Quá Huyền giới tựa hồ cũng trở nên trong suốt lên, chỉnh thể phảng phất một cái to lớn vô cùng trứng gà, nằm ngang ở vô tận tinh không bên trong, bị vô số quang mang bao vây lấy. Tại thời khắc này, Quá Huyền giới bên trong một tòa cổ lão vô cùng điện đường chợt lóe lên, lập tức bị thượng giới đại nhân vật phát hiện. Quả nhiên xuất hiện, Quá Huyền chí tôn bí cảnh. Các vị đạo hữu, mời toàn lực ra tay, định trụ quá huyền bí cảnh, không thể để nó bỏ chạy. Có thượng giới đại nhân vật mở miệng, âm thanh quần quần mà động, tựa như kinh lôi một dạng, chấn động quá huyền giới Cửu Châu tứ hải. Oeng, một cái to lớn vô cùng bàn tay, mang theo vô cùng lực lượng đáng sợ, bị vô tận ký hiệu bao khỏa, đối kháng quá huyền giới thiên đạo lực, bị thiên đạo lôi hỏa quanh quẩn nhìn, vô cùng gian nan thăm dò vào quá huyền giới bên trong, chụp vào tòa cổ lão vô cùng điện đường. Ông, tòa cổ lão vô cùng điện đường đột nhiên bộc phát một cỗ đáng sợ uy năng, một đạo thân ảnh mơ hồ chợt lóe lên, một tiếng ầm vang, đánh xuyên chỉ vô cùng đáng sợ bàn tay lớn. Chí tôn lực, cho dù chỉ là một đạo, quả nhiên cũng không thể khinh thường, nhưng quá huyền chí tôn ngươi đã bỏ mình, lưu lại đến chí tôn lực, có thể ngăn cản chúng ta mấy lần đâu? Một đạo mang theo sợ hãi thán phục cùng tiếng cười lạnh âm ở quá huyền giới bên trong vang lên, ngay sau đó trên bầu trời, xếp bằng ở thanh lưu trên lưng lão giả ra tay, trên gối thần kiếm bay ra, chém đến. Chương 830 chương quá huyền bí cảnh, chương 830 chương quá huyền bí cảnh. Xoẹt. Quá huyền giới trên bầu trời, xuất hiện một đạo tinh hà, trưởng không biết bao nhiêu ước vạn dặm, sáng chói chói mắt, đáng sợ kiếm ý quét ngang Cửu Châu 42 thì, nhường quá huyền giới bên trong ước vạn sinh linh run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy rùng mình. Đây vẫn chỉ là hình chiếu mà thôi, kiếm quang nhằm vào là quá huyền bí cảnh tràn ngập chí tốt lực, nếu không cái này nhất kiếm rơi xuống quá huyền giới bên trong, Cửu Châu tứ hải cũng có sụp đổ. Oeng, bị vô tận quang mang ký hiệu bao vây lấy quá huyền bí cảnh thượng không xuất hiện một đạo quang luân, vòng ánh sáng lưu chuyển, tựa như thời gian cực nhanh, một đạo chém tới kiếm quang, tốc độ lập tức chậm xuống, cho dù là quá huyền giới phàm nhân, đều có thể phát giác được kiếm quang ở trở nên chậm, tựa như kiếm quang cùng quá huyền bí cảnh khoảng cách nhìn vô tận không gian. Hừ, thời gian thuật không hổ là quá hoàng thiên xếp hạng thứ 10 thần thuật, quả nhiên cường đại. Xếp bằng ở thanh lưu trên lưng lão giả mở miệng, mang theo tiếng than thở. Quanh người hắn tử khí trùng trùng điệp điệp, kéo dài không biết bao nhiêu ước và dặm, thần thánh tôn quý. Giờ phút này ngón tay hắn nhất điểm, kiếm quang lập tức rực rỡ lên, cưỡng ép cùng vòng ánh sáng đối kháng. Bản tọa cũng tới, cách vô tận 5 tháng, kiến thức một chút quá huyền chí tôn thực lực. Một thân ảnh xuất hiện, đạo thân ảnh này quanh thân bao phủ ở bên trong vô tận đại đạo ký hiệu bên trong, đỉnh đầu hắn hiện hiện một tòa 3 tầng 13 thân tháp, lưu động huyền hoàng nhị khí, mông lung, trấn áp thiên địa đại đạo. Hắn vừa xuất hiện, một cỗ mênh mông thần uy tản ra, đỉnh đầu 3 tầng 13 huyền hoàng thần tháp xông ra một đạo rực rỡ huyền hoàng cuốn giao thần quang, muốn đem quá huyền bí cảnh phía trên vòng ánh sáng chặt đứt. Một đạo huyền hoàng cuốn giao thần quang diễn hóa thành một thanh huyền hoàng thần đao, hướng về vòng ánh sáng chém tới. Ông, vòng ánh sáng bốn phía nổi lơ lửng vô số ký hiệu, tựa như mảnh vỡ thời gian bay múa, đã quấy rầy thời gian. Huyền hoàng thần đao chém tới, xông vào mảnh vỡ thời gian bên trong, lập tức bị dừng lại, bị thời gian định trụ. Đồng thời, một đạo huyền hoàng thần đao đang nhanh chóng trở nên ảm đạm, hiển nhiên là phiến không gian bên trong thời gian đang trôi qua nhanh chóng, làm hao mòn nhìn huyền hoàng thần 2000 lượng. Oeng, lúc này, trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện một đạo hình chiếu, xếp bằng ở chân trời, chật ních nhìn thiên cung, nhật nguyệt tinh thần tại đây đạo hình chiếu hạ cũng có vẻ nhỏ bé như hạt bụi. Đây là một vòng thân lượn lờ nhìn ngập trời yêu ma giận dữ nam tử, thấy không rõ chân thực khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt có thể thấy, đôi mắt bên trong có nhật nguyệt tinh thần hủy diệt, sông tinh trầm luân tràng cảnh hiện hiện, thập phần đáng sợ. Tô Huyền Quân nhìn thấy đạo thân ảnh này, trong lòng hơi động, ám đạo, khủng bố như thế yêu ma giận dữ, hẳn là quá hoàng thiên yêu ma đạo giáo chủ. Sau một khắc hắn đoán đến xác minh, chỉ thấy quá huyền bí cảnh thượng không hiện hiện một cái to lớn vô cùng hắc động, thôn nạp văn vật, đúng vậy thôn thần thiên công. Lúc trước Tô Huyền Quân ở yêu ma giới chúng được đến hoàn chỉnh thôn thần thiên công, lưu lại thôn thần thiên công người đã từng phỏng đoán, yêu ma đạo giáo chủ chính là thôn thần thiên công người khai sáng, bây giờ xem ra, quả là thế. Tô Huyền Quân chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác tâm thần mình kém điểm bị nuốt hết vào trong. Cái hắc động tinh mịch, vô cùng kinh khủng, ngay cả ánh sáng đều không thể đào thoát, bị nuốt vào trong. Quá huyền bí cảnh thượng không vòng ánh sáng, lập tức gặp bốn tên thượng giới nhân vật cấp độ giáo chủ ra tay đối kháng, dần dần ngăn cản không nổi. Lại thêm bản tọa, quá huyền bí cảnh chí tôn lực cũng muốn hao hết. Một tôn quanh thân chạy xuôi kim quang sinh linh xuất hiện, pháp tướng vô biên vô hạn, tựa như xếp bằng ở sông tinh bị ngạ, sau lưng hắn hiện hiện chín khỏa to lớn vô cùng thịt viên, bản thể rõ ràng là cựu đầu sư tử. Cựu đầu sư tử, đây là hoàng kim sư tử trong tộc dị chủng, huyết mạch cường hành vô cùng, không kém gì hoàng kim thiên sư. Cựu đầu sư tử vừa xuất hiện, cường đại pháp lực chấn áp xuống đến, quá huyền bí cảnh thượng không vòng ánh sáng rốt cuộc ngăn cản không nổi, răng rắc một tiếng vỡ vụn, hóa thành vô tận mảnh vỡ thời gian tiêu tán. Ngay sau đó, năm đạo vô thượng pháp lực định trụ bị vô tận quang mang bao phủ địa đường, đem quá huyền bí cảnh định trụ. Quá huyền bí cảnh đã bị định trụ, các ngươi nhanh chóng hạ giới đi thôi, chí tôn truyền thừa ai có thể đạt được, liền thuộc về ai nhân duyên. Một đạo âm thanh ở thượng giới vang lên, có đại nhân vật tay áo vung lên, mở ra một con đường, kéo dài đến quá huyền giới. Cùng lúc đó có đại nhân vật ngón tay nhất điểm, ở quá huyền bí cảnh bốn phía khắc xuống lít nha lít nhít phù văn, ký hiệu, đem tòa này quá huyền bí cảnh triệt để định trụ. Quá huyền bí cảnh cuối cùng xuất hiện, chí tôn truyền thừa ta chắc chắn phải có được. Quá hoàng thiên, một chỗ đại hỏa sơn chỗ sâu, dòng nham thạch trôi, địa hỏa hừng hực vô cùng, so với hư thần thần hỏa còn cường đại hơn, có thể thiêu chết hư thần. Nhưng giờ phút này theo hỏa sơn chỗ sâu đi ra một đạo xích hồng thân ảnh, toàn thân lượn lờ nhìn xích quang, thân hình khẽ động, biến mất không thấy. Một mảnh trong dãy núi nguyên thủy, to lớn vô cùng man thú hành không, có thể tay không bằng núi, dung chuyển đại địa. Lúc này một ở trần, màu đồng cổ ra thịt, cơ thể như cầu long thanh niên, đang tay không đối kháng một đầu man thú, đưa tay đem tôn này hư thần cấp man thú ném ra, xa xa sơn phong bị nện sập. Ừm, quá huyền chí tôn bí cảnh sao? Tên này tràn ngập dã tâm thanh niên ánh mắt hưng phấn. Huyền Không Sơn, Kim Dương Thánh Điện, Vũ Hóa Thần Núi các loại thượng giới cổ lão đạo thống, tất cả đều hành động, điều động môn nhân đệ tử tiến về. Quá huyền chí tôn bí cảnh cuối cùng xuất hiện. Tô Huyền Quân trên mặt lộ ra một tia ý cười, theo bí cảnh vừa xuất hiện, liền cảm nhận được trong đầu của mình chí tôn chìa khóa, tòa Nhật Quý Ân ký hơi phát sáng, cùng vào bí cảnh sinh ra một tia vi diệu liên hệ. Các ngươi chung quy là làm đồ làm áo cưới. Tô Huyền Quân thầm nghĩ trong lòng. Trong nháy mắt 3 ngày đi qua, Tần Chân Chân tới cửa, "Đạo, Tô đạo hữu, Quá Huyền Bí cảnh muốn mở ra, ngươi nếu là có ý, nhưng cùng ta cùng một chỗ." Tô Huyền Quân tự nhiên muốn bước vào Quá Huyền Bí cảnh, bằng không lại có thể nào đạt được Chí Tôn truyền thừa. Thực ra không dựa vào Tần Chân Chân, hắn cũng có thể bằng vào Chí Tôn chìa khóa bước vào. Cực kỳ để phòng nhớ đâu, có lẽ cùng Tần Chân Chân cùng một chỗ bước vào hảo. Dù sao có thể bước vào Quá Huyền Bí cảnh người, đều là thượng giới người, hắn nếu là chợt xuất hiện ở Quá Huyền Bí cảnh bên trong, tất nhiên sẽ bị người chú mục, dẫn tới không cần muốn phiền phức. Đa tạ Tần đạo hữu. Tô Huyền Quân đạo. Cùng ngày, Tô Huyền Quân ở đạo cung an bài tốt tất cả sau, cùng Tần Chân Chân cùng nhau đi tới Quá Huyền Bí cảnh. Quá Huyền Bí cảnh bị thượng giới các đại giáo chủ cấp nhân vật dùng thông thiên triệt địa pháp lực định ở Quá Huyền giới hư không trung, hư không bốn phía có vô số đầu đạo văn, ký hiệu, trừ phi là đạt được thượng giới các đại thế lực cho phép người, bằng không chính là thần linh đều không thể xông qua, bước vào Quá Huyền Bí cảnh bên trong. Tô Huyền Quân cùng Tần Chân Chân đến sau, không có dẫn tới bao nhiêu người chú ý, giờ phút này mọi người vẻ mặt hưng phấn đánh giá Quá Huyền Bí cảnh. Tô Huyền Quân ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy Quá Huyền Bí cảnh chạy xuôi vô tận quang mang, mơ hồ có thể thấy một tòa cổ lão điện đường ở vô tận quang huy bên trong chìm nổi, trừ ngoài ra, còn có thể mơ hồ nhìn được vô tận sơn xuyên đại điện. Mà ở Quá Huyền Bí cảnh trước, có một tòa quan môn, là do vô số ký hiệu tạo thành, chính là thượng giới đại nhân vật thủ đoạn, dùng vô thượng pháp lực ngưng tụ giới môn, khiến người ta có thể thông qua giới môn bước vào Quá Huyền Bí cảnh. Chương 831, Thiên Tiêu thượng giới, chương 831, Thiên Tiêu thượng giới. Thái Huyền Bí cảnh a, rốt cuộc xuất thế rồi, trong bí cảnh có truyền thừa chí tôn, đó là tạo hóa khiến nhân vật cấp giáo chủ cũng phải động lòng. Ngoài Thái Huyền Bí cảnh, có thần minh đến từ thượng giới vẻ mặt vui mừng. Đúng vậy, cho dù chúng ta không thể tranh phong với những thiên kiêu kia, đoạt được truyền thừa chí tôn, nhưng Thái Huyền Bí cảnh là đạo tràng của Thái Huyền chí tôn trong truyền thuyết, chắc chắn còn có tạo hóa khác, chỉ cần đạt được một chút, cũng đủ để hưởng thụ cả đời, tương lai tu thành chân thần không thành vấn đề. Lần này Thái Huyền Bí cảnh xuất thế, chắc chắn sẽ dẫn tới những thiên kiêu tuyệt đỉnh của Thái Hoàng Thiên, tiếp theo e rằng sẽ có đối quyết cấp thiên kiêu. Một số tu sĩ nghị luận, thần sắc kích động. Thiên tiêu thượng giới cũng sẽ đến sao? Tô Huyền Quân hỏi. Tần Chân Chân giải thích, truyền thừa chí tôn khiến đại nhân vật của Thái Hoàng Thiên cũng phải động lòng, chỉ là cách biệt hai giới, những nhân vật cấp giáo chủ kia thực lực quá mạnh, không thể tiến vào Thái Huyền giới, cho nên liền phái môn nhân đệ tử đến. Ở Thái Hoàng Thiên có thể xưng là thiên kiêu tu sĩ, đều có thể lấy tu vi tôn giả trấn áp hư thần, chiến lực cường đại. Bọn hắn mới là chủ lực tranh đoạt truyền thừa chí tôn. Nhân vật cấp giáo chủ của Thái Hoàng Thiên không thể hạ giới, mà muốn kéo Thái Huyền Bí cảnh vào Thái Hoàng Thiên, cần phải trả một cái giá cực lớn, cho dù là các nhân vật cấp giáo chủ cũng không muốn gánh chịu. Hơn nữa, nếu Thái Huyền Bí cảnh bị bọn hắn kéo vào Thái Hoàng Thiên, chắc chắn sẽ bùng nổ đại chiến cấp giáo chủ, điều này ảnh hưởng quá lớn, phạm vi lan rộng quá mức, động một cái sẽ khiến một đại vực của thượng giới vỡ nát, hóa thành hư vô. Cho nên vì sự hài hòa trong Thái Hoàng Thiên, chúng giáo chủ cấp nhân vật thương nghị, phái môn nhân đệ tử hạ giới tranh đoạt, khống chế xung đột trong một phạm vi nhất định. Tần sư muội, ngươi thật sự đã cho hạ giới ti tiện này một danh ngạch tiến vào Thái Huyền Bí cảnh, thật là lãng phí, có danh ngạch này, chi bằng cho các sư đệ, sư muội khác của thư viện. Chu Nguyên nhất đến, nhìn thấy Tô Huyền Quân, nhớ lại chuyện Tô Huyền Quân từ chối mình lúc trước, sắc mặt trầm xuống, trong lòng vô cùng khó chịu. Chu sư huynh, chuyện này không cần ngươi bận tâm, đây là quyền lợi của ta, không liên quan đến ngươi. Tần Chân Chân bình tĩnh nói. Xuất thân của nàng cũng không đơn giản, gia tộc của nàng là một trong những thế lực lớn nhất trong Bạch Lộc thư viện, nếu không cũng không thể tùy tiện cho Tô Huyền Quân một danh ngạch tiến vào Thái Huyền Bí cảnh. Dù sao danh ngạch tiến vào Thái Huyền Bí cảnh vô cùng quý giá, rất nhiều thế lực trong Thái Hoàng Thiên hao hết gia sản cũng chưa chắc có thể có được một cái, còn về tán tu thì càng không cần nghĩ tới. Ta chỉ hy vọng lát nữa tiến vào Thái Huyền Bí cảnh, hạ giới ti tiện này đừng làm liên lụy chúng ta. Chu Nguyên Nhất lạnh lùng nói. Chu Nguyên Nhất mở miệng ngậm miệng đều là ti tiện, thấp kém, điều này khiến Tô Huyền Quân trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Chu Nguyên Nhất, trong lòng nghĩ xem có nên tìm cơ hội giết chết đối phương trong Thái Huyền Bí cảnh hay không. Chu Nguyên Nhất nhận ra ánh mắt khó chịu của Tô Huyền Quân, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường. Ầm. Lúc này, một thông đạo thế giới hoành không, trong thông đạo có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng tiếp cận Thái Huyền Bí cảnh. Là Xích Diễm đạo nhân của Phần Thiên Tiên Cung, hắn vậy mà lại đến. Có người nhìn thấy thanh niên tóc đỏ dẫn đầu trong thông đạo, từng người đều kinh ngạc vô cùng. Xích Diễm đạo nhân là một trong những tồn tại mạnh nhất trong số đệ tử đời này của Phần Thiên Tiên Cung, là ứng cử viên sáng giá để tranh đoạt thần tử của Phần Thiên Tiên Cung, không phải vẫn luôn đồn rằng hắn đang bế quan, muốn tu thành tầng thứ 10 của Phần Thiên Tiên Kinh sao? Lúc này xuất quan, là đã tu thành tầng thứ 10 của Phần Thiên Tiên Kinh rồi sao? Mọi người nhìn thấy Xích Diễm đạo nhân, từng người đều nghị luận, trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Tần Chân Chân ở bên cạnh giải thích chi tiết cho Tô Huyền Quân, Phần Thiên Tiên Cung là một trong những đạo thống cổ xưa của Thái Hoàng Thiên, mạnh hơn Bạch Lộc thư viện vài phần, Xích Diễm đạo nhân này ở Thái Hoàng Thiên rất nổi tiếng, là Hỏa đạo thần thể, là ứng cử viên sáng giá cho vị trí thần tử của Phần Thiên Tiên Cung, nay hắn xuất quan, e rằng đã tu thành tầng thứ 10 của Phần Thiên Tiên Kinh. Tu vi của hắn hiện giờ tuy vẫn ở cảnh giới tôn giả, nhưng hư thần bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Tô Huyền Quân nhìn qua, quả thật có thể cảm nhận được khí tức cường đại mà Xích Diễm đạo nhân phát ra, nhục thân và pháp lực của đối phương đều vô cùng đáng sợ. Một lát sau, lại có một con đường thần quang từ xa trải ra, mấy đạo thân ảnh giáng lâm. Tô Huyền Quân nhìn qua, liền thấy người dẫn đầu là một nữ tử, một thân váy vàng, khóe miệng mỉm cười, trên người tản ra khí tức nóng bỏng. Đặc biệt là giữa trán nữ tử, có một điểm sáng, hình như kim dương, rực rỡ chói mắt. Không ngờ thần tử của Kim Dương Thánh Điện không đến, Kim Dương thần nữ lại đến. Thần Chân Chân kinh ngạc nói, Kim Dương Thánh Điện có thần tử và thần nữ hai đại truyền nhân, thuộc về quan hệ cạnh tranh, cuối cùng ai có thể thắng, liền có thể trở thành điện chủ của Kim Dương Thánh Điện. Tần Chân Chân thấy Tô Huyền Quân nghi hoặc, giải thích, Kim Dương thần tử và thần nữ cạnh tranh lẫn nhau, thực lực của thần tử đời này mạnh hơn thần nữ, theo lý mà nói để tranh đoạt truyền thừa chí tôn, nên phái Kim Dương thần tử đến, hoặc cả hai cùng đến, nay chỉ có Kim Dương thần nữ đến, e rằng là phái thần nữ của Kim Dương Thánh Điện đã dùng một số thủ đoạn. Cùng với Xích Diễm đạo nhân của phần Tiên Tiên Cung, Kim Dương thần nữ của Kim Dương Thánh Điện đến, rất nhanh đệ tử của Huyền Không Sơn, người của Yêu Ma đạo, Thiên Ma thần quốc và các đệ tử của các thế lực lớn khác ở thượng giới đều đã đến. Những tiên tiêu đến từ thượng giới này, từng người khí huyết cường đại, pháp lực thâm hậu, nhìn nhau một cái, đều bùng nổ chiến ý đáng sợ. Rất nhiều tu sĩ bên ngoài Thái Huyền bí cảnh, chỉ cảm thấy khí tức nóng bỏng quần quần kéo đến, khiến người ta run rẩy trong lòng. Những tiên tiêu của Thái Hoàng Thiên này, bất quá chỉ là cảnh giới tôn giả, vậy mà lại cường đại đến thế. Rất nhiều tu sĩ cấp hư thần trong lòng thầm nghĩ. Tô Huyền Quân nhìn những người đến từ thượng giới, lại thấy vài bóng dáng quen thuộc. Một người là Vũ Thường đến từ Vũ Thần tộc, người thứ hai là Kim Đả của Kim Cương tộc, còn có Triệu Diệu Thiên của Tử Nhật Thiên Công và những người khác, đều là những người thượng giới mà hắn và Lý Thanh Nguyệt đã gặp trong động thiên phụ thuộc của Thái Hoàng Thiên. Tuy nhiên, lúc đó hắn và Lý Thanh Nguyệt đã dùng tên giả, còn thay đổi dung mạo, những người này bây giờ đương nhiên không nhận ra hắn. Tần Chân Chân giới thiệu chi tiết cho Tô Huyền Quân về các tiên kiêu và lai lịch của Thái Hoàng Thiên có mặt, nhắc nhở Tô Huyền Quân nếu gặp phải bọn họ, nhất định không được trêu chọc, có thể chạy xa bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu. Đa tạ Tần đạo hữu nhắc nhở. Tô Huyền Quân cảm ơn. Tần Chân Chân xua tay, nói: "Ngươi là đệ tử hậu bối của Lý trưởng lão, cũng coi như người của Bạch Lộc thư viện, ta nhắc nhở ngươi vài câu là điều nên làm." Tô Huyền Quân trong lòng vô cùng cảm kích, dù sao Tần Chân Chân căn bản không có nghĩa vụ nhắc nhở mình. Hắn nhìn về phía Vũ Thượng, Kim Đà, Xích Diễm đạo nhân và những người khác, trong lòng thầm tính toán thực lực của bọn họ. Ông. Lúc này, cánh cửa ánh sáng đứng ngoài Thái Huyền Bí cảnh phát ra ánh sáng rực rỡ, phù hiệu lưu chuyển, cánh cửa ánh sáng từ từ mở ra. Cửa ánh sáng mở rồi, đi thôi, nhanh chóng tiến vào, giành lấy tiên cơ. Có tu sĩ hô lên, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo thần hồng, xông vào trong cửa ánh sáng. Chúng ta cũng đi thôi. Thần Chân Chân nói. Chương 832, Tần Mân, hư thần dược. Chương 832, Tần Mân, hư thần dược. Đây là Thái Huyền Bí cảnh sao? Tô Huyền Quân bước vào cửa ánh sáng, liền xuất hiện trong một dãy núi hoang vu, ngẩng đầu nhìn ra xa, liền thấy những ngọn núi hùng vĩ trắng lệ, cây cổ thụ cao vút. Hắn có thể cảm nhận được linh khí của thiên địa này vô cùng nồng đậm, giữa rừng núi xa xa đều lượn lờ những dải sương mù, đó là linh khí hóa thành. Hắn nhìn một cái, liền có thể thấy trong một số rừng núi, linh quang lấp lánh, mọc đầy linh dược, trong đó không thiếu bảo dược, thượng đẳng bảo dược. Đi, tiến vào sâu trong Thái Huyền Bí cảnh. Người nói là một thanh niên mặc giáp bạc, khí tức trên người vô cùng mạnh mẽ. Đây là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Bạch Lộc thư viện đời này, từng một mình quét ngang một vùng vô địch trong thế hệ trẻ. Hắn cũng họ Tần, tên là Tần Mân, cùng Tần Chân Chân xuất thân từ cùng một gia tộc. Tần Mân chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía chân trời, mục tiêu của hắn là truyền thừa của Thái Huyền Chí Tôn, đặc biệt là thần thuật đứng thứ 10, một khi hắn có thể đạt được, liền có thể một bước lên mây, tương lai có hy vọng xứng thánh làm tổ. Chu Nguyên Nhất nói, "Tần sư huynh, tiến vào sâu trong Thái Huyền Bí cảnh, giữa đường chắc chắn sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm, chúng ta lại có thêm một kẻ vướng víu, e rằng sẽ làm chậm trễ thời gian." Hắn đang ám chỉ Tô Huyền Quân. Người hạ giới của Bạch Lộc thư viện, Tần Mân hạ giới đến mang theo mấy đệ tử, trong số rất nhiều đệ tử của Bạch Lộc thư viện, thực lực rất mạnh, coi như là trợ thủ của hắn, vào thời khắc mấu chốt giúp hắn ngăn cản những đối thủ khác. Hắn nghe vậy, khẽ nhíu mày, nhưng Tô Huyền Quân là bạn của tộc muội hắn không nói gì nhiều. "Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian nữa." Tần Mân nói xong, bay về phía xa. Chu Nguyên Nhất thấy Tần Mân không nhắm vào Tô Huyền Quân, hơi tiếc nuối. Tần Chân Chân liếc nhìn Chu Nguyên Nhất một cái, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, cảm thấy bất mãn. Tô Huyền Quân liếc nhìn Chu Nguyên Nhất một cái, thần sắc rất lạnh. Một đoàn người nhanh chóng bay về phía sâu trong Thái Huyền Bí cảnh. Thái Huyền Bí cảnh là đạo tràng do Chí Tôn khai mở, pháp tắc không gian vô cùng kiên cố, tuy không bằng Thái Hoàng Thiên, nhưng lại mạnh hơn Thái Huyền giới rất nhiều, cho dù là với tu vi của mọi người, cũng rất khó phá vỡ hư không để truyền tống, chỉ có thể dựa vào phi hành. Mới bay được hơn trăm dặm, từ xa trong ngọn núi hoang vu bùng phát một luồng khí tức đáng sợ, một con bạch tượng khổng lồ xuất hiện, cao bằng một ngọn núi nhỏ, bốn vó dẫm xuống, hư không đều vặn mèo. Vòi voi vung lên, đánh sập một ngọn núi lớn. Đây là một con bạch tượng cảnh giới hư thần, trên trán có thần hỏa nhảy múa, khí tức thần minh tràn ngập. Lúc này bạch tượng nổi giận, là vì gặp phải đối thủ. Đối thủ của nó là một con hỏa mãng, dài mấy dặm, toàn thân mọc đầy vảy đỏ, bao quanh là hỏa quang, đang đại chiến với bạch tượng. Con hỏa mãng này cũng là một yêu thú cảnh giới hư thần, chiến lực cường đại. Tô Huyền Quân trong lòng kinh ngạc, trong Thái Huyền Bí cảnh vậy mà còn có sinh linh tồn tại, thực lực lại đạt tới cấp độ hư thần. Bí cảnh này, tôn giả bình thường tiến vào khám phá, cũng chỉ trở thành thức ăn cho yêu thú. Gầm. Bạch Tượng và Hỏa Mãng cảm nhận được khí tức của Tô Huyền Quân và đoàn người, vậy mà lại ngừng chiến, xông về phía bọn họ. Không biết sống chết. Thần Mân cười lạnh một tiếng, giơ tay ấn một trường về phía trước. Âm ầm một tiếng, một bàn tay khổng lồ hiện ra, vặn mèo không gian, giống như một ngọn thần sơn cổ xưa đè xuống, trấn áp Bạch Tượng. Mà con Hỏa Mãng kia cũng bị Tần Chân Chân và Chu Nguyên Nhất chặn lại, trấn áp xuống. Bạch Tượng và Hỏa Mãng chặn đường chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, rất nhanh mọi người liền tiến sâu vào bí cảnh. Suốt chặng đường bay, mọi người ngoài việc dốc sức chạy đi, còn ra tay thu thập bảo dược. Trong Thái Huyền Bí cảnh, một số bảo dược được nuôi dưỡng ở linh địa vô cùng quý giá, có thể dùng để luyện chế phụ dược của thần đan. Ừm, đó là thần dược. Đột nhiên, Tô Huyền Quân thần sắc khẽ động, dưới một vách đá phát hiện một cây linh chi, chỉ to bằng bàn tay, trên đó có 9 sợi tơ vàng, phát họa ra hình thái vảy rồng. Đây là Long Lân chi, phẩm chất đã đạt đến cấp thần, là một loại hư thần dược, có thể dùng để luyện chế thần đan cường hóa khí huyết, trực tiếp dùng cũng có thể tăng cường khí huyết lực của nhục thân. Tô Huyền Quân tiến lên, đang định thu thập cây Long Lân chi này, đột nhiên phía sau có pháp lực dao động truyền đến. Hắn đột nhiên xoay người tung một trường, ầm một tiếng, thân thể hắn lay động một chút, chặn đứng công kích. thực lực không tệ, chắc không được trước đó dám trái lệnh ta. Trong mắt Chu Nguyên Nhất lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó cười lạnh một tiếng, nói, đừng tưởng rằng ngươi là Tiểu Bạch Kiểm Mê hoặc Tần sư muội, liền có thể một bước lên trời, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tô Huyền Quân thần sắc đạm nhiên, nói, lời vô nghĩa nói xong chưa? Chu Nguyên Nhất sắc mặt âm trầm, nói, xem ra ngươi không hiểu lời ta nói, cũng được, ta cho ngươi thấy sự chênh lệch giữa tôn giả và thần minh, ta. Ầm. Khi Chu Nguyên Nhất còn chưa nói xong, Tô Huyền Quân đột nhiên ra tay, hắn lười nghe đối phương nói những lời vô nghĩa đe dọa. Hắn tung một quyền, quyền quang đáng sợ bùng nổ, vặn vẹo không gian, đánh về phía Chu Nguyên Nhất. Tìm chết. Ngươi thật sự cho rằng mình là thiên kiêu của Thái Hoàng Thiên sao? Có thể lấy cảnh giới tôn giả chống lại thần minh. Trên mặt Chu Nguyên Nhất lộ ra nụ cười lạnh, vẻ mặt khinh thường, hắn cũng tung một quyền. Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt Chu Nguyên Nhất đại biến, hai quyền va chạm, hắn cảm thấy khí huyết của mình bị chấn động đến hư phủ, cả người bị chấn lui ra ngoài. Cái này sao có thể? Chu Nguyên Nhất vẻ mặt kinh hãi nhìn Tô Huyền Quân, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn đường đường là tu sĩ hư thần cảnh, tuy không chuyên về luyện thể, nhưng sau khi vượt qua thần kiếp, nhục thân lại trải qua thần hỏa tôi luyện, cũng đã vượt xa cảnh giới tôn giả, lúc này lại bị một tu sĩ tôn giả đánh lui. Xem ra thực lực của ngươi không ra sao, ngày nào cũng giả vờ làm người trên người ta, ngươi thật sự cho rằng mình rất cao quý sao? Tô Huyền Quân cười lạnh một tiếng, bước chân tiến lên, dưới chân hiện lên vân vàng, trong nháy mắt xông đến trước mặt Chu Nguyên Nhất, hai tay kết ấn, đánh ra sơn nhạc ấn. Sơn nhạc không lớn lắm, nhưng dung hợp pháp tắc chi lực của Tô Huyền Quân, vô cùng ngưng luyện, ầm một tiếng, sơn nhạc ấn đánh lên người Chu Nguyên Nhất, chấn hắn lùi lại, hộ thể khí cháo kêu răng rắc. Ngươi! Chu Nguyên Nhất sắc mặt trầm xuống, pháp lực quanh thân hắn cuộn, muốn dùng pháp lực trấn áp Tô Huyền Quân. Cùng với hai tay hắn vung lên, phù văn quanh thân rực rỡ, ngưng tụ thành một con bạch lộc, xông về phía Tô Huyền Quân. Con bạch lộc kia toàn thân trắng như ngọc, sừng hiệu trên đầu giống như hai thanh thiên đao, chém tới. Tô Huyền Quân đang định ra tay, lại thấy một đóa bạch liên bay tới, nhẹ nhàng xoay tròn, bạch quang rực rỡ, định trụ con bạch lộc kia, ngay sau đó bạch lộc tăng dã, hóa thành phù văn tiêu tán. Chu sư minh, ngươi quá đáng rồi, dám ra tay sát thủ với Tô đạo hữu. Tần Chân Chân đi tới, ánh mắt lướt qua, thấy trên vách đá mọc một cây long lân chi, liền hiểu ra, nói, Chu sư minh, ngươi thật sự uổng công làm đệ tử thư viện, vì một cây hư thần dược, lại dám ra tay sát thủ với bằng hữu. Chu Nguyên Nhất thản nhiên nói, Tô Huyền Quân không phải bằng hữu của ta, còn Long Lân Chi là vật vô chủ, ai cũng có thể tranh đoạt. Chương 833, sâu trong bí cảnh, chương 833, sâu trong bí cảnh. Dưới vách đá, không khí lập tức căng thẳng, nặng nề. Đúng lúc này, các đệ tử khác của Bạch Lộc thư viện nhận ra động tĩnh bên này, bay tới, Tần Mân liếc nhìn một cái, hỏi, có chuyện gì vậy? Chu Nguyên Nhất nhanh chóng nói, Tần sư huynh, ta ở đây phát hiện một cây hư thần dược, người này nảy sinh lòng tham, vậy mà ra tay cướp đoạt, hơn nữa người này xảo ngôn lệnh sát, Tần sư muội bị hắn lừa gạt, cho nên đã động thủ với ta. Tần Mân nghe vậy, khẽ nhíu mày, nói, tổ muội, lời Chu sư đệ nói là thật sao? Tần Chân Chân trong lòng vô cùng tức giận, Chu Nguyên Nhất vậy mà lại trắng trợn đổi trắng thay đen, nàng lập tức phản bác, Tô huynh, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, rõ ràng là hắn ra tay với Tô đạo hữu trước. Ha ha, Tần sư muội lại bảo vệ hạ giới nhân này như vậy, có phải bị dung mạo anh tuấn của đối phương mê hoặc rồi không? Chu Nguyên Nhất nói. Những người khác của Bạch Lộc thư viện ánh mắt khẽ động, thiên phú của Tần Chân Chân không tệ, lại là đệ tử của Tần gia, một trong những thế lực lớn nhất của Bạch Lộc thư viện, không ít đệ tử của Bạch Lộc thư viện đều có hảo cảm với Tần Chân Chân. Nếu có thể kết làm đạo lữ với Tần Chân Chân, không chỉ có thể có được một mỹ nhân, mà còn có thể nhận được sự giúp đỡ của Tần gia, đi xa hơn trên con đường tu hành. Đệ tử của Bạch Lộc thư viện đi theo Tần Mân xuống dưới, có một người vẫn luôn theo đuổi Tần Chân Chân, nghe vậy lập tức sắc mặt trầm xuống, rất khó coi. Hắn tên là Tiền Tử Đẳng, trong số rất nhiều đệ tử của Bạch Lộc thư viện, thiên phú của hắn được coi là rất cao, tu vi đã đạt đến cấp độ tuyệt đại tôn giả. Tiền Tử Đẳng lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Tô Huyền Quân, hắn không thể không thừa nhận dung mạo của đối phương quả thật vô cùng anh tuấn, tướng mạo rất tốt, đặc biệt là khí chất vô cùng xuất trần, thật sự giống như trích tiên vậy. Lúc này trong lòng hắn đã tin lời Chu Nguyên Nhất nói. Chu sư đệ nói có lý, một người hạ giới, căn bản chưa từng thấy nhiều thần dược, đột nhiên phát hiện một cây hư thần dược, nảy sinh lòng tham là chuyện bình thường. Tiên tử đang lạnh lùng nói, ta thấy chi bằng trước tiên trấn áp người này, sau đó từ từ thẩm vấn. Các ngươi có ý gì? Tần Chân Chân bị chọc tức, vậy mà lại nói nàng sẽ vì nam sắc mà thiên vị, quả thật là vô lý. Thần Mân khẽ nhíu mày, nói, Tô đạo hữu, ngươi có gì muốn nói không? Tô Huyền Quân thần sắc bình tĩnh, nói, chỉ là vu khống mà thôi. Nói ta vu khống, ngươi có chứng cứ không? Chu Nguyên Nhất cười lạnh nói. Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt hắn cứng đờ, vô cùng khó coi. Tô Huyền Quân búng ngón tay, một viên lưu ảnh thạch bay ra, từ lưu ảnh thạch bay ra một bức họa, chính là cảnh Chu Nguyên Nhất ra tay với Tô Huyền Quân. Ngươi muốn chứng cứ, ta cho ngươi. Tô Huyền Quân thản nhiên nói. Tần Chân Chân nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó chất vấn Chu Nguyên Nhất, nói, Chu Nguyên Nhất, ngươi còn gì để nói không? Chu Nguyên Nhất há miệng, không biết nên biện giải thế nào. Hắn không ngờ Tô Huyền Quân khi bị tập kích, vậy mà lại dùng lưu ảnh thạch ghi lại cảnh hắn tập kích. Các đệ tử của Bạch Lộc thư viện nhìn Chu Nguyên Nhất với vẻ mặt đầy ý vị. Tiên tử đang nói, lưu ảnh thạch cũng có thể làm giả, chúng ta còn phải nhanh chóng đến sâu trong bí cảnh, tranh đoạt truyền thừa chí tôn, tiếp tục dây dưa chuyện này chỉ là lãng phí thời gian, viên lưu ảnh thạch này ta sẽ giữ, sau này từ từ điều tra. Nói xong hắn liền muốn thu lấy viên lưu ảnh thạch kia. Chu Nguyên Nhất thấy vậy trong lòng vui mừng, đây là vết nhơ của hắn, nếu truyền ra thư viện sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn. Nhưng lưu ảnh thạch rơi vào tay Tiền Tử Đẳng, hắn hoàn toàn có thể âm thầm giao dịch với hắn, hủy đi lưu ảnh thạch, hoặc làm giả hình ảnh trong lưu ảnh thạch để vu khống Tô Huyền Quân. Tô Huyền Quân không ngăn cản, mặc cho Tiền Tử Đẳng lấy đi lưu ảnh thạch. Không được, lưu ảnh thạch là chứng cứ, không thể rơi vào tay Tiền Tử Đẳng. Thần Chân Chân nói, không sao, hình ảnh vừa rồi đã được ta lưu lại trong nhiều viên lưu ảnh thạch, tần đạo hữu nếu muốn, ta có thể tặng ngươi một viên. Tô Huyền Quân lấy ra một viên lưu ảnh thạch, pháp lực thúc dục, tái hiện lại cảnh tượng vừa rồi, sau đó giao lưu ảnh thạch cho Tần Chăn Chăn. Chu Nguyên Nhất nhìn thấy cảnh này, sắc mặt vô cùng khó coi. Sắc mặt tiền tử đằng cũng không tốt. Thần Mân liếc nhìn Tô Huyền Quân một cái, có chút bất ngờ. Các đệ tử khác của Bạch Lộc thư viện, thần sắc nửa cười nửa không. Được rồi, chuyện này tạm thời bỏ qua. Thần Mân mở miệng, Long Lân chi thuộc về Tô Huyền Quân đạo hữu. Nói xong hắn liền quay người rời đi, những người khác thấy vậy cũng rời đi. Chu Nguyên Nhất hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Tiên tử đằng nhìn Tần Chăn Chăn, lại liếc nhìn Tô Huyền Quân một cái, cũng rời đi. Tô Huyền Quân ra tay hái Long Lân chi xuống. Bảo vệ Long Lân chi là một con mãng xà lớn, tu vi đã đạt đến cấp độ bán bộ hư thần, nhưng lại không thể ngăn cản Tô Huyền Quân, bị một quyền đánh chết. Thời gian dần trôi, trước mắt đã mấy ngày trôi qua, mọi người vẫn luôn chạy đi, cuối cùng cũng đến được cuối bí cảnh. Ở cuối bí cảnh này, là một ngọn núi khổng lồ hùng vĩ, trên ngọn núi, một tòa điện đường bị khí hỗn độn bao phủ lơ lửng, lưu chuyển những phù hiệu đại đạo phức tạp, như thể tiên hỏa đang cháy. Điện đường của Thái Huyền Chí Tôn. Tần Mân nhìn cung điện trên đỉnh núi, dù là với tâm cảnh của hắn, lúc này cũng khó tránh khỏi kích động. Truyền thừa của Thái Huyền Chí Tôn, thần thuật đứng thứ 10 thiên hạ, rất có thể nằm trong điện đường đó. Trong mắt Tô Huyền Quân lóe lên một tia dị sắc, đến nơi này, hắn cảm thấy chìa khóa Chí Tôn trong tử phủ càng thêm hoạt động, nếu không phải bị hắn trấn áp, đã bay ra ngoài rồi. Thì ra là đạo hữu của Bạch Lộc thư viện, tốc độ thật là nhanh a. Lúc này, cũng có người đến. Người dẫn đầu tóc đỏ rực, mặc áo bào đỏ thêu hoa văn lửa vàng, khí tức nóng bỏng, chính là Xích Diễm đạo nhân của Phần Thiên Tiên Cung. Xích Diễm đạo hữu. Trong mắt Tần Mân lóe lên một tia kiêng kỵ. Vút. Lúc này, từ xa truyền đến tiếng xé gió, một đạo kim sắc quang diễm từ xa xé rách bầu trời, cắt đứt mây mù, giáng lâm dưới núi khổng lồ, hiện ra một thân ảnh uyển chuyển, duyên dáng vô cùng. Người đến mặc váy vàng, dung mạo tuyệt mỹ, giữa trán có một ấn ký kim dương, khiến nàng có một vẻ đẹp khác lạ. Kim Dương thần nữ. Tần Mân, Xích Diễm đạo nhân trên mặt đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Có thể trở thành thần nữ của Kim Dương Thánh Điện, một đạo thống cổ xưa của Thái Hoàng Thiên, thiên tư của nàng tuyệt đối rất cao, chiến lực vô cùng cường đại. Rất nhanh liền có người của các đạo thống khác đến. Tô Huyền Quân nhìn thấy Vũ Thường, Kim Đà và những người quen biết khác, cũng có một số thiên kiêu trẻ tuổi không quen biết, từng người đều có chiến lực cường đại. Điện đường nơi Chí Tôn cư ngụ, truyền thừa ở bên trong, xông lên. Có tu sĩ đến từ thượng giới hô lên, hăm hở bay về phía ngọn núi khổng lồ. Những người khác không ngăn cản, dù sao đây là nơi Chí Tôn cư ngụ, nhiễm đạo vận của Chí Tôn, ai biết có nguy hiểm gì không? Nếu trên núi khổng lồ có bố trí pháp trận Chí Tôn, đừng nói là bọn họ, ngay cả nhân vật cấp giáo chủ của Thái Hoàng Thiên Giáng Lâm cũng bó tay chịu trói. Có người đi trước dò đường là tốt nhất, đỡ phải mạo hiểm. Tô Huyền Quân nhìn qua, lập tức phát hiện có gì đó không đúng, mấy tu sĩ bay về phía ngọn núi khổng lồ kia, thân hình thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cho đến khi mắt thường không còn nhìn thấy nữa. Chương 834, Thánh địa kiếm đạo, chương 834, Thánh địa kiếm đạo. Pháp trận không gian, hay là nơi này ẩn chứa đại thần thông, có thể thu nhỏ vật vật. Tô Huyền Quân trong lòng khẽ động. Tô Huyền Quân phát hiện ra sự thay đổi của mấy người kia, những người khác đương nhiên cũng nhận ra. Kỳ lạ, là đạo không gian sao? Nhưng truyền thuyết Thái Huyền Chí Tôn tinh thông đạo thời gian, hay là nơi này có bố trí đại thần thông loại lớn nhỏ như ý? Một số người đến từ các thế lực lớn ở thượng giới mở miệng, thần sắc vô cùng thận trọng. Lúc đó, liền có người phái người bay về phía ngọn núi khổng lồ, đi thăm dò. Kết quả thăm dò khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng bước lên ngọn núi khổng lồ sẽ càng ngày càng nhỏ, nhưng chỉ cần rút lui ra khỏi một phạm vi nhất định, bản thân lại sẽ khôi phục như cũ. Xem ra nơi này có bố trí pháp trận không gian, nhìn như cùng một không gian, nhưng thực chất là hai không gian. Có thiên tiêu thượng giới phân tích, mọi người không còn kiêng kỵ, bay về phía ngọn núi khổng lồ. Tô Huyền Quân giáng lâm trên ngọn núi khổng lồ, ngẩng đầu nhìn lên, không thể nhìn thấy đỉnh núi, chỉ thấy giữa sườn núi lượn lờ sương mù, có đủ loại ánh sáng lưu chuyển. Mà hắn đứng trên bậc đá đầu tiên được khai mở trên ngọn núi khổng lồ, mỗi bậc đá đều như một ngọn núi lớn, đè nặng khiến người ta khó thở. Ầm. Mọi người vừa đặt chân lên bậc đá đầu tiên của ngọn núi khổng lồ, liền bùng nổ đại chiến. Chỉ thấy trong khe hở của bậc đá mọc lên thần dược, lưu chuyển ánh sáng vàng nhạt, đó là hư thần dược, hơn nữa là hư thần dược quý hiếm. Ở Thái Hoàng Thiên cũng rất ít thấy, chỉ có thể được nuôi dưỡng trong môi trường đặc biệt. Những người có thể tiến vào Thái Huyền Bí cảnh đều là những người xuất thân từ các thế lực lớn của Thái Hoàng Thiên, hư thần dược bình thường sẽ không khiến bọn họ đại chiến, nhưng một số hư thần dược đã tuyệt tích hoặc vô cùng quý hiếm ở Thái Hoàng Thiên, đủ để khiến bọn họ động lòng. "Cũng ngay, cây hư thần dược này ta muốn." Xích Diễm đạo nhân vô cùng dũng mãnh, tung một quyền, hỏa diễm đỏ rực bùng nổ, đánh lui một đối thủ. Nhưng đối thủ của hắn cũng không đơn giản, toàn thân ánh vàng lưu chuyển, chính là Kim Đà đến từ Kim Cương tộc, kim thân đã viên mãn, ngăn cản được lực lượng hỏa diễm. Cùng lúc đó, Tần Mân, Kim Dương thần nữ, Vũ Thường và những người khác cũng phát hiện hư thần dược trên bậc đá đầu tiên, bắt đầu đại chiến. Đây là Tô Huyền Quân cũng phát hiện một cây hư thần dược, là một cây nhỏ, trên cây kết một quả đỏ rực, trên quả có đạo văn, hình như thần vượng. Hắn đang định tiến lên đảo cây thần dược này, phía sau chuyển đến khí tức nguy hiểm. Hắn lấy ra phương thiên hỏa kích, chém về phía sau, đang một tiếng, phương thiên hỏa kích va chạm với một thanh phi kiếm, bùng nổ một chuỗi tia lửa. Tô Huyền Quân quay người nhìn lại, liền thấy một thanh niên điều khiển một thanh phi kiếm màu xanh lam, như một tia điện xanh lam, xuyên qua không trung. Phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn chưa đủ. Cây hư thần dược này không phải ngươi có thể chạm vào, cút đi. Thanh niên lạnh lùng nói. Ha ha, tu sĩ của Thái Hoàng Thiên, có phải đều có một loại tự tin đặc biệt không? Tu vi của ngươi còn chưa đạt đến cảnh giới hư thần, cũng dám ở trước mặt ta ra vẻ ta đây sao? Tô Huyền Quân cười lạnh một tiếng, trực tiếp đào cây hư thần dược kia đi. Tốt tốt tốt, ngươi tự tìm đường chết, ta thành toàn cho ngươi. Thanh niên kia thúc giục phi kiếm màu xanh lam, như một dải ngân hà màu xanh lam, chém về phía Tô Huyền Quân. Tô Huyền Quân vung phương thiên hỏa kích, bất kể tốc độ của phi kiếm màu xanh lam có nhanh đến đâu, quy tích có huyền diệu đến đâu, đều bị hắn chém trúng chính xác, ngăn cản phi kiếm. Pháp khí của Thái Hoàng Thiên quả nhiên cường đại. Tô Huyền Quân nhìn Phương Thiên Họa kích trong tay, pháp khí cấp tuyệt đại tôn giả này, được đúc bằng linh kim thượng đẳng, sau khi va chạm với phi kiếm hơn chục lần, đã xuất hiện vết nứt. Rõ ràng, phi kiếm màu xanh lam của đối phương tuy không phải thần khí, nhưng phẩm chất cực cao, rất có thể đã pha trộn một hạt thần kim. Giết! Thanh niên kia thúc giục phi kiếm màu xanh lam nở rộ kiếm quang chói mắt, từng đạo kiếm quang chém xuống, như từng dải thác nước màu xanh lam, vô cùng yêu dị. Thân hình Tô Huyền Quân khẽ động, vận dụng cực tốc, trong nháy mắt tránh được từng đạo kiếm quang, xông đến trước mặt thanh niên, năm ngón tay kết ấn, sơn nhạc ấn đánh ra. Ầm ầm ầm. Hắn giơ tay ném núi, đánh ra từng ngọn núi lớn, trấn áp xuống. Kỳ lạ, thực lực không tệ. Thanh niên niệm đầu khẽ động, phi kiếm màu xanh lam chém ra từng đạo kiếm quang, chém tan từng ngọn núi lớn. Đồng thời, kiếm quang của phi kiếm màu xanh lam phân hóa, trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo, trăm đạo kiếm quang, giống như có trăm thanh phi kiếm chém về phía Tô Huyền Quân, từ các hướng khác nhau đâm vào các huyệt đạo quanh thân hắn. Hơn nữa, từng đạo kiếm quang còn bắn ra từng sợi kiếm tơ như lưới, bao phủ không gian quanh thân Tô Huyền Quân, đan xen chằng chịt, hắn giống như một quân cờ trên bàn cờ. Tô Huyền Quân trong lòng kinh thán, thượng giới không hổ là trung tâm của vạn giới, tùy tiện một tôn giả đều có thực lực như vậy. Với thực lực của thanh niên này, kiếm thuật hắn vận dụng, giết tuyệt đại tôn giả hạ giới dễ như bẻ cành cây. Ông. Trong cơ thể Tô Huyền Quân xông ra 12 viên châu, lưu chuyển ánh sáng rực rỡ, giống như 12 thế giới, định trụ giữa không trung, chống đỡ kết giới, ngăn cản lực lượng phi kiếm. Ừm, thập nhị nguyên thần châu, đáng tiếc ngươi luyện chế còn chưa thành thục, phẩm chất rất kém, phẩm cấp còn chưa đạt đến cấp độ tuyệt đại tôn giả. Thanh niên cười lạnh một tiếng, lại thúc giục phi kiếm, từng đạo kiếm quang, từng sợi kiếm tơ cuốn lấy. Xa xa, Tần Chân Chân thấy Tô Huyền Quân gặp phải đối thủ, muốn chi viện, nhưng mình lại bị người khác ngăn cản. Chu Nguyên Nhất thấy cảnh này, trong lòng cười lạnh. Không biết sống chết, vậy mà lại đối đầu với người của Kiếm Sơn. Tiên tử Đằng cười lạnh một tiếng. Thái Hoàng Tiên có không ít thánh địa kiếm đạo, Kiếm Sơn chính là một trong số đó, thực lực rất mạnh, không kém gì Bạch Lộc thư viện và các đạo thống khác. Hơn nữa, kiếm tu chuyên tâm kiếm đạo, lực công phạt rất mạnh, một thanh phi kiếm phá vạn pháp. Thái Dương thần thuật không thể trực tiếp vận dụng, nếu không những thiên kiêu có lai lịch phi phàm này sẽ phát hiện ra, Thái Âm thần thuật cũng vậy, Lôi đạo thần thông, Lạc hồn trung thần thông đều không thể lộ ra ánh sáng, còn có Kỳ Lân bộ cũng vậy, xem ra chỉ có thể vận dụng vô lượng đại thủ ấn. Trong đầu Tô Huyền Quân từng ý niệm lóe lên, hắn nắm giữ không ít đại thần thông, mỗi một môn đều vô cùng cường đại, nhưng những thần thông này một khi vận dụng, sẽ bị thiên kiêu thượng giới phát hiện, dẫn tới phiền phức không cần thiết. Ví dụ như Thái Dương thần thuật và Thái Âm thần thuật, đây là những thần thuật có tiếng ở thượng giới, được xưng là vô thượng thần thông, ngay cả nhân vật cấp giáo chủ cũng phải động lòng, thậm chí sẽ ra tay cắt đoạn. Mà Lôi đạo thần thông, Lạc hồn trung thần thông, cùng với Kỳ Lân bộ thần thông, đều thuộc về các đại tộc thượng giới, một khi bị phát hiện, sẽ chiêu dụ cường giả của các đại tộc này ra tay. Những cường giả của các đại tộc này sẽ không để thần thông của tộc mình truyền ra ngoài, đặc biệt là những thần thông vô cùng quan trọng. Vô lượng đại thủ ấn là Tô Huyền Quân có được trong động thiên thượng giới, tuy rằng vận dụng sẽ khiến một số người phát hiện thân phận của mình, nhưng môn thần thông này ở thượng giới cũng có lưu truyền, không phải độc quyền của một môn một phái, hắn vận dụng sẽ không gây ra quá nhiều chú ý. Nghĩ đến đây, Tô Huyền Quân trực tiếp vận dụng vô lượng đại thủ ấn. Ầm ầm một tiếng, một bàn tay vàng khổng lồ vô cùng mang theo lực lượng pháp tắc đại đạo, lập tức đánh nát kiếm quang phi kiếm chém tới. Chương 835, Kim Dương thần nữ, chương 835, Kim Dương thần nữ. Ấn tay vàng khổng lồ bay ngang qua không trung, chấn động không gian, pháp lực quần quần khiến không ít tu sĩ có mặt phải lên nhìn. Vũ Thường một thân áo xanh, ánh mắt nhìn qua, trong đôi mắt to linh động lóe lên một tia kinh ngạc, lại nhìn thanh niên sử dụng vô lượng đại thủ ấn, ánh mắt nghi hoặc. Nàng đương nhiên nhận ra ấn tay vàng kia chính là vô lượng đại thủ ấn, môn đại thần thông này không phải đại thần thông của một môn một tộc, một số đạo thống cổ xưa của Thái Hoàng Thiên đều có thu thập môn đại thần thông này. Dựa vào trực giác, nàng cảm thấy thanh niên sử dụng vô lượng đại thủ ấn có một cảm giác quen thuộc, chỉ là không biết cảm giác quen thuộc này đến từ đâu. Lúc trước ta trở về tộc, sai người điều tra Thái Hoàng Thiên, nhưng ở Thái Hoàng Thiên lại không có hai người Tô Huyền và Lý Thanh, với thực lực của Tô Huyền và Lý Thanh, nếu là người của Thái Hoàng Thiên, chắc chắn đã nổi danh, người này lại biết vô lượng đại thủ ấn, trên người lại có một cảm giác quen thuộc, rất có thể là Tô Huyền, hắn và Lý Thanh hẳn là dùng tên giả. Trong đầu Vũ Thường lóe lên đủ loại ý niệm, nhưng nàng không tiến lên hỏi, bởi vì nàng cũng gặp phải đối thủ, không thể phân tâm. Người này là ai? Thực lực không tệ a, còn hiểu vô lượng đại thủ ấn, tu luyện đến cảnh giới vô cùng cao thâm. Đệ tử Kiếm Sơn gặp phải đối thủ rồi, e rằng không địch lại. Trên bậc đá đầu tiên, một số tu sĩ liếc nhìn, ánh mắt nhìn qua. Lúc này, ngay cả Tần Mân của Bạch Lộc thư viện cũng lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ thực lực của Tô Huyền Quân lại mạnh đến thế. Chu Nguyên Nhất vẫn luôn coi thường xuất thân của Tô Huyền Quân, lúc này lại sắc mặt khó coi, hơn nữa trong lòng vô cùng chấn động, hắn phát hiện thực lực của Tô Huyền Quân e rằng không kém gì thiên tài của Thái Hoàng Thiên. Tiên tử Đằng có địch ý với Tô Huyền Quân, sắc mặt tâm trầm. "Ừm, vô lượng đại thủ ấn, ngươi xuất thân từ đạo thống nào của Thái Hoàng Thiên?" Đệ tử Kiếm Sơn hỏi. "Chẳng lẽ ngươi đối chiến với người khác, còn phải hỏi rõ đạo thống của đối phương sao?" Tô Huyền Quân thản nhiên nói. Hắn thúc giục vô lượng đại thủ ấn, ấn tay vàng như núi tu di, đánh tới, chấn động không gian, chấn lui đệ tử Kiếm Sơn. "Hừ, bất kể ngươi xuất thân từ đạo thống nào, cuối cùng cũng không phải đối thủ của ta." Đệ tử Kiếm Sơn thúc giục phi kiếm màu xanh lam, kiếm quang như tơ, bố trí kiếm trận. Trong kiếm trận, một ngọn núi kiếm hiện ra, trên núi kiếm cắm vô số thần kiếm, lúc này kêu vang, bùng nổ vô lượng kiếm ý. Từng tầng kiếm ý bùng nổ, giống như từng vị kiếm đạo thánh giả giáng lâm, chém về phía Tô Huyền Quân. Đối với điều này, Tô Huyền Quân chỉ một chiêu, đánh ra vô lượng đại thủ ấn. Vô lượng đại thủ ấn tiếp dẫn lực lượng thiên địa gia trì, lực lượng bùng nổ không ngừng tăng lên, vô cùng vô tận, đánh tan từng tầng kiếm ý. Bút. Tô Huyền Quân di chuyển ngang qua, một chưởng đánh lên hộ thể khí cháo của đệ tử Kiếm Sơn, rắc một tiếng, hộ thể khí cháo vỡ nát, vô lượng đại thủ ấn đánh lên người đệ tử Kiếm Sơn, khiến hắn thổ huyết. Đệ tử Kiếm Sơn vậy mà lại bại rồi. Người này không đơn giản, là một đối thủ đáng gờm. Một số tu sĩ đến từ thượng giới nói, ghi nhớ dung mạo của Tô Huyền Quân. Tô Huyền Quân không truy sát đệ tử Kiếm Sơn, mà xông lên bậc đá thứ hai, nơi đó có nhiều hư thần dược hơn. Lúc này, Xích Diễm đạo nhân, Kim Dương thần nữ và những người khác hóa thành từng đạo thần hồng, xông lên bậc đá thứ hai. Bậc đá thứ hai càng rộng lớn hơn, trong một số khe hở mọc lên hư thần dược, nở rộ thần uy. Tô Huyền Quân có thành tích đánh bại đệ tử Kiếm Sơn ở tầng thứ nhất, một số tu sĩ thượng giới kiêng kỵ hắn, không dám trêu chọc hắn, ngược lại khiến hắn thuận lợi có được một cây hư thần dược. Hắn không dừng lại ở bậc đá thứ hai, mà trực tiếp xông lên bậc đá thứ ba. Bởi vì hắn nhìn thấy ở giữa sườn núi khổng lồ có kiến trúc, nơi đó rất có thể là nơi đệ tử của Thái Huyền Chí Tôn hoặc thần tướng cư ngụ, có thể có bảo vật lưu lại. Mà Xích Diễm đạo nhân, Kim Dương thánh nữ và những người khác cũng vậy, nhanh chóng xông về phía giữa sườn núi, trừ khi phát hiện thần dược quý hiếm hơn, nếu không tuyệt đối không dừng lại. Ừm, đây là chân thần dược. Đột nhiên, khi Tô Huyền Quân xông lên bậc đá thứ 9, phát hiện một cây thần dược vàng nóng, giống như liệt dương. Cây thần dược này phát ra kim quang cuồn cuộn, nóng bỏng vô cùng, trên bậc đá thứ 9 vô cùng nổi bật, rõ ràng là một cây chân thần dược. Hắn đã lục soát ký ức của Tà Linh đến từ thượng giới, cũng lục soát ký ức của thượng sứ Thiên Ma giáo, trong lòng hiểu rõ sự phân chia của thần dược. Thái Hoàng Tiên phân chia thần dược vô cùng đơn giản, giống như cảnh giới. Hư thần dược tương ứng với hư thần cảnh, nói chung có tác dụng với hư thần, còn chân thần dược tương ứng với chân thần cảnh, có tác dụng lớn với chân thần, cao hơn nữa là thiên thần dược, thần vương dược, v.v. Ở Thái Hoàng Thiên, hư thần dược không được coi là quý giá, nhưng chân thần dược thì khác, tán tu bình thường căn bản không thể có được. Ngay cả những đạo thống cổ xưa như Kim Dương Thánh Điện, Phần Thiên Tiên Cung, đệ tử của họ muốn có được chân thần dược, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, nhận được cống hiến để đổi, hoặc là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Cây chân thần dược này, ta muốn. Lúc này, Xích Diễm đạo nhân bước tới, nhìn chằm chằm vào cây chân thần dược vàng nóng kia. Chân thần dược, ta cũng có hứng thú. Kim Dương thần nữ đi tới. Cây chân thần dược này thuộc tính hỏa đạo, đối với Xích Diễm đạo nhân, Kim Dương thần nữ có sức hấp dẫn rất lớn, giúp bọn họ tăng cường tu vi, tu luyện thần thông. Trùng hợp, cây chân thần dược này ta cũng có hứng thú. Tô Huyền Quân đối mặt với Xích Diễm đạo nhân, Kim Dương thần nữ, không hề có chút sợ hãi nào. Hừ, không biết từ đâu đến, vô danh vô tính, thật sự cho rằng đánh bại một đệ tử Kiếm Sơn, có tư cách động thủ với ta sao? Xích Diễm đạo nhân lộ vẻ khinh thường. Kim Dương thần nữ đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Huyền Quân, đồng tử của nàng là màu vàng, lưu chuyển ánh sáng vàng nhạt, nhìn Tô Huyền Quân một lúc, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lộ ra một nụ cười, nói: "Vị bằng hữu này, chúng ta chi bằng hợp tác, trước tiên trừ bỏ Xích Diễm đạo nhân, thế nào?" Tô Huyền Quân trong lòng thầm cảnh giác, hắn và Kim Dương thần nữ vốn không quen biết, đối phương lại đề nghị hợp tác với hắn, rõ ràng là có ý đồ khác. Hắn nghĩ một lát, mình cũng không lộ ra điều gì, rốt cuộc trên người mình có thứ gì đáng để Kim Dương thần nữ nhưu đồ, không thể nào là thân thể của mình chứ? "Hừ, hai người các ngươi cùng lên, ta cũng không sợ." Xích Diễm đạo nhân cười lạnh một tiếng, chiến ý ngút trời. "Được." Tô Huyền Quân đồng ý, bất kể Kim Dương thần nữ nhưu đồ gì ở hắn, trước tiên đánh lui Xích Diễm đạo nhân đã. Thân hình Kim Dương thần nữ khẽ động, quanh thân nở rộ kim huy rực rỡ, giống như kim viêm đang cháy, vừa ra tay đã kinh thiên động địa. Chỉ thấy ngọc thủ của nàng điểm về phía trước, một đóa kim sắc quang diễm bay ra. Đây là đại thần thông rất nổi tiếng của Kim Dương Thánh Điện, một khi tu thành, có thể ngưng luyện ra Kim Dương chân hỏa. Hỏa đạo thần thông, vô dụng với ta. Xích Diễm đạo nhân quanh thân phát sáng, sinh hỏa rực rỡ, hắn là hỏa đạo thần thể, lại tu luyện phần thiên tiên kinh của phần thiên tiên cung, đối với sự lý giải về hỏa đạo có thể nói đã vượt qua hư thần, ngay cả chân thần bình thường cũng không thể sánh bằng sự lý giải về hỏa đạo của hắn. Hai tay hắn vung lên, từng đạo xích hỏa ngưng tụ thành một con chu tước, vô cùng tươi đẹp, va chạm với đóa kim sắc quang diễm kia, nuốt chửng nó. Chương 836, đối quyết Xích Diễm đạo nhân, chương 836, đối quyết Xích Diễm đạo nhân. Tô Huyền Quân thấy vậy, thân thể khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, xông đến trước mặt Xích Diễm đạo nhân, phương thiên hỏa kích trong tay vung lên, lưỡi kích khổng lồ bùng phát ánh sáng rực rỡ, chém xuống. Đang. Xích Diễm đạo nhân giơ tay vô một trường lên lưỡi kích, đánh nó cong lại. Tô Huyền Quân chỉ cảm thấy một luồng đại lực từ lưỡi kích truyền đến, chấn động khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh, cũng không cảm thấy bất ngờ. Xích Diễm đạo nhân là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Phần Thiên Tiên Cung, thực lực chắc chắn rất mạnh. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng vẫn chưa phải đối thủ của ta. Bàn tay Xích Diễm đạo nhân phát sáng, vô số phù văn hỏa diễm bay lượn, hóa thành hỏa đạo pháp ấn, đánh về phía ngực Tô Huyền Quân. Hỏa đạo pháp ấn này hình như chu tước giang cánh, lưu chuyển hỏa quang rực rỡ, nóng bỏng vô cùng, đốt cháy không gian và mèo, trở nên mơ hồ. Xung quanh một số tu sĩ còn muốn lên vây công Xích Diễm đạo nhân, nhìn thấy cảnh này, đều lùi lại, không dám đến gần. Không thể không nói, thực lực của Xích Diễm đạo nhân quả thật cường đại, vượt xa đệ tử Kiếm Sơn mà Tô Huyền Quân đã đối đầu trước đó. Thần thông hỏa đạo này có thể nói là kinh thiên động địa, có xu thế đốt trời nấu biển. Bút. Tô Huyền Quân thúc giục vô lượng đại thủ ấn nên đón, va chạm với hỏa đạo pháp ấn, xích sắc hỏa diễm và kim quang bắn ra. Nếu không phải nơi này đặc biệt, ngọn núi khổng lồ đã sớm tan chảy rồi. Trong mắt Xích Diễm đạo nhân lần đầu tiên hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ một người vô danh tiểu tốt lại có thực lực như vậy, có thể đối chiến với hắn đến mức này. Xích Diễm đạo nhân, xem ra ngươi gặp phải đối thủ rồi. Khoe miệng Kim Dương thần nữ nhếch lên một nụ cười, ánh mắt nhìn Tô Huyền Quân tràn đầy dị sắc, hứng thú trong mắt càng thêm nồng đậm. Nàng nhẹ nhàng bay tới, một thân váy vàng bay phấp phới, như mộng như ảo, nhưng ra tay lại vô cùng mãnh liệt, trường lực hóa thành từng đạo kim sắc quang diễm, giống như đại nhật hành không, đánh về phía Xích Diễm đạo nhân. Hừ. Xích Diễm đạo nhân hừ lạnh một tiếng, hắn quả thật cảm thấy một tia áp lực. Quanh thân hắn xích sắc hỏa diễm cuồn cuộn, trong đầu ngưng tụ thành một đạo hỏa đạo thần hoàn, sau đó hỏa đạo thần hoàn quyết tán, hình thành một lực trường đáng sợ, từng đạo kim sắc quang diễm bay tới, bị hỏa đạo lực trường vặn mèo, trong nháy mắt bị chấn tan. Ầm. Xích Diễm đạo nhân ngăn cản thần thông của Kim Dương thần nữ, Tô Huyền Quân nắm lấy cơ hội, phương thiên hỏa kích chém xuống, đồng thời một tay thúc dục vô lượng đại thủ ấn đánh ra, chấn lui Xích Diễm đạo nhân. Sắc mặt Xích Diễm đạo nhân vô cùng khó coi, đây là lần đầu tiên hắn bị chấn lui, tuy rằng bị hai người vây công, nhưng điều này cũng khiến hắn trong lòng tức giận. Xa xa, các tu sĩ khác nhìn thấy cảnh này, từng người đều kinh ngạc vô cùng. Xích Diễm đạo nhân vậy mà lại bị chấn lui, thực lực của người này không đơn giản a. Đừng quên có Kim Dương thần nữ ra tay kiềm chế một phần tâm thần của Xích Diễm đạo nhân, nếu không Xích Diễm đạo nhân không thể nào bị chấn lui. Cho dù là như vậy, thực lực của người này cũng đủ kinh diễm rồi, đặt vào bất kỳ thế lực lớn nào, cũng thuộc về thiên tài, sẽ được trọng điểm bồi dưỡng. Có thể nói Tô Huyền Quân chấn lui Xích Diễm đạo nhân, còn chấn động hơn việc đánh bại đệ tử Kiếm Sơn trước đó. Đệ tử Kiếm Sơn kia tuy thực lực không tầm thường, nhưng lại không thể so sánh với Xích Diễm đạo nhân. Mà Xích Diễm đạo nhân lại là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Phần Thiên Tiên Cung, là tồn tại có tư cách tranh đoạt vị trí thần tử, thực lực kinh thiên động địa, tung hoành mấy đại vực của Thái Hoàng Thiên trong thế hệ trẻ. Sư Minh, chúng ta đến giúp ngươi. Lúc này, đệ tử Phần Thiên Tiên Cung đến, muốn giúp Xích Diễm đạo nhân. Kim Dương thần nữ cười nhạt một tiếng, nói, ngăn bọn họ lại. Lời nàng vừa dứt, đệ tử Kim Dương Thánh Điện ra tay, chặn đệ tử Phần Thiên Tiên Cung. Các ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào hai người các ngươi có thể đánh bại ta sao? Xích Diễm đạo nhân đối mặt với hai người vây công, không hề sợ hãi, ngược lại chiến ý sôi trào. Hắn ánh mắt khóa chặt Tô Huyền Quân, nói, ta trước tiên thu thập ngươi rồi nói sau. Xích Diễm đạo nhân thân thể khẽ động, toàn thân hỏa quang sáng lạ, hóa thành một đạo xích quang, xông đến trước người Tô Huyền Quân, hai tay kết ấn, hỏa đạo pháp ấn đánh ra. Tô Huyền Quân lấy vô lượng đại thủ ấn đối kháng, hai bên va chạm mấy chục lần, chấn động không gian. Ầm ầm ầm. Hai bên đối chọi gay gắt mấy chục lần rồi tách ra, vẻ kinh ngạc trong mắt Xích Diễm đạo nhân càng nhiều. Trong lòng Tô Huyền Quân cũng kinh ngạc vô cùng, Xích Diễm đạo nhân không hổ là một trong những đệ tử kiệt xuất nhất của Phần Thiên Tiên Cung, thực lực quả nhiên cường đại, bất luận là pháp lực hay là lực lượng nội thân, hoặc là nguyên thần chi lực, đều không yếu hơn hắn. Xích Diễm đạo nhân, lần này ngươi phải ra khỏi cuộc chơi trước rồi. Kim Dương thần nữ mặt tươi cười, bước tới, chặn đường lui của Xích Diễm đạo nhân, muốn cùng Tô Huyền Quân kẹp đánh Xích Diễm đạo nhân, đánh bại hắn. Thật sao? Xích Diễm đạo nhân sắc mặt không đổi, hai tay hắn kết ấn, quanh thân lưu chuyển từng tầng chín sắc hỏa diễm, cuối cùng chín sắc hỏa diễm hóa thành một tòa cựu sắc bảo tháp, tản ra khí tức cực kỳ xí liệt. Nếu đã như vậy, để các ngươi kiến thức uy năng tầng thứ 9 của Phần Thiên Tiên Kinh. Xích Diễm đạo nhân thân thể khẽ động, cựu sắc bảo tháp bay ra, trấn áp thiên địa không gian. Tô Huyền Quân lập tức cảm nhận được áp lực lớn, thần thông Xích Diễm đạo nhân thi triển uy lực vô cùng cường đại. Sắc mặt Kim Dương thần nữ cũng ngưng trọng vài phần, Phần Thiên Tiên Kinh ở Thái Hoàng Thiên vô cùng nổi tiếng, chính là tiên kinh trong hỏa đạo, truyền thuyết tồn tại khai sáng môn tiên kinh này, chính là một vị tiên đạo nhân vật. Ngọc thủ của nàng khẽ động, từng đạo kim sắc hỏa diễm vây quanh thân thể mềm mại, cuối cùng hóa thành một đóa kim sắc đại nhật khổng lồ, cùng với tòa cựu sắc bảo tháp kia va chạm vào nhau. Tô Huyền Quân toàn thân phát sáng, phù văn sáng lạn chói mắt, hắn cũng cảm nhận được áp lực, lần này không còn giữ lại, trực tiếp thôi động Thái Dương thần thuật. Đương nhiên, để Thái Dương thần thuật không bị người khác phát hiện, hắn khi vận dụng Thái Dương thần thuật đã thay đổi màu sắc. Ầm. Chỉ thấy một tòa hắc sắc hỏa diễm đại sơn khổng lồ thành hình, ầm ầm một tiếng, cùng với cựu sắc hỏa diễm bảo tháp va chạm. Ầm. Xích Diễm đạo nhân khẽ nhíu mày, hắn cảm nhận được hỏa diễm ấn pháp Tô Huyền Quân thi triển, hỏa diễm chi lực lại không yếu hơn hỏa diễm hắn ngưng tụ. Kim Dương thần nữ một đôi mỹ mục khẽ động, kim sắc đồng tử lóe lên qua mang, như có điều suy nghĩ. Nếu các ngươi muốn cây chân thần dược này, ta sẽ tặng cho các ngươi. Xích Diễm đạo nhân thân thể khẽ động, thừa cơ thoát thân, không còn tranh đoạt cây chân thần dược kia. Thông qua lần giao thủ này, hắn cảm thấy thực lực của Tô Huyền Quân rất mạnh, nếu tiếp tục chiến đấu, hắn nhất định sẽ chịu thiệt. Sau lưng Xích Diễm đạo nhân hiện ra một đôi xích sắc vũ dược, khẽ chớp động, hỏa quang ngút trời, hắn hóa thành một đạo xích quang, thoát ly chiến trường, đi tranh đoạt thần dược khác. Trong khoảnh khắc Tô Huyền Quân rời đi, Tô Huyền Quân hai tay khẽ động, Thái Dương chân hỏa ấn đánh ra, vung về phía Kim Dương thần nữ. Ai ra, ngươi thật vô tình, chẳng lẽ quên chúng ta vừa rồi hợp tác vui vẻ sao? Kim Dương thần nữ thân hình hiểu điệu khẽ động, tránh khỏi Thái Dương chân hỏa ấn, sau đó dùng ánh mắt tuyệt tình nhìn Tô Huyền Quân. Tô Huyền Quân không nói gì, vừa rồi hợp tác là để đối phó Xích Diễm đạo nhân, bây giờ Xích Diễm đạo nhân đã rời đi, hắn tự nhiên phải đề phòng Kim Dương thần nữ, mà cách đề phòng tốt nhất chính là tấn công, ra tay trước. Chương 837, chân thần đan, chương 837, chân thần đan. Kim Dương thần nữ vừa nói Tô Huyền Quân vô tình, vừa thân hình hiểu điệu khẽ động, xông về phía cây chân thần dược kia. Vào lúc này, nàng đồng thời hạ lệnh, nói, mau chặn người này lại cho ta. Đệ tử của Kim Dương Thánh Điện lập tức thoát khỏi đệ tử của Phần Thiên Tiên Cung, xông về phía Tô Huyền Quân. Vút. Sau lưng Tô Huyền Quân hiện ra một đôi hắc sắc vũ dực, hắc sắc phủ văn bay lượn, tốc độ của hắn rất nhanh, giành trước một bước đến trước chân thần dược. Đã vận dụng Thái Dương thần thuật, hắn cũng không còn lo lắng gì nữa. Ầm. Tô Huyền Quân giơ tay vô ra một trường, vạn ngàn hắc sắc phủ văn tạo thành một hắc sắc quang luân, giống như một vầng hắc sắc đại nhật, không ngừng xoay tròn, chém về phía Kim Dương thần nữ. Đây cũng là một biến hóa của Thái Dương thần thuật, hắn sau khi tu luyện Kim Thiên Bảo Luân của Kim Bằng tộc, linh quang chợt lóe, dùng Thái Dương thần thuật diễn hóa ra đại nhật kim luân. Vẻ kinh ngạc trong mắt Kim Dương thần nữ càng ngày càng nhiều, ngọc thủ của nàng khẽ điểm về phía trước, đầu ngón tay hiện ra kim sắc hỏa diễm, ken một tiếng, cùng với hắc sắc quang luân va chạm vào nhau, chặn đứng nó. Thần thông này, Kim Dương thần nữ lộ vẻ trầm tư. Tô Huyền Quân lại không cho Kim Dương thần nữ thời gian suy nghĩ, hắc sắc vũ vực sau lưng hắn khẽ động, xông đến trước mặt Kim Dương thần nữ, một trưởng vỗ về phía Kim Dương thần nữ. Kim Dương thần nữ thấy vậy, quanh thân hỏa diễm tuôn ra, hóa thành vạn đóa kim sắc liên hoa nở rộ, chặn đứng một trường này. Mà nàng lại nhẹ nhàng lùi lại, tiếng cười truyền đến, ngươi tuy tuyệt tình vô tình, nhưng ta cuối cùng vẫn nhớ chúng ta từng kề vai chiến đấu, cây chân thần dược này liền tặng cho ngươi vậy. Nói xong, nàng thân hình xoay chuyển, xông về phía bậc thang thứ 10. Tô Huyền Quân thuận thế đào lấy cây chân thần dược này, lập tức bay về phía tầng thứ 10. Kim Dương thần nữ đã nhận ra Thái Dương thần thuật, hay là trong lòng có chút nghi ngờ. Ánh mắt Tô Huyền Quân khẽ động, vừa rồi Kim Dương thần nữ lộ vẻ trầm tư, hiển nhiên là có chút nghi ngờ về thần thông hắn thi triển. Bất kể thế nào, ta không thừa nhận, Kim Dương thần nữ cũng không làm gì được ta. Tô Huyền Quân thầm nghĩ, nếu Kim Dương thần nữ thật sự nhận ra hắn nắm giữ Thái Dương thần thuật, thì không thể nào nói cho người khác biết thông tin này, chắc chắn là muốn tự mình ra tay, đoạt lấy Thái Dương thần thuật từ trên người hắn. Dù sao Thái Dương thần thuật chính là vô thượng thần thông, sự việc trọng đại, ngay cả nhân vật cấp giáo chủ biết được cũng phải động lòng. Tô Huyền Quân suy nghĩ trong chốc lát, đã đến tầng thứ 10. Do trước đó đối chiến với Xích Diễm đạo nhân, điều này khiến một số tu sĩ ở thượng giới vô cùng kiêng kỵ, không dám ra tay với hắn, hắn ở tầng thứ 10 lại thuận lợi có được hai cây hư thần dược. Tiếp theo, Tô Huyền Quân bay về phía lưng chừng núi. Ngoài hắn ra, Xích Diễm đạo nhân, Tần Mân và những người khác cũng nghĩ như vậy. Rất nhanh mọi người đã đến lưng chừng núi, nơi đây có từng tòa cung điện, Ngọc Vũ Quỳnh lâu, Kim Bích Huy Hoàng, có một loại thần thánh rộng lớn đạo vận lưu chuyển, khiến người ta tâm thần chấn động. Ầm. Có người xông vào một tòa cung điện, mở nó ra, không gặp phải bất kỳ cấm chế nào. Xem ra nơi đây không có trận pháp cấm chế. Mọi người trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, xông về phía từng tòa cung điện. Tô Huyền Quân chọn một tòa cung điện hùng vĩ, hắn đẩy cửa điện ra, một luồng linh khí nồng đậm từ trong điện tản ra. Khi cửa điện hoàn toàn mở ra, hắn liền nhìn thấy trong điện có từng cái hồ lô lớn, lơ lửng giữa không trung, tản ra khí tức cực kỳ xí liệt. Những hồ lô này đều chứa đủ loại đan dược, phẩm chất cực cao, cách hồ lô cũng có thể ngửi thấy mùi đan dược thoang thoảng. Tô Huyền Quân chỉ liếc mắt một cái, trong lòng liền chấn động. Đan dược bên trong đều không phải phàm phẩm, mà là thần đan. Đặc biệt là đan dược trong mấy cái hồ lô lớn trong cung điện, tuyệt đối không phải hư thần đan, mà là chân thần đan. Ừm. Trong đạo tràng của Thái Huyền Chí Tôn, đan dược cao nhất chỉ có chân thần đan, điều này không phù hợp với đẳng cấp của đạo tràng Chí Tôn a. Tô Huyền Quân thầm nghĩ. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ thoáng qua. Bất kể nơi đây có thần đan gì, đối với hắn mà nói đều vô cùng quý giá, huống hồ nếu phẩm cấp đan dược quá cao, với tu vi hiện tại của hắn còn không thể luyện hóa, ngược lại tạm thời không dùng đến. Tô Huyền Quân xông vào trong điện, chuẩn bị thu lấy những đan dược này. Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ phía sau đâm tới, khiến hắn toàn thân đau nhức vô cùng. Tô Huyền Quân trong lòng kinh hãi, quay người điểm một ngón tay, giữa ngón tay hắn hiện ra một hắc sắc quang luân, cùng với kiếm quang va chạm. Rắc. Đạo kiếm quang kia vô kiên bất tồi, vô vật bất phá, sắc bén vô cùng, tựa như tuyệt thế tiên phong, lập tức cắt đứt hắc sắc quang luân, thẳng tắp chém về phía mi tâm thức hải của Tô Huyền Quân. Khoảnh khắc này, Tô Huyền Quân thậm chí mơ hồ cảm thấy nguyên thần có một loại đau nhói. Hiển nhiên là kiếm ý của đối phương quá mức sắc bén. Vút. Hắc sắc vũ vực sau lưng hắn khẽ động, thi triển cực tốc, hiểm lại càng hiểm tránh được một kiếm này. Lúc này hắn mới có thời gian đánh giá người ra kiếm. Đây là một thanh niên mặc áo xám, dung mạo bình thường, trong tay cầm một thanh mộc kiếm. Thanh mộc kiếm kia vô cùng đơn giản, tựa như được gọt từ gỗ thường, không hề tản ra bất kỳ khí tức linh tính nào. Tuy nhiên trong tay thanh niên áo xám lại tản ra kiếm ý sắc bén vô cùng, khiến người ta rợn tóc gáy. Xưng hô thế nào? Tô Huyền Quân hỏi. Kiếm Sơn Tây Môn Vô Kiếm. Thanh niên áo xám Tây Môn Vô Kiếm nhàn nhạt nói, ngươi có thể đánh bại Lý Sư Đệ, lại có thể tránh được một kiếm tất sát này của ta, thực lực quả thật không đơn giản, có tư cách để ta nhớ tên ngươi. Tô Huyền Quân nói, vậy để ta kiến thức thực lực của ngươi đi. Hắn chủ động ra tay, giơ tay liền là vô cùng vô tận Thái Dương kiếm khí. Từng đạo hắc sắc kiếm khí phá không mà đến, bao phủ quanh thân Tây Môn Vô Kiếm. Bất kỳ thần thông diệu thuật nào, ta một kiếm phá nó. Tây Môn Vô Kiếm trong tay một kiếm khẽ động, không có bất kỳ kiếm quang nào phát ra, chỉ có kiếm ý thuần túy, vậy mà lại chém đứt từng đạo Thái Dương kiếm khí. Vút. Tô Huyền Quân xông đến trước mặt Tây Môn Vô Kiếm, Thái Dương chân hỏa ấn đánh ra, chấn áp xuống. Tây Môn Vô Kiếm một kiếm chém lên trên, chém nát Thái Dương chân hỏa ấn, một đạo kiếm ý chém về phía Tô Huyền Quân. Tô Huyền Quân lòng bàn tay phát sáng, vung ra vô lượng đại thủ ấn, chặn đứng đạo kiếm ý này. Trong lúc Tô Huyền Quân và Tây Môn Vô Kiếm đại chiến, có những tu sĩ khác phát hiện ra tòa cung điện này, xông vào. Phụt. Mấy tu sĩ xông vào đại điện, còn chưa kịp phản ứng, liền bị kiếm ý xuyên thủng, nhục thân ngàn lỗ, chỉ có nguyên thần chật vật chạy thoát. Không tốt, là Tây Môn Vô Kiếm tên điên của Kiếm Sơn. Là ai có thể chặn được Tây Môn Vô Kiếm tên điên của Kiếm Sơn, cùng hắn đại chiến đến bây giờ? Những tu sĩ thượng giới chạy thoát ra ngoài đều kinh hãi, bọn họ muốn lấy lại nhục thân của mình, nhưng lại không dám xông vào đại điện nữa. Tuy nhiên những người này linh cơ khẽ động, truyền bá tin tức về thiên tài địa bảo trong đại điện này ra ngoài, rất nhanh liền có thiên kiêu trẻ tuổi của thượng giới đến. Tây Môn Vô Kiếm tên điên của Kiếm Sơn, rất tốt, ta rất muốn gặp hắn. Đây là một thanh niên da đồng, mặc áo da thú, ánh mắt tràn đầy dã tính, khí huyết toàn thân vô cùng thịnh vượng. Mấy tu sĩ thượng giới bên ngoài điện nhìn thấy thanh niên này, từng người đều kinh hãi, nói, là người của Man Thần Sơn. Chương 838, Man Cổ, chương 838, Man Cổ. Man Thần Sơn là một đạo thống cổ xưa ở Thái Hoàng Thiên, tông môn này đi theo con đường nhục thân thành đạo, nhục thân cường hãn vô cùng. Thanh niên trước mắt này, tên là Man Cổ, là một trong những đệ tử kiệt xuất nhất của Man Thần Sơn đời này, trong cơ thể hắn chạy xuôi huyết mạch Man Thần cổ xưa, nhục thân cường hãn, gần như bất hoại. Man Cổ ra tay, Tây Môn Vô Kiếm của Kiếm Sơn gặp đối thủ rồi. Trong điện còn có một người, lại có thể chặn được Tây Môn Vô Kiếm, bây giờ ba người đối đầu, có lẽ sẽ lưỡng bại câu thương, chúng ta có thể thừa cơ kiếm lời. Mấy tu sĩ chỉ còn lại nguyên thần bên ngoài điện mở miệng nói. Trong lòng bọn họ này sinh ý nghĩ kiếm lời, không chỉ muốn lấy lại nhục thân, mà còn muốn ba bên lưỡng bại câu thương, thừa cơ đoạt lấy thần đan. Man Cổ bước vào trong điện, liền cảm nhận được kiếm ý sắc bén vô cùng vô tận, làn da màu đồng cổ của hắn phát sáng, tựa như thần đồng đúc thành, kiên cố bất hoại, mặc cho những kiếm ý kia chém lên da thịt, lại không để lại một chút dấu vết nào. ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy hai bóng người đang giao chiến trong điện. Ừm, một người là Tây Môn Vô Kiếm, người còn lại không quen biết, nhưng có thể đối đầu với Tây Môn Vô Kiếm đến bây giờ, thực lực không đơn giản. Ánh mắt Man Cổ sáng lên, hắn là một võ sĩ, thích nhất tìm người chiến đấu. Ầm. Man Cổ bước lên phía trước, khí huyết bùng nổ, tựa như 10 vạn tòa đại hỏa sơn bùng nổ, xí liệt như liệt dương ngang trời, nếu không phải đại điện có trận pháp bảo vệ, chỉ riêng khí huyết bùng nổ cũng đủ khiến đại điện sụp đổ rồi. Hắn vươn một bàn tay lớn, vỗ về phía Tây Môn Vô Kiếm. Bàn tay lớn màu đồng cổ khổng lồ, to bằng cối xay, bao phủ xuống, mặc cho kiếm ý chém xuống, cũng không thể lay chuyển chút nào. Ừm, là ngươi, Man Cổ. Tây Môn Vô Kiếm trong lòng kinh hãi, thân hình hắn khẽ động, quanh thân kiếm ý bùng nổ, hóa thành một đạo kiếm quang, chặn đứng bàn tay lớn màu đồng cổ. Tô Huyền Quân cũng nhìn sang, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trên người Man Cổ, nhục thân e rằng còn cường hãn hơn hắn không ít. Là thế lực đi theo con đường nhục thân thành đạo sao? Trong đầu Tô Huyền Quân chợt lóe lên ý nghĩ. Thân hình hắn khẽ động, phân hóa vạn ngàn quang ảnh, du tẩu trong điện, thu lấy từng cái hồ lô lớn. Hừ, muốn thừa cơ đoạt lấy thần đan, si tâm vọng tưởng. Tây Môn Vô Kiếm thấy vậy, ngón tay khẽ điểm, một tòa kiếm trận thành hình, trong kiếm trận hiện ra một tòa kiếm sơn, trên đó cắm từng thanh thần kiếm, vạn ngàn kiếm khí bùng nổ, hóa thành từng đạo phi kiếm, dày đặc, sắc bén đáng sợ, chém về phía Tô Huyền Quân. Trong khoảnh khắc, vạn ngàn quang ảnh Tô Huyền Quân phân hóa bị kiếm khí chém nát. Đang đang đang. Chân thân Tô Huyền Quân hiện ra, khẽ búng ngón tay, tựa như gậy đàn tỳ bà, 10 ngón tay liên tục động, chấn nát từng đạo kiếm khí. Lực lượng nhục thân của ngươi không tệ, nhận một quyền của ta. Man Cổ nhìn thấy cảnh này, mắt phát sáng, một quyền oanh sát tới. Tô Huyền Quân thi triển vô lượng đại thủ ấn lên kích, hai bên va chạm, lực lượng khí huyết đáng sợ quét ngang đại điện, khiến đại điện cũng rung chuyển. Từng cái hồ lô lớn lơ lửng trong điện rung chuyển, sau đó bị lực lượng khí huyết xung kích bay tán loạn khắp nơi. Chân thần đan. Man Cổ vươn tay tóm lấy, tóm được một cái hồ lô chứa chân thần đan, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn tuy là võ sĩ, thích tìm người khiêu chiến, nhưng lại không phải kẻ ngốc, chân thần đan đối với hắn có tác dụng lớn, hắn sẽ không bỏ qua. Tây Môn Vô Kiếm cũng ra tay, kiếm khí như tơ, bao bọc từng cái hồ lô lớn. Tô Huyền Quân càng thi triển vạn ảnh phân thân pháp, huyền ma độn pháp và các thần thông khác, thu lấy từng cái hồ lô lớn. Cuối cùng, đan dược trong điện bị chia 3 phần. Giá trị cao nhất là chân thần đan chứa trong 5 cái hồ lô, Tô Huyền Quân đoạt được 3 cái hồ lô, Tây Môn Vô Kiếm và Man Cổ mỗi người đoạt được 1 cái hồ lô. Giao chân thần đan ra đây. Lúc này Tô Huyền Quân bị Man Cổ và Tây Môn Vô Kiếm hai người đề thị, xông tới, muốn ép hắn giao ra chân thần đan. Sắc mặt Tô Huyền Quân đạm mạc, hắn trực tiếp thi triển Tam Đầu Lục Tí đại thần thông, 6 cánh tay hoặc là thôi động pháp khí, hoặc là thi triển thần thông, xông về phía Tây Môn Vô Kiếm và Man Cổ, đại chiến, giết đến thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Ầm. Tô Huyền Quân đánh ra mấy chục quyền, mỗi đạo quyền quang đều ẩn chứa toàn bộ lực lượng, đánh lui Man Cổ. Đồng thời hắn thôi động pháp khí, đối kháng Tây Môn Vô Kiếm, chấn tán kiếm ý của đối phương. Tuy nhiên Tô Huyền Quân cũng không dễ chịu, hắn bị hai người vây công, tinh khí thần tiêu hao quá nhanh. Hắn lấy ra một cây hư thần dược, trực tiếp uống vào, để bù đắp tinh khí thần bị tổn hao của bản thân. Dược lực của hư thần dược quá đầy đủ, tinh khí thần bị tổn hao của hắn nhanh chóng khôi phục, hơn nữa tu vi còn có chút tiến tiến. Hơn nữa dược lực của hư thần dược còn chưa luyện hóa hoàn toàn. Hắn không ngừng ra tay, thi triển từng môn thần thông, giết đến Man Cổ và Tây Môn Vô Kiếm khó lòng chống đỡ. Không ngờ Thái Hoàng Thiên lại xuất hiện một thiên tài chiến đấu như vậy, sảng khoái, thật sự sảng khoái a. Man Cổ cười lớn, chiến ý trên mặt càng thêm sôi trào. Tây Môn Vô Kiếm quanh thân kiếm ý chấn động, hóa thành từng đạo kiếm quang, sáng lạn vô cùng, chém về phía Tô Huyền Quân, thế phải chém diệt Tô Huyền Quân. Lưng chừng núi không chỉ có một tòa cung điện, có không ít cơ duyên, Tô Huyền Quân lười dây dưa với hai người này, hắn trực tiếp giết ra ngoài. Lúc này, các tu sĩ trong điện cảm nhận được khí tức khủng bố tản ra từ trong điện, từng người đều kinh hãi. Khoảnh khắc tiếp theo, bọn họ nhìn thấy một đạo hắc quang từ trong điện xung ra, mà phía sau hắc quang là một đạo kiếm quang và một đạo xích quang. Đi thôi, chúng ta mau đi tìm lại nhục thân. Mấy tu sĩ bên ngoài điện tiến vào trong điện, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhục thân của bọn họ đã tan nát, hóa thành thịt nát rồi. Tô Huyền Quân xông ra đại điện, liền xông về một đại điện khác, tìm kiếm cơ duyên. Tu vi của ta vẫn chưa đủ, chỉ có tôn giả thất trọng thiên, đối đầu với thiên kiêu thượng giới, quá thiệt tỏi rồi. Tô Huyền Quân thầm nghĩ, tu vi của thiên kiêu thượng giới đã đạt đến cấp độ tuyệt đại tôn giả, từng người pháp lực thâm hậu, hơn nữa đều dừng lại ở cảnh giới tuyệt đại tôn giả rất lâu rồi, đạo cơ đánh rất vững chắc, pháp lực tích lũy vô cùng khủng bố. Chỉ riêng pháp lực, bọn họ đều không yếu hơn tu sĩ hư thần, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Huống hồ thiên tiêu thượng giới còn tu luyện kinh văn trí cường, thần thông cường đại vô cùng, từng người chiến lực cường đại, vượt cảnh giới chiến đấu còn đơn giản hơn ăn cơm uống nước. Tiếp theo, Tô Huyền Quân du tẩu ở lưng chừng núi, tìm kiếm cơ duyên, đồng thời vận chuyển công pháp, dốc hết sức luyện hóa dược lực hư thần dược trong cơ thể. Một cây hư thần dược không thể khiến hắn đột phá đến cảnh giới bắt trọng thiên, nhưng lại khiến tinh khí thần của hắn tăng trưởng một chút, đạo hạnh đề thăng một chút, càng gần cảnh giới bắt trọng thiên hơn. Cổ động phủ. Đột nhiên, có người ở lưng chừng núi phát hiện một tòa cổ động phủ. Khí tức thần thánh vô cùng từ trong cổ động phủ truyền ra, khiến không ít tu sĩ kinh hô, xông về phía cổ động phủ. Có tư cách ở đạo tràng Chí Tôn xây dựng động phủ, tu vi của chủ nhân tuyệt đối khủng bố, không phải môn nhân đệ tử của Chí Tôn thì cũng là hộ pháp thần tướng của hắn. Tuy nói theo Chí Tôn rời đi, những môn nhân đệ tử, hộ pháp thần tướng này cũng đã rời đi, bảo vật quý giá trong cổ động phủ đều mang đi rồi, nhưng những thứ này tùy ý để lại, đối với bọn họ mà nói đều là bảo vật khó có được. Chương 839, Vũ Thường, Thần Cốt, chương 839, Vũ Thường, Thần Cốt. Cửa cổ động phủ mở rộng, từng đạo thần thánh quang thải từ trong động phủ tản ra. Từng đạo thần thánh quang thải kia tựa như từng giải mây, đó là từng đạo thần mạch chi khí, chỉ khi thần mạch chi khí ngưng luyện đến một trình độ nhất định mới có thể hóa thành hạ quang. Tô Huyền Quân cũng xông về phía cổ động phủ, đi tìm bảo vật. Hắn vừa xông vào cổ độc phủ, liền cảm nhận được sự rộng lớn của cổ độc phủ, bên trong tự thành không gian, có từng tầng kết giới. Các loại đình đài lầu các điểm xuyết trong cổ độc phủ, gạch vàng ngói ngọc, rực rỡ vô cùng. Ầm. Tô Huyền Quân bay vào cổ độc phủ, liền xông vào một đại điện, ngay sau đó bị một tu sĩ tấn công. Đối phương một bàn tay vỗ tới, tản ra kim quang rực rỡ vô cùng, giống như Thái Dương thần kim đúc thành. Tô Huyền Quân một quyền đánh tới, chặn đứng bàn tay kia. Sau đó nhìn kỹ lại, hắn nhận ra người ra tay với hắn chính là Kim Đà đến từ Kim Cương tộc. Thật đúng là có duyên. Tô Huyền Quân thầm nghĩ, trong động tiên phụ thuộc Thái Hoàng Thiên, hắn đã đánh bại Kim Đà, không chỉ có được tạo hóa của đối phương, mà còn từ trong tay đối phương có được kim thân tu hành pháp. Người rất mạnh. Kim Đà ánh mắt ngưng trọng nhìn Tô Huyền Quân, nói, xưng hô thế nào? Tô Huyền Quân. Tô Huyền Quân, cái tên chưa từng nghe qua, nhưng với thực lực của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ ở Thái Hoàng Thiên. Kim Đà so với trước kia trầm ổn hơn nhiều, ánh mắt nhìn Tô Huyền Quân tràn đầy kiên kỵ. Nghe cái tên tương tự, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng thua dưới tay Tô Huyền lúc trước. Tô Huyền Quân. Tô Huyền. Trong điện ngoài Kim Đà ra, còn có những tu sĩ khác, trong đó có một người mặc áo xanh, phối hợp với dung nhan tuyệt mỹ, thân hình hiểu điệu thức tha, vô cùng thu hút sự chú ý của mọi người. Người này chính là Vũ Thường của Vũ Thần tộc. Nàng nghe Tô Huyền Quân tự giới thiệu, trong đôi mắt to linh động và danh mãnh hiện lên một tia suy tư, sau đó dường như nhớ ra điều gì, trên mặt tràn đầy ý cười. Kim Đà chỉ ra tay với Tô Huyền Quân một lần, thấy đối phương chặn được liền không ra tay nữa. Những người khác thấy Tô Huyền Quân chặn được một trưởng của Kim Đà, liền công nhận thực lực của hắn. Ánh mắt Tô Huyền Quân quét qua, chỉ dừng lại trên người Vũ Thường một thoáng, sau đó ánh mắt rơi vào vị trí chính giữa trong điện. Nơi đó có một khối ngọc địa, trên đó có từng đạo vết tích hoặc sâu hoặc cạn, dường như là do người tùy tiện viết ra, nhưng lại tràn đầy đạo vận. Lúc này, những người này đang đứng trước ngọc địa, cảm ngộ đạo ngân trên ngọc địa. Tô Huyền Quân đi tới, ánh mắt rơi vào đạo ngân trên ngọc địa, cẩn thận cảm ngộ. Những đạo ngân này không phải thần thông diệu thuật, chỉ là cảm ngộ, lý giải của thần minh đối với đại đạo, khắc họa trên ngọc địa. Nhưng chính là loại cảm ngộ, lý giải này lại quý giá hơn bất kỳ thiên tài địa bảo nào. Tu vi đạt đến cảnh giới tôn giả hoặc cảnh giới thần minh, muốn đột phá nữa, chỉ dựa vào thiên tài địa bảo là rất khó đột phá. Lúc này liền cần tu sĩ tự thân cảm ngộ đối với lý giải đại đạo. Tuy nói mỗi người đối với lý giải đại đạo cảm ngộ khác nhau, không thể sao chép, nhưng lại có thể suy ra từ những điều tương tự, mang lại một số gợi mở nhất định. Tô Huyền Quân rất nhanh chìm đắm trong trạng thái ngộ đạo, nhưng hắn cũng giữ một tâm nhãn, không hoàn toàn chìm đắm vào, một phần tâm thần vẫn luôn cảm nhận sự thay đổi bên ngoài. Thoáng chốc một khắc đồng hồ trôi qua, Tô Huyền Quân từ trạng thái ngộ đạo tỉnh lại. Hắn đã tham ngộ tất cả đạo ngân trên ngọc địa, cảm ngộ, lý giải và ghi nhớ, chuyển hóa thành sở hữu của bản thân. Hắn lập tức rời đi, tiến sâu vào cổ động phủ tranh đoạt bảo vật. Lúc này, Vũ Thường bay tới, cười như không cười nói, ta nên cứ gọi ngươi là Tô Huyền, hay là Tô Huyền Quân đây? Tô Huyền Quân bị Vũ Thường nhận ra, không hề kinh ngạc, hắn nói, bất kể ta là Tô Huyền hay là Tô Huyền Quân, chúng ta đều là bằng hữu. Vũ Thường chắp hai tay sau lưng, cùng Tô Huyền Quân đi tới, nói, ngươi làm gì mà dùng tên giả, còn dùng dung mạo giả nữa? Ra ngoài hành tẩu giang hồ, tự nhiên phải cẩn thận thì hơn. Tô Huyền Quân giải thích một câu. Ngươi cũng quá cầu rồi. Vũ Thường nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó hỏi, Lý Thanh tỷ tỷ đâu? Sao không đi cùng ngươi? Sư tỷ có việc quan trọng, không thể đến kịp. Tô Huyền Quân nói qua loa một câu. Vũ Thường không hỏi nhiều nữa, hai người nhanh chóng đi sâu vào cổ động phủ. Sâu trong cổ động phủ, trong chủ điện lúc này bùng nổ chiến đấu khủng bố vô cùng. Xích Diễm đạo nhân, Tần Mân, Kim Dương thần nữ và những người khác vì tranh đoạt một khối ngọc cốt mà đại chiến. Đó là một khối xương trong suốt như ngọc, trên đó lưu chuyển những đường vân nhàn nhạt, hiển nhiên là một khối thần cốt. Thông thường, thần minh tọa hóa sẽ trực tiếp hóa đạo, trả lại tu vi của mình cho thiên địa, cũng để ngăn chặn thân thể của mình bị người khác lấy đi luyện chế pháp khí, khôi lỗi. Nhưng một số thần minh cương đại, dù tự mình hóa đạo, do thần cốt trên người quá cứng rắn, ẩn chứa đạo phù hiệu được thay nén, rất khó bị tiêu diệt. Loại thần cốt do tự mình hóa đạo để lại này vô cùng quý giá, không chỉ có thể dùng để luyện chế pháp khí, nhập dược, mà còn có thể từ đạo phù hiệu trên thần cốt mà lĩnh ngộ ra thần thông diệu thuật cương đại. Có thể ở đạo tràng chí tôn khai tịch cổ đạo phủ, tu vi của chủ nhân tuyệt đối không đơn giản, cho dù không bằng nhân vật cấp giáo chủ của Thái Hoàng Thiên, nhưng cũng không kém là bao. Thần cốt do chủ nhân cổ động phủ để lại, phẩm cấp tuyệt đối rất cao, giá trị của thần cốt vô cùng, quý giá hơn chân thần đan mấy lần. Là thần cốt. Vũ Thường và Tô Huyền Quân cùng xông vào đại điện, liền cảm nhận được từng đạo pháp lực ba động cường hãn vô cùng, hoành hành trong đại điện, nếu không phải đại điện kiên cố bất hoại, đã sớm bị phá hủy rồi. Ánh mắt Tô Huyền Quân rơi vào thần cốt, trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Ra tay. Hắn cùng Vũ Thường liên thủ, tham gia tranh đoạt thần cốt. Tiểu tử này, sao nữ tử nào cũng là tuyệt sắc vậy? Tần Mân nhìn thấy Tô Huyền Quân, lại liếc nhìn Vũ Thường, sắc mặt cổ quái. Kim Dương thần nữ nhìn thấy Vũ Thường bên cạnh Tô Huyền Quân, liền dập tắt ý định hợp tác với Tô Huyền Quân lần nữa. Tiểu tử này, thật đúng là có duyên với phụ nữ. Xích Diễm đạo nhân trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Nữ tử này là tiểu công chúa Vũ Thường của Vũ Thần tộc. Trong điện, một số người nhìn thấy Tô Huyền Quân và Vũ Thường, trong lòng có những suy nghĩ khác nhau. Giết. Đột nhiên, Xích Diễm đạo nhân, Man Cổ, Tây Môn Vô Kiếm và những người khác ra tay với Tô Huyền Quân và Vũ Thường. Bởi vì bọn họ đều là một mình, mà Tô Huyền Quân và Vũ Thường là hai người, đơn đả độc đấu bọn họ chịu thiệt nhất, phải để Tô Huyền Quân hai người ra khỏi cuộc chơi trước. Các ngươi quá đáng. Vũ Thường thấy vậy, lấy ra một cây lông vũ trắng tinh khiết, nhẹ nhàng vung lên, gợn sóng trắng nhạt quét tán, chặn đứng công kích của mấy người, khiến bọn họ bị đẩy lùi. Ừm, bổn mạng linh vũ của cường giả Vũ Thần tộc. Mấy người trong lòng kinh hãi, bổn mạng linh vũ của Vũ Thần tộc chính là biểu hiện của đạo hạnh bản thân, ẩn chứa bổn mạng thần thông, uy lực vô cùng. Lông vũ trắng trong tay Vũ Thường, hiển nhiên là bổn mạng linh vũ của cường giả Vũ Thần tộc, ẩn chứa một phần lực lượng của cường giả Vũ Thần tộc. Bọn họ kinh ngạc không chỉ vì cây bổn mạng linh vũ kia, mà còn vì Vũ Thường lại mang bổn mạng linh vũ của cường giả tộc mình xuống hạ giới. Phải biết rằng, tu vi càng mạnh, phẩm cấp pháp khí mang theo trên người càng cao, lực phản phệ khi xuống hạ giới càng mạnh. Vũ Thường mang theo bổn mạng linh vũ của cường giả tộc mình xuống hạ giới, cường giả Vũ Thần tộc chắc chắn đã phải trả một cái giá không nhỏ. Chương 840, kịch chiến, chương 840, kịch chiến. Chỉ là một cây bổn mạng linh vũ mà thôi, tuy uy năng cường đại, nhưng với tu vi của ngươi, lại có thể thôi động bao nhiêu, vận dụng mấy lần chứ? Mang cổ chiến ý ngút trời, không hề sợ hãi, quanh thân hắn lưu chuyển khí huyết màu đồng cổ, tựa như thần hỏa nhảy múa, bước tới giết về phía Vũ Thường và Tô Huyền Quân. Xích Diễm đạo nhân suy nghĩ, lại liếc nhìn Kim Dương thần nữ, không tham gia vây công Tô Huyền Quân hai người, hắn lo lắng Kim Dương thần nữ lại hợp tác với Tô Huyền Quân, quay người xông về phía thần cốt. Tây Môn Vô Kiếm thấy vậy, tay cầm một kiếm đi tranh đoạt thần cốt. Mấy người khác muốn ra tay cũng do dự một chút, đi tranh đoạt thần cốt. Vũ Thường, ngươi lùi lại, để ta. Tô Huyền Quân đối đầu với Man Cổ, hắn giơ tay vung ra vô lượng đại thủ ấn, cùng Man Cổ va chạm. Đồng thời thôi động Thái Dương thần thuật, Thái Dương chân hỏa xí liệt tuôn ra, hóa thành một thần luân, chém về phía trước. Man Cổ nhục thân cường hãn, vung ra từng quyền, chặn đứng vô lượng đại thủ ấn và Thái Dương thần luân. Tô Huyền Quân tiến lên, giơ tay khẽ điểm, vạn ngàn Thái Dương kiếm khí bùng nổ, chém về phía Man Cổ. Chỉ là kiếm khí mà cũng muốn làm ta bị thương. Ngây thơ. Man Cổ nhục thân phát sáng, những Thái Dương kiếm khí kia chém vào tay hắn, ngay cả vết kiếm cũng không để lại. Sắc mặt Tô Huyền Quân không đổi, thi triển bảo tháp trấn thiên công, một tòa 33 tầng bảo tháp hiện ra, lưu chuyển quang huy, trấn áp xuống. Man Cổ tay nắm quyền ấn, khí huyết ngút trời, đánh nát 33 tầng bảo thể. Hắn xông đến gần Tô Huyền Quân, muốn oanh sát Tô Huyền Quân. Tô Huyền Quân tay trái vận chuyển Thái Dương thần thuật, tay phải thi triển Thái Âm thần thuật, âm dương chi lực hợp nhất, tạo thành một lực trường, Man Cổ xông tới, rơi vào lực trường, thân thể đột nhiên chìm xuống. Đây là lực lượng gì? Man Cổ sắc mặt kinh ngạc, chỉ cảm thấy áp lực xung quanh nặng nề vô cùng, khiến thân thể hắn khó lòng di chuyển. Tuy nhiên hắn là thiên tài thượng giới, nhục thân cường hãn, cuối cùng thoát khỏi lực trường, giết về phía Tô Huyền Quân. Tô Huyền Quân thầm thở dài một tiếng, cuối cùng là tu sĩ tại chỗ quá nhiều, đều là lai lịch bất phàm, hắn không thể tùy tâm sử dụng thi triển Thái Dương thần thuật và Thái Âm thần thuật, nếu không sẽ bị người khác nhận ra, gây ra phiền phức không cần thiết. Ầm. Man Cổ tay nắm quyền ấn vung sát tới, quyền ấn khổng lồ tựa như một tòa thái cổ tu di kim sơn, ngưng luyện vô cùng, ép không gian vặn mèo, cương phong từng trận, thổi bay y phục của Tô Huyền Quân. Đang. Mi tâm Tô Huyền Quân bay ra một cái kim trùng, chính là bổn mạng pháp khí của hắn. Kim trung khổng lồ cùng quyền đầu của Man Cổ va chạm, chặn đứng một quyền này. Nhưng kim trung cũng bị một quyền này vành đến lom xuống, trên thân trung xuất hiện một quyền ấn. Tuy nhiên kim trung chính là tiên thiên khí phôi, đã trải qua lôi kiếp, trên đó ẩn chứa tiên thiên đạo văn, đang chậm rãi khôi phục. Tô Huyền Quân thôi động kim trung, âm thầm thi triển Lạc Hồn Trung thần thông, lập tức Man Cổ chỉ cảm thấy nguyên thần một trận hoảng hốt. Ầm. Tô Huyền Quân thi triển vô lượng đại thủ ấn, kim sắc thủ ấn oanh kích vào người Man Cổ, tiếng vang ầm ầm, mất đến mười mấy kích mới đánh bay Man Cổ ra ngoài, trên người hắn lưu lại trường ấn. Đánh lui Man Cổ xong, Tô Huyền Quân xông vào trong điện, tranh đoạt thần cốt. Lúc này, khu vực thần cốt, các thiên kiêu thượng giới đều thi triển thần thông, dùng đủ loại thủ đoạn muốn đoạt lấy thần cốt. Xích Diễm đạo nhân thi triển diệu thuật ghi lại trong tầng thứ 9 của phần Thiên Tiên Kinh Cựu Sắc Hỏa Diễm hóa thành Cựu Sắc Bảo Tháp, trấn áp xuống, đánh lui một phương thiên kiêu, đoạt lấy thần cốt. Nhưng hắn còn chưa kịp làm nóng, liền bị các thiên kiêu liên thủ đánh lui, vô cùng chật vật, không thể không ném thần cốt ra ngoài. Trong lúc đó, Tần Mân cũng đoạt được thần cốt, nhưng cũng bị mọi người vây công, cuối cùng không cam lòng ném thần cốt ra. Khối thần cốt kia lần lượt rơi vào tay các tu sĩ, nhưng không ai có thể giữ được. Cuối cùng, thần cốt rơi vào tay Kim Dương thần nữ, mọi người lập tức ra tay với Kim Dương thần nữ. Sắc mặt Kim Dương thần nữ biến đổi, đang định ném thần cốt đi, lại nghe Tô Huyền Quân truyền âm, "Ta đến giúp ngươi, đạo phù hiệu trên thần cốt chúng ta cùng nhau thăng ngộ." Sắc mặt Kim Dương thần nữ do dự một chút, lựa chọn tin tưởng lời Tô Huyền Quân. Nàng thân hình khẽ động, mi tâm Kim Dương ấn ký phát sáng, hóa thành một kim sắc phù hiệu khổng lồ, giống như một vầng liệt dương bay lên không, bao phủ quanh thân, tạo thành kim sắc quang cháo, chặn đứng một kích liên thủ của mọi người. Rắc. Tuy nhiên kim sắc quang cháo chỉ chặn được một khoảnh khắc, liền bị mọi người phá vỡ. Mà đúng lúc này, Tô Huyền Quân giết vào. Hắn thi triển xúc địa thành tốn đại thần thông, xuất hiện trong chiến trường, trực tiếp hiện hóa tam đầu lục tí đại thần thông, pháp khí, thần thông đồng thời đánh ra. Âm ầm một tiếng, công kích của Xích Diễm đạo nhân, Tần Mân, Tây Môn Vô Kiếm và những người khác bị chặn đứng, tuy nhiên Tô Huyền Quân cũng bị chấn lui. "Người không sao chứ?" Kim Dương thần nữ quan tâm hỏi. "Không sao." Tô Huyền Quân tuy cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, nhưng lại không bị thương. "Giao thần cốt ra đây." Xích Diễm đạo nhân gầm lên một tiếng, lại xuống tới. Tần Mân do dự một chút, không tiếp tục ra tay. Trong lòng hắn cũng có ý nghĩ, nếu Tô Huyền Quân có được thần cốt, hắn có lẽ có thể mượn về thăng lộ. Nếu hắn ra tay, còn sẽ kết thủ, khiến quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng. Sau khi chứng kiến thực lực của Tô Huyền Quân, hắn đã coi Tô Huyền Quân là tồn tại cùng cấp độ. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn thậm chí còn ra tay chặn một số tu sĩ khác. "Vũ Thường." Tô Huyền Quân gọi. Vũ Thường nghe vậy tay cầm lông vũ trắng, vung về phía trước, trên lông vũ hiện ra vô số phù hiệu trắng, một gợn sóng trắng nhẹ nhàng khuyết tán ra, chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm, công kích của mọi người đều bị chặn lại, sau đó bị đánh lui. "Đi." Tô Huyền Quân thân hình khẽ động, cùng Kim Dương thần nữ, Vũ Thường xông về phía ngoài điện. "Đi đâu?" Xích Diễm đạo nhân, Tây Môn Vô Kiếm, Man Cổ và những người khác đuổi giết tới, muốn đoạt lại thần cốt. "Tìm đánh." Tô Huyền Quân thi triển sơn nhạc ấn, từ ngọn núi khổng lồ bị hắn ném ra, đập về phía Xích Diễm đạo nhân và những người khác. Xích Diễm đạo nhân và những người khác vánh nát từ ngọn núi khổng lồ, nhưng lại bị chặn bước, chỉ thấy Tô Huyền Quân, Kim Dương thần nữ, Vũ Thường ba người đã biến mất. "Đáng ghét, ba tên cậu nam nữ này." Có tiên kiêu thượng giới mắng. Những người khác thấy vậy, cũng phẫn nộ bất bình, nhưng lại không làm gì được, cuối cùng chỉ có thể phân tán, khám phá trong cổ động phủ. Một khu vực trong cổ động phủ, thân ảnh ba người Tô Huyền Quân hiện ra. "Cho ngươi." Kim Dương thần nữ vô cùng hào phóng, đưa thần cốt cho Tô Huyền Quân. Vũ Thường dùng ánh mắt vô cùng nghi ngờ nhìn Kim Dương thần nữ, nói: "Tô sư huynh, cẩn thận có gian trá." Kim Dương thần nữ dở khóc dở cười, nói: "Vũ Thường tiểu muội muội, chúng ta là người hợp tác, ta sao có thể giở trò với các ngươi?" "Cái đó khó nói lắm." Vũ Thường nói. Tô Huyền Quân nhận lấy thần cốt, nói: "Vũ Thường sư muội, tạm thời yên tâm, thời gian quá ngắn, nàng không thể giở thủ đoạn được." Kim Dương thần nữ nghe Tô Huyền Quân nói vậy, liếc Tô Huyền Quân một cái, khẽ trách: "Chúng ta đã hợp tác hai lần rồi, có thể nói là tâm đầu ý hợp, nói thế nào cũng có chút tình nghĩa, ngươi nói chuyện quá lạnh lùng, khiến ta lạnh lòng." "Lạnh lòng thì đi sửa ấm đi." Tô Huyền Quân không để ý đến Kim Dương thần nữ, mà là nghiên cứu đạo phù hiệu ẩn chứa trong thần cốt. Chương 841. Thần cốt chỉ dài bằng bàn tay, trông ôn nhuận như ngọc, lưu chuyển ánh sáng nhàn nhạt. Trên thần cốt có những đạo văn ẩn hiện, tay cầm thần cốt, thậm chí mơ hồ nghe thấy đạo âm vang lên bên tai, khiến nội tâm trở nên trống rỗng. Khối thần cốt này ít nhất là đạo cốt do Thiên Thần hóa đạo để lại. Vũ Thường nhìn thần cốt, nói: "Thiên Thần, đó là cảnh giới xa hơn cả hư thần, chân thần, ở Thái Hoàng Thiên, Thiên Thần đủ để xưng hùng một phương, không phải nhân vật nhỏ. Thần cốt do Thiên Thần hóa đạo để lại, ẩn chứa đạo tắc của Thiên Thần, vô cùng quý giá, ở Thái Hoàng Thiên đủ để đổi lấy một tòa thành trì." Tô Huyền Quân nắm thần cốt, tinh tâm ngưng thần, thần niệm thẩm thấu vào thần cốt, lĩnh ngộ các đạo phù hiệu và thiên đạo chi lý ẩn chứa trong thần cốt. Ầm. Khi thần niệm của hắn thẩm thấu vào thần cốt, cảnh tượng trước mắt thay đổi, trên một vùng đất hoang vu, một bóng người mơ hồ sừng sững, quanh thân lưu chuyển đạo hạ quang, rực rỡ chói mắt, chiếu sáng thiên địa. Bóng người này giơ tay đánh một đòn, các vì sao ngoài trời rơi rụng, tùy tiện vẫy một cái, vạn ngàn đạo phù văn hiện ra, giăng thành lưới, phong tỏa không gian thiên địa. Uy thế thật mạnh. Tô Huyền Quân biết, cảnh tượng hiện lên trong đầu là do các đạo phù hiệu ẩn chứa trong thần cốt hóa thành, đại diện cho đạo và lý. Hắn dốc hết sức lĩnh ngộ các đạo phù hiệu, chuyển hóa thành nội tình của bản thân. Tô Huyền Quân nghiên cứu cảnh tượng hiện lên trong đầu, mỗi động tác của bóng người mơ hồ kia, mỗi đạo phù văn phát ra từ thân thể hắn, đều được hắn khắc sâu vào trong đầu, từ đó suy đoán đạo chi lý. Rất nhanh, quanh thân Tô Huyền Quân hiện lên từng đạo văn lạc, phía sau phát họa ra một bức đồ án. Ồ, nội tính cao như vậy, nhanh như vậy đã có chút lĩnh ngộ rồi. Kim Dương thần nữ đứng một bên, nhìn thấy đồ án hiện lên quanh thân Tô Huyền Quân, đôi mắt vàng hiện lên một tia kinh ngạc. Vũ Thường cũng thầm kinh hãi, không ngờ thiên phú của Tô Huyền Quân lại cao đến thế. Ông. Phía sau Tô Huyền Quân, vô số văn lạc đan xen, tạo thành một đạo đồ, tản ra đạo thần vận, ẩn chứa ba động lực lượng đáng sợ. Một lát sau, Tô Huyền Quân mở mắt, hắn đã khắc tất cả đạo phù hiệu ẩn chứa trong thần cốt vào trong đầu, không cần phải cầm thần cốt để lĩnh ngộ nữa. Đến lượt ta rồi. Vũ Thường nóng lòng muốn thử, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ hưng phấn. Nàng nắm lấy thần cốt, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc, bắt đầu lĩnh ngộ. Ta trở thành hộ đạo giả của các ngươi rồi. Kim Dương thần nữ nhìn Vũ Thường, rồi lại nhìn Tô Huyền Quân đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn tu hành. Tô Huyền Quân tuy đang tu hành, nhưng lại nửa tâm thần đều đang chú ý đến bên ngoài. Nếu Kim Dương thần nữ có hành động bất thiện, sẽ phải chịu một đòn sấm sét của hắn. Lĩnh ngộ thần cốt, cuối cùng cũng có thu hoạch, tích lũy đã đủ, cuối cùng cũng có thể đột phá cảnh giới rồi. Tô Huyền Quân sắp phá quan, tu vi của hắn hiện giờ đã đạt đến ngưỡng bắt trọng thiên, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào. Hắn lấy ra một cây hư thần dược uống vào, bắt đầu vận chuyển công pháp luyện hóa dược lực. Dược lực của hư thần dược dồi dào, trong chốc lát hắn bị vô số quang vụ mờ ảo bao phủ, lỗ chân lông toàn thân mở ra, nuốt nhả quang vụ, ngưng luyện pháp lực, tôi luyện nhục thân, nguyên thần. Không có gì bất ngờ, tu vi Tô Huyền Quân đột phá đến cảnh giới tôn giả bắt trọng thiên. Khoảnh khắc này, tinh khí thần của hắn lại tăng lên, đạo hạnh cũng tăng trưởng. Chỉ có tu vi tôn giả thất trọng thiên, thực lực không kém Xích Diễm đạo nhân, Tây Môn Vô Kiếm và những người khác, đây là quái thai từ đầu chui ra vậy. Kim Dương thần nữ nhìn khí tức Tô Huyền Quân phát ra sau khi đột phá tu vi, trong lòng kinh hãi. Tu vi của Xích Diễm đạo nhân, Tây Môn Vô Kiếm và những người khác đã đạt đến cấp độ tuyệt đại tôn giả, thậm chí có thể nói là một chân đã bước vào cấp độ hư thần, trong mắt người hạ giới, có thể coi là cảnh giới bán bộ hư thần. Bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể châm lửa thần hỏa, bước vào hư thần cảnh. Nhưng vì muốn tích lũy thêm nội tình, đạo cơ, nên không chọn đột phá. Tô Huyền Quân có thể đối kháng với Xích Diễm đạo nhân và những người khác với tu vi thất trọng thiên, đủ để chứng minh sự cường đại của bản thân. Sau khi Tô Huyền Quân đột phá cảnh giới, hắn không dừng lại, hắn giao chiến với Tây Môn Vô Kiếm, Man Cổ và những người khác, phát hiện mình vẫn còn thiếu sót. Hắn lấy ra một cây hư thần dược, chính là Long Lân Chi đã có được trước đó. Hiện tại tu vi đã đột phá, muốn đột phá trong thời gian ngắn, cần phải dùng thiên tài địa bảo quý giá hơn, nhưng làm như vậy sẽ khiến căn cơ bản thân hư phủ. Tuy nhiên, tuy tu vi trong thời gian ngắn không thể đột phá, nhưng nhục thân vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Long Lân Chi là hư thần dược, có tác dụng rất lớn đối với sức mạnh nhục thân. Hắn không cần luyện chế Long Lân Chi thành thần đan, mà trực tiếp dùng. Sau khi uống Long Lân Chi, quanh thân Tô Huyền Quân lượn lờ ánh sáng đỏ như máu, trên bề mặt da mọc ra từng đạo long lân, trong cơ thể thậm chí truyền ra tiếng long ngâm. Tô Huyền Quân vận chuyển pháp lực, luyện hóa dược lực của Long Lân Chi, rất nhanh long lân trên bề mặt da dần dần biến mất. Ma khí huyết của hắn đột nhiên tăng lên một bậc lớn, giống như vạn ngàn ngọn núi lửa ngưng tụ lại, ẩn chứa lực lượng đáng sợ vô cùng. Tô Huyền Quân ấn lòng bàn tay về phía trước, không gian đều long xuống, sinh ra vật mèo. Không tệ, một cây Long Lân Chi đã tăng khí huyết của ta lên không ít, nhục thân lại mạnh hơn một chút. Tô Huyền Quân rất hài lòng với lần đột phá này, chiến lực có thể tăng lên một tầng. Nếu lại gặp Xích Diễm đạo nhân và những người khác, hắn dù không dùng Thái Dương thần thuật, Thái Âm thần thuật và các đại thần thông khác, cũng có thể chống lại đối phương. Thần cốt này ẩn chứa đạo phù hiệu quá khó lĩnh ngộ. Nửa khắc sau, Vũ Thường mở mắt, nàng lĩnh ngộ thần cốt, chỉ lĩnh ngộ được một phần đạo phù hiệu, có chút thất vọng. Nàng ném thần cốt cho Kim Dương thần nữ, rồi khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, sắp xếp những gì vừa thu được. Kim Dương thần nữ nhận được thần cốt, cũng bắt đầu lĩnh ngộ. Chớp mắt nửa canh giờ trôi qua, Kim Dương thần nữ lĩnh ngộ xong, giao thần cốt cho Tô Huyền Quân, nói, vẫn là giao cho ngươi bảo quản đi. Tô Huyền Quân có chút bất ngờ, thần cốt này là do Kim Dương thần nữ đoạt được, bọn họ tuy là người hợp tác, nhưng đối phương lại yên tâm giao thần cốt cho hắn bảo quản như vậy. Cho dù Kim Dương thần nữ đã lĩnh ngộ hết các đạo phù hiệu ẩn chứa trong thần cốt, nhưng thần cốt còn có công dụng khác, ví dụ như dùng để nhập dược, luyện khí, v.v. Kim Dương thần nữ nhận ra sự nghi hoặc của Tô Huyền Quân, cười nói, chúng ta đã hợp tác hai lần rồi, đây là thiện ý ta phóng thích, hy vọng lần sau chúng ta vẫn có thể tiếp tục hợp tác. Tô Huyền Quân cũng không khách khí, thu thần cốt lại. Nếu đã muốn hợp tác, vậy tiếp theo chúng ta tiếp tục hợp tác, thế nào? Tô Huyền Quân nói. Đương nhiên có thể, thực lực của Xích Diễm đạo nhân và những người khác không hề đơn giản, chỉ có hợp tác mới có thể cùng thắng, còn về truyền thừa chí tôn cuối cùng, vậy thì ai nấy tự dựa vào bản lĩnh của mình. Kim Dương thần nữ vuốt một lọn tóc ra sau tai, khẽ cười nói, tiếp theo, Tô Huyền Quân, Vũ Thường và Kim Dương thần nữ ba người hợp tác, bắt đầu tìm kiếm trong cổ độc phủ. Ba người liên thủ, ngay cả thiên tiêu cấp bậc Xích Diễm đạo nhân cũng phải bỏ chạy, lo lắng bị vây giết. Danh tiếng của bọn họ nhanh chóng lan truyền trong đám đông, khiến không ít người chửi tới. Chương 842, kế hoạch của Tà Linh Thượng Giới, Si Mị Vương, chương 842, kế hoạch của Tà Linh Thượng Giới, Si Mị Vương. Các ngươi quá vô sỉ. Cổ độc phủ, trong một cung điện, một thiên kiêu thượng giới bị Tô Huyền Quân ba người chặn lại, tiến hành cướp bóc. Thực lực của thiên kiêu thượng giới này không yếu, xuất thân từ đại tộc thượng giới, tuy kém hơn Xích Diễm đạo nhân và những người khác một chút, nhưng cũng là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của một đại vực thượng giới. Nhưng giờ phút này bị Tô Huyền Quân ba người vây trong cung điện, mặc cho thủ đoạn nhiều, thực lực mạnh mẽ, vẫn bị trấn áp. Cướp bóc, không muốn chết thì giao tất cả những gì có được trong thái huyền bí cảnh ra đây. Vũ Thường chống lạnh, ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, nói: "Vị đạo hữu này, ngươi cũng không muốn chết ở thái huyền bí cảnh chứ?" Thiên Tiêu thượng giới nghe vậy, thất khiếu phun lửa, tức giận mắng chửi, hắn chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như vậy. "Các ngươi lấy đông hiếp ít, phụ danh thiên tài, có bản lĩnh thì công bằng đối quyết, thực lực của ta không kém các ngươi." Thiên Tiêu thượng giới la lớn. "Không giao sao? Vậy ta tự mình ra tay." Tô Huyền Quân một trường hạ xuống, đạo phù văn tạo thành một đạo đồ, giống như thái cổ thần sơn đè lên người Thiên Tiêu thượng giới này, khiến hắn không thể động đậy. Sau đó hắn bắt đầu lục soát, lấy hết tất cả bảo vật trên người Thiên Tiêu thượng giới này ra. "Thôi vậy, làm việc lưu lại một đường, sau này còn gặp mặt, giữ lại cho ngươi chút thể diện, không lột quần áo ngươi nữa." Tô Huyền Quân nói. Thiên Tiêu thượng giới nghe vậy, trong lòng nảy dựng, nếu hắn thật sự bị lột sạch quần áo, điều này còn khó chịu hơn cả việc giết hắn, một khi bị người khác nhìn thấy, có thể nói là mất hết thể diện, sau này nhất định sẽ bị người khác chế giễu. "Ha ha, đạo hữu, chúng ta không đánh không quen biết, hy vọng sau này có thể trở thành bằng hữu." Nói xong, Tô Huyền Quân, Vũ Thường và Kim Dương thần nữ rời khỏi đại điện, sau đó bắt đầu chia chắc chiến lợi phẩm. Vũ Thường cười híp mắt, đôi mắt linh động vô cùng cong thành hình trăng khuyết, trong lòng vô cùng vui vẻ. Ngay cả trên mặt Kim Dương thần nữ cũng tràn đầy ý cười, nàng chưa từng cướp bóc người khác, giờ phút này trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, cảm thấy vô cùng kích thích. Đi thôi, ba người chúng ta liên thủ, trong thái huyền bí cảnh ai có thể chống lại?" Vũ Thường hăng hái, muốn tiếp tục cướp bóc người khác. Rất nhanh, Tô Huyền Quân ba người đã bị một số thiên kiêu trong cổ động phủ nhắm vào, bắt đầu liên thủ vây giết bọn họ. "Các ngươi quá vô liêm sỉ, có bản lĩnh thì công bằng đối quyết đi." Vũ Thường vừa lùi vừa la lớn, nàng thúc dục bổn mạng linh vũ của cường giả Vũ thần tộc, gợn sóng trắng lan tỏa, chấn động không gian, chống đỡ công kích của một đám tu sĩ. Ấn ký kim dương trên trán Kim Dương thần nữ phát sáng, một vầng kim dương bay lên không trung, chặn đứng mấy người. Nhưng rất nhanh, vầng kim dương đó đã bị mấy người phá vỡ, rồi lao tới. "Hừ, khi các ngươi cướp bóc chúng ta, sao không công bằng đối quyết?" Một thiên tiêu thượng giới lạnh lùng nói. "Các ngươi muốn chiến, vậy thì chiến." Tô Huyền Quân vô cùng cường thế, hắn hóa thành hình thái tam đầu lục tí, sáu cánh tay vung dậy, hoặc thi triển thần thông, hoặc thúc dụng pháp khí, chặn đứng và đánh lui mấy tên thiên tiêu. Tiếp đó hắn nhắm vào một người, người đó phát ra khí tức khiến hắn cảm thấy quen thuộc, chính là khí tức của Tà Linh. "Người đi chết đi." Tô Huyền Quân lao tới, phương thiên họa kích vung lên, chém về phía Tà Linh đó. Đồng thời, các bàn tay khác của hắn thi triển thần thông, tất cả đều giáng xuống Tà Linh đó. Phút một tiếng, Tà Linh đó bị đánh tan tác, chỉ có một đạo nguyên thần thoát ra. Tô Huyền Quân muốn xông lên tiêu diệt Tà Linh đó, nhưng lại bị các thiên tài thượng giới khác chặn lại. Tô Huyền Quân ba người vừa đánh vừa lùi, rất nhanh đã thoát khỏi vòng đây, rời khỏi cổ độc phủ. Trong khoảng thời gian tiếp theo, ba người lại khiêm tốn hơn nhiều, không còn cướp bóc người khác nữa. Bọn họ phát hiện, nếu cứ mãi cướp bóc người khác, sẽ gây ra sự phẫn nộ của mọi người, bị mọi người vây công. Tuy nhiên, bọn họ vẫn không tách ra, mà liên thủ đảm bảo. Sườn núi khổng lồ rộng lớn, cung điện trùng trùng điệp điệp, không chỉ có một cổ động phủ, mà còn có đạo trưởng của thần minh. Mặc dù phần lớn cung điện, cổ động phủ đều trống rỗng, không có bao nhiêu bảo vật, nhưng một số cung điện, cổ động phủ, đạo trưởng của thần minh lại để lại không ít thiên tài địa bảo. Ví dụ như thần đan, thần dược, còn có vật chất thần tính, thần cốt, thần kim, v.v. Điều này đương nhiên gây ra đại chiến giữa các tu sĩ thượng giới, đại đánh ra tay. Trong chốc lát, sườn núi nhuốm máu, không chỉ có thần minh thượng giới vẫn lạc, máu tươi phun ra, mà còn có thiên tài thượng giới bị người khác đánh chết, tất cả mọi người đều đã sát khí ngút trời. "Tốt tốt tốt, cứ ra sức chém giết đi, cuối cùng đều thuộc về chúng ta." Ở một khu vực trên sườn núi, mấy sinh linh thúc dục một tòa tế đàn, đang hấp thụ máu và thịt của thần minh. Chỉ thấy trên tế đàn đó, dần dần tụ lại một bóng đen, vô cùng mơ hồ, nhưng lại phát ra khí tức đáng sợ. "Truyền thừa của Thái Huyền Chí Tôn chúng ta nhất định phải có được, còn đám thiên kiêu này cũng sẽ bị đồng hóa, trở thành một phần của chúng ta." Một sinh linh cười lạnh, hắn có ba khuôn mặt, giờ phút này lấy ra một hộp ngọc. Trên hộp ngọc quấn quanh vô số xích phù văn, phong ấn hộp ngọc lại. Giọt máu này ẩn chứa một tia hắc huyết chi lực, chỉ cần hợp nhất với một tia lực lượng của Si Mị Vương đại nhân trên tế đàn, Si Mị Vương đại nhân liền có thể hiện hóa ra, sở hữu lực lượng cấp chân thần, đủ để quét ngang tất cả mọi người ở đây, đồng hóa bọn họ thành hắc huyết tà linh. Tà linh tộc thượng giới, không chỉ muốn có được truyền thừa chí tôn, mà còn muốn đồng hóa các thiên kiêu thái hoàng thiên từ hạ giới, một khi những thiên tài này bị đồng hóa, bọn họ sẽ gieo mầm ám tử vào các đạo thống lớn, sau đó chờ ám tử trưởng thành, liền có thể dần dần nắm giữ những đạo thống cổ xưa này. Tam diện sinh linh cười lạnh một tiếng, dùng chú ngữ mở hộp ngọc. Lập tức, trong hộp ngọc tản ra một loại lực lượng chí tà, bóng đen trên tế đàn cảm nhận được hắc huyết chi lực trong hộp ngọc, trở nên cuồng bạo. Tam diện sinh linh điểm một ngón tay, giọt máu lưu chuyển vô số phù văn màu đen trong hộp ngọc bay ra, rơi xuống tế đàn, hợp nhất với bóng đen. Ầm. Bóng đen bắt đầu vặn mèo, dần dần hiện ra, cuối cùng ngưng tụ thành một bóng người. Bóng người này ngày càng rõ ràng, ngũ quan trên khuôn mặt hiện ra, thân thể ngưng luyện thành hình. Đây là một nữ tử mặc váy đen cũng khó che giấu thân hình hiểu điệu, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt tuyệt mỹ, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái liền như muốn trầm luân. Đặc biệt là đôi mắt đen như mực, sâu thẳm vô cùng, giống như vực sâu, không thấy đáy, có thể nuốt chửng vạn linh. Bổn vương cuối cùng cũng giáng lâm, các ngươi làm rất tốt. Si Mị Vương nhìn về phía Tam Diện Sinh Linh, nói: "Cung nên Si Mị Vương đại nhân giáng lâm." Tam Diện Sinh Linh cúi người hành lễ, vẻ mặt vô cùng cung kính. Phía sau hắn, mấy tên tà linh cũng cung kính hành lễ. "Đi thôi, đoạt được truyền thừa của Thái Huyền Chí Tôn, còn phải đồng hóa những thiên tài này, dùng cho chúng ta." Si Mị Vương vẻ mặt bình tĩnh, nói: "Tuân lệnh." Tam Diện Tà Linh nói. Trong một đạo trường thần minh, mọi người đang tranh giành một ngọn đèn đồng bị hỏng, ngọn đèn đồng đó tuy tàn tạ nhưng vẫn phát sáng, một mùi hương thoang thoảng từ ngọn đèn đồng tỏa ra. "Đây là đuốc trừ tà." Dầu đèn đều là vật chất thần tính dung hợp các loại thiên tài địa bảo mà luyện thành, cấm đúc trừ tà, vạn tà đều phải tránh xa. Tô Huyền Quân ba người tiến vào đạo trường thần minh này, Vũ Thường nhìn thấy ngọn đèn đồng đó, kinh ngạc nói. Chương 843, Khốc Liệt, chương 843, Khốc Liệt. Đúc trừ tà, dầu đèn lấy vật chất thần tính làm chủ dược, dung luyện các loại thiên tài địa bảo mà luyện chế thành, có thể xua tan yêu tà, quỷ dị, là một loại pháp khí vô cùng đặc biệt. Ở Thái Hoàng Thiên, trong một số cổ mộ, địa thế đặc biệt, sinh ra thiên tài địa bảo quý giá, nhưng cũng sinh ra các loại yêu tà quỷ dị, thủ đoạn thần bí khó lường, khó lòng phòng bị. Vì vậy, các tiền bối của Thái Hoàng Thiên đã tốn công sức nghiên cứu ra đuốc trừ tà. Cầm đuốc trừ tà, có thể đi lại trong các loại cổ mộ, địa thế đặc biệt, không sợ yêu tà quỷ dị nhập thân. Tuy nhiên, ở Thái Hoàng Thiên, đuốc trừ tà vô cùng khó luyện chế, trước hết là nguyên liệu luyện chế dầu đèn quý giá, sau đó là chất liệu của đuốc trừ tà đặc biệt, cuối cùng là kinh văn khắc trên đuốc trừ tà rất ít lưu truyền trên đời. Trong đạo trường thần minh xuất hiện một ngọn đuốc trừ tà, đương nhiên gây ra chấn động, bất kể là thiên kiêu đến từ Thái Hoàng Thiên hay thần minh, tất cả đều ra tay tranh đoạt đuốc trừ tà. Có được ngọn đuốc trừ tà này, sau khi trở về Thái Hoàng Thiên, liền có thể đi đến một số địa thế đặc biệt trong cổ mộ tìm kiếm thiên tài địa bảo. Ra tay. Tô Huyền Quân cũng rất hứng thú với đuốc trừ tà, hắn lập tức nói. Thật ra không cần hắn nói, Vũ Thường và Kim Dương Thần Nữ vừa bước vào đạo trường thần minh, ngay khi nhận ra đuốc trừ tà liền ra tay. Đạo trường thần minh rộng lớn, có trận văn chấn áp, dù cách vô tận tuyết nguyệt, trận văn vẫn vận chuyển, khiến không gian kiên cố bất hủ. Nếu không thì vô số hư thần và thiên kiêu đại chiến, đã sớm phá hủy đạo trường này rồi. Tô Huyền Quân ra tay, dưới chân hiện lên văn lạc màu vàng, như một đại đạo kim quang, một bước bước ra, xuất hiện giữa chiến trường, một quyền đánh ra, đánh lui một thiên kiêu. Kim Dương Thần Nữ toàn thân phát sáng, ngọc thủ của nàng vỗ một cái, kim sắc quang diễm khủng bố vô cùng tuôn ra, phần thiên trừ hải, đây là Kim Dương chân hỏa, khiến không ít người kiếm kỵ, nhao nhao tối lui. Vũ Thường càng quả quyết, tay cầm bổn mạng linh vũ của cường giả Vũ thần tộc, nhẹ nhàng quét về phía trước, liền có bạch quang mở ảo tuôn ra, quét về phía trước, bất luận thần thông hay pháp khí đều không thể chống đỡ, bị quét bay ra ngoài. Ba người liên thủ, có thể nói là phối hợp ăn ý, vô cùng ăn ý, lập tức từ vòng ngoài chiến trường xông vào, đến trước đuốc trừ tà. Lại là ba tiện nhân các ngươi, mọi người liên thủ, giết chết ba tiện nhân này. Có thiên tiêu thượng giới nhìn thấy Tô Huyền Quân ba người, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Xích Diễm đạo nhân nhìn chằm chằm Kim Dương thần nữ, nói: "Kim Dương thần nữ, các ngươi quá đáng rồi, lấy đông nhất ít, có phải là mất phong độ không?" "Phong độ gì? Ta chỉ là một tiểu nữ tử, đâu có phong độ gì đáng nói." Kim Dương thần nữ khẽ cười, không hề để ý lời nói của Xích Diễm đạo nhân, hai tay nàng kết ấn, kim sắc quang diệm hóa thành một đại thủ ấn, đánh bay một thiên tiêu. "Tốt tốt tốt, nếu đã như vậy, đừng trách chúng ta liên thủ." Xích Diễm đạo nhân cười lạnh, hắn vốn vô cùng kiêu ngạo, không muốn hợp tác với người khác, nhưng giờ phút này quyết định liên thủ với người khác để đối phó với Kim Dương thần nữ và ba người. Các ngươi đi chết đi. Một thiên tiêu thượng giới ra tay, thế ra một kiện bí bảo. Đó là một chiếc hộp đen được mở ra, tiếng long long chấn động đạo trường thần minh. Ngay sau đó, một mảnh xương đen từ hộp đen bay ra, lăn về phía Tô Huyền Quân. Đây là độc trùng. Tô Huyền Quân thi triển ly hỏa kim đồng, liền nhìn thấy mảnh xương đen đó do vô số côn trùng nhỏ li ti đến mức mắt thường không thể nhìn thấy tạo thành, mỗi con côn trùng đều có 6 cánh, trên thân khắc đầy phù văn nhỏ li ti, phát ra khí tức đáng sợ. Chỉ một con côn trùng thì không đáng kể, nhưng trong mảnh xương đen đó ít nhất có hàng chục vạn, hàng triệu con côn trùng. Là thực linh trùng. Có người kinh hô một tiếng, vội vàng lùi lại, không muốn dính vào. Thực linh trùng là một loại linh trùng ở Thái Hoàng Thiên, ăn linh khí, có thể gặm nuốt cương khí, pháp lực của tu sĩ vô cùng khó đối phó. Là đệ tử trùng thần cốc, lại nuôi dưỡng nhiều thực linh trùng như vậy, may mà cấp bậc của những thực linh trùng này rất thấp, nếu không nhiều thực linh trùng như vậy xuất kích, đủ để nuốt chửng hư thần rồi. Có người vô cùng kiêng kỵ. Tô sư huynh cẩn thận, đây là thực linh trùng do trùng thần cốc nuôi dưỡng, có thể nuốt chửng linh khí, gặm nuốt pháp lực. Vũ Thường nhắc nhở. Không cần Vũ Thường nhắc nhở, Tô Huyền Quân cũng biết sự đáng sợ của những linh trùng này, hắn lập tức vận chuyển Thái Dương thần thuật, một đóa hắc sắc hỏa liên nở rộ, bảo vệ bản thân. Đồng thời đóa hắc sắc hỏa liên đó nở rộ về phía xa, từng đạo hắc sắc quang mang lưu chuyển, va chạm với hắc vụ do thực linh trùng tạo thành. Tiếng xì xì không ngừng vang lên, Tô Tô Huyền Quân dùng Thái Dương chân hỏa ngưng tụ hỏa liên, chân hỏa này có lực khắc chế đối với các loại độc trùng, linh trùng. Trong chốc lát, mảnh xương đen lớn đó bị thiêu đốt mất 1/10, điều này khiến đệ tử xuất thân từ trùng thần cốc kinh hãi, vội vàng triệu hồi thực linh trùng, thu côn trùng vào hộp đen. Sau khi Tô Huyền Quân chống đỡ thực linh trùng, thân hình khẽ động, muốn lấy đuốc trừ tà trên đài. "Ngươi dám?" Xích Diễm đạo nhân giận dữ, lao tới, nhưng bị Kim Dương thần nữ chặn lại. Còn bên kia, Vũ Thường vung lông vũ trắng, từng đạo bạch quang quét ngang, một khi bị bạch quang quét trúng, bất luận là hư thần hay thiên kiêu thượng giới đều không thể chống đỡ, bị quét bay ra ngoài. "Tiểu tử, đuốc trừ tà không phải ngươi có thể nắm giữ." Một bóng người bước tới, thân mặc hắc sắc giáp trụ, vừa ra tay liền là Thiên Ma Lục thần thuật mà Tô Huyền Quân quen thuộc. "Ừm, là người của Thiên Ma thần quốc." Tô Huyền Quân niệm đầu khẽ động, giơ tay đánh ra vô lượng đại thủ ấn. Ầm ầm một tiếng, vô lượng đại thủ ấn cưỡng ép cắt đứt Thiên Ma Lục thần thuật, đánh trúng người này, đánh bay hắn ra ngoài. Xoẹt. Tô Huyền Quân thu đốc trừ tà lại, lần này bị vô số thiên kiêu trong đạo trưởng thần minh tập trung hỏa lực, các loại thần thông, pháp khí đều đánh về phía hắn. Tuy nhiên, những người này tuy hợp tác, nhưng lại không phối hợp với nhau, thậm chí còn muốn nhân cơ hội ám toán đối thủ, điều này đã tạo cơ hội cho Tô Huyền Quân. Phía sau hắn hiện lên một đôi cánh đen, khẽ vỗ, cuốn lên một cơn bão phủ văn đen, trong chớp mắt như một tia chớp đen, lướt đi trong đạo trưởng thần minh, tránh được từng đòn tấn công của thần thông và pháp khí. "Đi đâu? Người trong đạo trưởng thần minh làm sao có thể để Tô Huyền Quân mang đuốc trừ tà đi?" Từng người một giận dữ, tấn công Tô Huyền Quân. Ầm. Một hư thần ở lối ra đạo trưởng thần minh, vừa ra tay liền là thần hỏa của bản thân tôn trào, đánh về phía Tô Huyền Quân. Bút. Tô Huyền Quân vì muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến, vừa ra tay liền dùng Tam Đầu Lục Tí đại thần thông, sáu cánh tay cùng lúc vung lên, đánh ra thần thông, chỉ một chiêu liền đánh lui hư thần này. Cùng lúc đó, Vũ Thường và Kim Dương thần nữ hội hợp với Tô Huyền Quân, còn tộc nhân đến từ Vũ thần tộc và đệ tử của Kim Dương Thánh Điện cũng vội vàng đến đạo trưởng thần minh, ra tay chống đỡ. Thực lực của bọn họ tuy không bằng thiên kiêu thượng giới, nhưng mọi người liên thủ lại cũng có thể chống đỡ vài chiêu, tranh thủ thời gian cho Vũ Thường và Kim Dương thần nữ. "Đi." Tô Huyền Quân biết nếu bị vây trong đạo trường thần minh, tiếp theo sẽ có một trận huyết chiến, nhất định phải xông ra ngoài. Hắn và Vũ Thường vừa xông ra khỏi đạo trường thần minh, liền gặp một thiên kiêu thượng giới chặn đường. Chương 844, mạnh mẽ chém giết thiên kiêu thượng giới, chương 844, mạnh mẽ chém giết thiên kiêu thượng giới. Đây là một thanh niên thân mặc giáp đồng, khí vũ hiên ngang, khí tức toàn thân vô cùng cứng hãn. Hắn tay cầm một thanh thanh đồng quý như đao, đứng ở lối ra đạo trường thần minh, chặn đường Tô Huyền Quân ba người. "Đuốc trừ tà, các ngươi không mang đi được." Thanh niên giáp đồng mở miệng, giọng nói lạnh lẽo. "Hừ, người của thú thần điện, chỉ dựa vào một mình ngươi cũng có thể ngăn cản ba người chúng ta sao?" Kim Dương thần nữ nhận ra lai lịch của người này. "Chỉ dựa vào ta ngông ngu, đủ để chặn các ngươi." Ngông ngu đến từ thú thần điện mở miệng, vẻ mặt vô cùng tự tin. "Các ngươi giúp ta chặn người phía sau, ta sẽ xử lý người này." Tô Huyền Quân nói. Hắn muốn giải quyết ngông ngu của thú thần điện trong thời gian ngắn nhất, nếu không bị kẹp giữa trong ngoài, bọn họ chỉ có thể huyết chiến. "Suy." Ngay khi Tô Huyền Quân chuẩn bị ra tay, ngông ngu lại ra tay trước, thanh đồng quỷ đao trong tay hắn phát sáng, bộc phát đao quang rực rỡ vô cùng, hơn nữa một hư ảnh quỷ khổng lồ vô cùng hiện ra, tăng cường uy năng đao quang, chém về phía Tô Huyền Quân. Tô Huyền Quân tay cầm một cây Phương Thiên Hỏa Kích, vung lên, chặn đứng đao quang. Sau đó hắn xông đến trước mặt Ngô Ngu, nắm quyền ấn, đánh về phía ngực Ngô Ngu. Ngô Ngu cười lạnh, hắn xuất thân từ thú thần điện, từ nhỏ đã dùng thần huyết tẩy lễ nhục thân đã đạt đến trình độ vô cùng đáng sợ, so đấu nhục thân với hắn, quả thực là tự tìm đường chết. Hắn giơ tay đánh ra một quyền, giáp đồng trên người phát sáng, phát ra tiếng thú gầm, phản phất có thần lực của thú thần gia trì lên người hắn, khiến khí huyết của hắn bạo tăng. Ầm ầm một tiếng, một luồng khí huyết cường hãn bùng nổ, quét ngang khu vực này. Tô Huyền Quân trong lòng thầm kinh hãi, nếu không phải hắn trước đó phá quan thành công, bước vào tôn giả bắt trọng thiên, lại dùng long lân chi tôi luyện nhục thân, luận về lực lượng nhục thân e rằng thật sự không bằng Ngô Ngu. Tô Huyền Quân trong lòng hơi kinh hãi, nhưng Ngô Ngu trong lòng càng chấn động vô cùng. Hắn từ nhỏ đã trải qua thần huyết tẩy lễ, lại dùng các loại thủ đoạn của thú thần điện để rèn luyện nhục thân, lực lượng nhục thân đạt đến trình độ vô cùng đáng sợ. Hôm nay đối đầu với người khác bằng nhục thân, lại không hề chiếm được lợi thế. Đương, Tô Huyền Quân vung Phương Thiên Hỏa Kích, va chạm với thanh đồng quý như đao, bắn ra từng tia lửa. Trong hơi thở, Phương Thiên Hỏa Kích và thanh đồng quý như đao va chạm hàng chục lần. Mỗi lần đều chấn động khu vực này. Ừm, Phương Thiên Hỏa Kích tuy là pháp khí cấp tuyệt đại tôn giả, nhưng phẩm chất rốt cuộc không bằng pháp khí của thiên kiêu thượng giới. Tô Huyền Quân khẽ nhíu mày, Phương Thiên Hỏa Kích trước đó va chạm với phi kiếm của đệ tử Kiếm Sơn, đã xuất hiện vết nứt, giờ lại va chạm với thanh đồng quý như đao, vết nứt ngày càng nhiều, đang ở bờ vực tan vỡ. Ha ha, pháp khí của ngươi sắp vỡ rồi, còn lấy sức mạnh nào để chống lại ta? Ngô Ngu cười lạnh. Thanh đồng quý như đao trong tay hắn chém về phía trước, va chạm với Phương Thiên Hỏa Kích, một tiếng rắc vang lên, lưỡi kích của Phương Thiên Hỏa Kích vỡ nát, ngay sau đó lan đến cản kích, cuối cùng Phương Thiên Hỏa Kích hoàn toàn vỡ nát, hóa thành mảnh vụn. Mà thanh đồng quý như đao của Ngô Ngu lại không giảm lực, chém xuống, muốn chém Tô Huyền Quân thành hai nửa. Tô Huyền Quân không hề đau lòng khi Phương Thiên Hỏa Kích vỡ nát, hắn có rất nhiều pháp khí cấp tuyệt đại tôn giả trên người. Hắn lấy ra một thanh pháp kiếm, đâm về phía trước, chính xác chặn đứng thanh đồng quý như đao, đánh lui nó. Pháp khí dù nhiều cũng vô dụng, không thể chống lại ta. Ngô Ngu cười lạnh một tiếng, lời nói công kích Tô Huyền Quân, hắn một tay kết ấn, một con cự hổ khổng lồ vô cùng từ trong cơ thể hắn xông ra. Đó là Bạch Hổ, một trong tứ linh thiên địa. Đây là một trong những tuyệt học chấn điện của thú thần điện, Bạch Hổ ấn. Bạch Hổ gầm thét, chấn động thiên địa, màng nhĩ Tô Huyền Quân đau nhức, con Bạch Hổ khổng lồ đó xông về phía Tô Huyền Quân, móng vuốt khổng lồ bao trùm xuống. Tô Huyền Quân cũng kết ấn, đánh ra Thái Dương chân hỏa ấn, chặn đứng Bạch Hổ. Sau đó hắn xông về phía trước, pháp kiếm vung lên, vô số kiếm quang bùng nổ, tạo thành kiếm luân, cắt xuyên hộ thể khí cháo của Ngô Ngu. Tuy nhiên, Ngô Ngu phản ứng rất nhanh, lùi lại như tia chớp, tránh được kết cục bị kiếm luân cắt xuyên. Ngô Ngu vẻ mặt nghiêm trọng, sau khi giao thủ, hắn không dám coi thường Tô Huyền Quân nữa. Ngươi rất mạnh, nhưng làm việc quá đáng, giờ bị quần công, ngươi chắc chắn sẽ chết. Ngô Ngu nhìn về phía sau Tô Huyền Quân, Xích Diễm đạo nhân và những người khác đã đuổi kịp rồi. Kim Dương thần nữ và Vũ Thưởng và những người khác không thể chống đỡ được bao lâu. Nói nhảm thật nhiều, ta chết hay không không đến lượt ngươi nói. Tô Huyền Quân biết hiện tại là lúc nguy cấp và phần, hắn quyết định toàn lực ra tay, phân thắng bại trong thời gian ngắn nhất. Giết. Tô Huyền Quân thi triển Tam Đầu Lục Tí Đại Thần Thông, vừa ra tay liền thúc dục pháp khí, thần thông đánh về phía Ngô Ngu. Hắn dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào hai ba chiêu. Ha ha, vội rồi, muốn liều mạng với ta, vậy ta thành toàn ngươi. Ngô Ngu cười lạnh. Hắn thi triển toàn bộ thủ đoạn, trên giáp đồng của hắn hiện lên hình bạch hổ, Quỷ Nưu và Thanh Dao. Trong chớp mắt, cùng với việc hắn ra tay, phía sau hắn hiện lên hư ảnh bạch hổ, Quỷ Nưu và Thanh Dao, ra chỉ lên người hắn. Cánh tay hắn phát sáng, hóa thành bạch hổ tí, ẩn chứa vô thượng đại lực, canh kim chi lực bùng nổ, vô kiên bất tồi, một quyền đánh nát pháp kiếm của Tô Huyền Quân. Mà thanh đồng Quỷ Nưu đao trong tay hắn phát sáng, hư ảnh Quỷ Nưu ra chỉ lên trên, Quỷ Nưu gầm một tiếng, chấn động càn khôn, chém về phía cổ Tô Huyền Quân. Còn con thanh dao đó, thò ra một móng vuốt khổng lồ vô cùng, bao trùm Tô Huyền Quân, muốn trấn áp hắn. Tô Huyền Quân toàn thân phát sáng, 3000 đạo ngân trong cơ thể hóa thành 3000 đạo thần hoàn hiện ra, tầng tầng lớp lớp, tạo thành trường vực đặc biệt. Đồng thời hắn lại thúc dục Thái Dương thần thuật và Thái Âm thần thuật, âm dương chi lực hợp nhất, vặn vẹo không gian, ra chỉ lên trường vực. Rắc. Đao quang của thanh đồng Quỷ Nưu đao chém tới, lập tức bị trường vực vặn vẹo, sau đó bị cắt đứt. Còn móng vuốt thanh dao từ trên trời giáng xuống, cũng bị trường vực giam cầm. Tô Huyền Quân một quyền đánh vào móng vuốt thanh dao, đánh nát nó. Xoẹt. Phía sau Tô Huyền Quân hiện lên một đôi cánh đen, một cánh là do Thái Dương chi lực ngưng tụ thành, một cánh là do Thái Âm chi lực ngưng tụ thành. Âm dương chi lực bùng phát, khiến tốc độ của hắn đạt đến cực hạn. Rắc. Tô Huyền Quân xông đến trước mặt Ngô Ngu, toàn lực đánh ra một quyền, đánh trúng người Ngô Ngu, phá nát hộ thể khí cháo của hắn, xuyên thủng nhục thân của hắn. Phụt. Tô Huyền Quân nắm tay xuề ra thành đao, chém lên, thân thể Ngô Ngu lập tức bị cắt đôi. Ngươi. Ngô Ngu trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng lời hắn còn chưa nói xong, mấy cánh tay khác của Tô Huyền Quân thi triển thần thông đánh ra, đánh nát thân thể Ngô Ngu. Xoẹt. Tô Huyền Quân giơ tay lấy thanh đồng Quỷ Nưu đao rơi xuống đất, trấn áp linh tính, sau đó một đao chém ra, chém nguyên thần của Ngô Ngu thoát ra thành hai nửa. Đao ý đáng sợ vô cùng đang tiêu diệt nguyên thần của Ngô Ngu. Khoảnh khắc này, cảnh Tô Huyền Quân chém nát nhục thân Ngô Ngu, chém đôi nguyên thần của hắn, lọt vào mắt những thiên kiêu phía sau, các thiên kiêu thượng giới kinh hãi vô cùng, từng người một ánh mắt chấn động, không thể tin được. Cái này sao có thể? Có thiên kiêu thượng giới kinh ngạc nói. Chương 845, thần minh đoán cốt pháp, chương 845, thần minh đoán cốt pháp. Giờ phút này, bất kể là Xích Diễm đạo nhân, hay Tây Môn Vô Kiếm và các thiên kiêu thượng giới khác, hay một đám hư thần thượng giới, tất cả đều kinh hãi vô cùng. Ngô Ngu của Thú Thần Điện tuy không phải thiên kiêu hàng đầu Thái Hoàng Thiên, nhưng thực lực và thiên phú của hắn có thể xếp vào hàng thứ ba, thực lực bản thân rất mạnh. Nhưng chính Ngô Ngu, thiên kiêu hàng thứ ba của Thái Hoàng Thiên, lại bị người ta chém nát nhục thân, ngay cả nguyên thần cũng bị một đao chém đứt, sắp bị tiêu diệt. Xoẹt. Trong nguyên thần Ngô Ngu xông ra một đạo quang, trong quang mang một tấm phù lục lưu chuyển, phù văn dày đặc, bốc cháy, hóa thành một đạo đạo phù hiệu mờ ảo, bao bọc nguyên thần và nhục thân của Ngô Ngu. Tô Huyền Quân nhận ra, tấm phù lục đó chính là phù chết thay. Với cấp bậc thiên tài như Ngô Ngu, khi xuống hạ giới, Thú Thần Điện chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị. Tô Huyền Quân vung thanh đồng Quỷ Nưu đao, đao quang rực rỡ như tinh hà, chém về phía trước. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, đoàn quang mang đạo phù hiệu mờ ảo đó bao bọc thân thể và nguyên thần của Ngô Ngu biến mất. Ngay sau đó, nhục thân của Ngô Ngu được tái tạo ở phía xa, nguyên thần trở về vị trí cũ, lại khôi phục trạng thái đỉnh phong. Ngô Ngu ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Tô Huyền Quân, vẻ kinh hãi trên mặt vẫn chưa tan biến. "Tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi." Ngô Ngu nói xong câu này, quay người rời đi, không muốn đối chiến nữa, ngay cả pháp khí thanh đồng Quỷ Nưu đao của mình cũng không cần. Tô Huyền Quân thấy Ngô Ngu rời đi, dùng âm dương chi lực luyện hóa tinh thần lạc ấn trong thanh đồng Quỷ Nưu đao. Sau đó luyện hóa thanh đao đồng này. Suy, sau khi hắn luyện hóa thanh đồng Quỷ Nưu đao, đột nhiên quay người, đao quang chém về phía trước, chém về phía Xích Diễm đạo nhân và những người khác, đón Kim Dương thần nữ, Vũ Thưởng và những người khác. Cẩn thận. Xích Diễm đạo nhân và những người khác đã chứng kiến thực lực của Tô Huyền Quân, trong lòng vô cùng kiêng kỵ, lập tức ra tay đánh ra thần thông, đối kháng với đạo đao quang này. Còn Kim Dương thần nữ, Vũ Thưởng và những người khác thì nhân cơ hội lùi lại, rời khỏi đạo trường thần minh, hội hợp với Tô Huyền Quân, rồi bay về phía xa. Tô Huyền Quân lại có thể chém giết Ngô Ngu, nếu Ngô Ngu không có phụ chết thay, sẽ chết ở đây. Xem ra Thái Hoàng Thiên lại xuất hiện một thiên tài tuyệt thế rồi. Người này là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ để tranh đoạt truyền thừa chí tôn, cần phải cẩn thận đối phó. Thường Thiên Tiêu thượng rồi nói, sự kinh ngạc trong lòng vẫn chưa lắng xuống. Tô Huyền Quân, Vũ Thưởng và Kim Dương thần nữ và những người khác rời khỏi đạo trường thần minh, liền tìm kiếm khắp nơi, chỉ cần bọn họ không bị vây trong một không gian nhất định, với thực lực của ba người thì không sợ hãi. Cùng lúc đó, trong một cung điện trên sơn núi, một thanh niên mặc áo xanh nhìn mấy người phía trước, nói, các ngươi là ai? Ánh mắt hắn vô cùng cảnh giác, chỉ riêng khí tức phát ra từ tam diện sinh linh trước mặt đã khiến hắn kiêng kỵ, cảm thấy áp lực. Còn phía sau tam diện sinh linh đó, còn có một nữ tử váy đen, tuy không có khí tức nào phát ra, nhưng lại khiến sâu thẳm trong lòng hắn cảm thấy vô cùng áp lực, tâm linh cảnh báo, sinh ra cảm giác nguy hiểm cực lớn. Chúng ta là ai không quan trọng, rất nhanh ngươi sẽ tự mình vứt bỏ. Tam diện sinh linh khẽ cười, thân hình khẽ động, tấn công thanh niên áo xanh. Thanh niên áo xanh này là thiên kiêu thượng giới, thực lực bản thân không yếu, nhưng đối đầu với tam diện sinh linh, lại ở thế hạ phong. Thực lực của ngươi lại có thể sánh ngang với Xích Diễm đạo nhân, Kim Dương thần nữ và những người khác, nhưng ở thượng giới lại chưa từng nghe danh hiệu của ngươi. Thanh niên áo xanh kinh ngạc. Hắn giơ tay đánh ra một thần thông, sau đó xông ra ngoài điện. Ha ha, ngươi chạy thoát sao? Tam diện sinh linh cười lạnh một tiếng, không đuổi theo. Nhưng lúc này, nữ tử váy đen động, xuất hiện trước mặt thanh niên áo xanh, ngón tay ngọc điểm một cái, một đóa hắc liên chui vào trong cơ thể thanh niên áo xanh. Lập tức, thanh niên áo xanh dừng lại, quanh thân tản ra một luồng hắc khí nhàn nhạt, không lâu sau, thanh niên áo xanh mở mắt, nói, ta đã thức tỉnh. Hắn chắp tay với tam diện sinh linh và những người khác, nói, đa tạ chư vị đạo hữu ra tay, nếu không ta vĩnh viễn không thể thức tỉnh. Ha ha, thế nhân gọi chúng ta là quỷ dị tà linh, nhưng chúng ta đều là người thức tỉnh, đạo hữu, hoan nghênh ngươi gia nhập. Tam diện sinh linh khẽ cười, giới thiệu với thanh niên áo xanh, nói, vị này là Si Mị Vương đại nhân của tà linh tộc chúng ta. Gặp qua Si Mị Vương. Thanh niên áo xanh khẽ túi người hành lễ. Đi thôi. Si Mị Vương khẽ gật đầu, tiếp tục đi đồng hóa thiên kiêu thượng giới. Bọn họ bước ra khỏi đại điện, một bóng người giáng lâm, là một hư thần thượng giới bị bọn họ đồng hóa, vội vàng nói, bẩm đại nhân, một đạo trường thần minh xuất hiện một ngọn đuốc trừ tà. Đuốc trừ tà. Si Mị Vương khẽ nhíu mày, nói, đây là do tiền bối Thái Hoàng Thiên nghiên cứu ra, chuyên khắc chế sinh vật tà dị, đối với tà linh chúng ta cũng có chút khắc chế, xem ra cần phải hủy diệt đuốc trừ tà, nếu không một khi thiên kiêu thượng giới liên thủ thúc giục đuốc trừ tà, bổn tọa cũng sẽ bị khắc chế, không thể phát huy toàn bộ thực lực. Đuốc trừ tà bị ai đoạt? Tam diện sinh linh hỏi. Người đến lập tức đáp, bị Kim Dương thần nữ, vũ thường của vũ thần tộc, liên thủ với một thiên kiêu vô danh đoạt được. Đúng rồi, thiên kiêu này đã đánh bại Ngô Ngu của thú thần điện. Ừm, là ba người này sao? Thật không dễ đối phó. Tam diện sinh linh khẽ nhíu mày, ba người Tô Huyền Quân cướp bóc thiên tài thượng giới ở đây đã có danh tiếng không nhỏ. Không sao, ba người này dù mạnh đến đâu cũng có thể trấn áp. Si Mị Vương nhàn nhạt nói. Tam diện sinh linh gật đầu, nói, các ngươi đi thăm dò tung tích ba người này. Trong một cung điện, Tô Huyền Quân ra tay đối chiến một hư thần. Tu vi của hư thần này rất mạnh, đã đạt đến hư thần tam trọng thiên, chỉ cách hư thần trung kỳ một đường, pháp lực toàn thân vô cùng hùng hậu. Hắn giơ tay liền đánh ra thần hỏa, chỉ thấy thần hỏa lưu chuyển quang mang tuôn ra, không gian đều bị đốt cháy và mèo. Chỉ là thần hỏa phẩm chất thấp nhất, cũng muốn dùng thần hỏa đốt chết ta, thật nực cười. Tô Huyền Quân tu luyện Thái Dương thần thuật, hỏa đạo tạo nghệ rất cao, hắn thúc giục Thái Dương chân hỏa va chạm với thần hỏa, chặn đứng nó, thậm chí Thái Dương chân hỏa còn phản lại nuốt chửng thần hỏa chi lực. Đồng thời hắn vung thanh đồng quý nhu đao, một đạo đao quang bay ra, chém về phía hư thần này. Thanh đồng quý nhu đao này tuy phẩm cấp chỉ là cấp tuyệt đại tôn giả, nhưng phẩm chất rất cao, Ngô Ngu khi luyện chế thanh đao đồng này, chắc chắn đã pha trộn một hai hạt thần kim, khiến thanh đao đồng vô cùng kiên cố. Hư thần này trong lòng kinh hãi, chỉ cảm thấy cổ mơ hồ có cảm giác châm trích, hắn vội vàng lùi lại, chạy ra ngoài điện. Tô Huyền Quân không đuổi theo, mục đích của hắn là cuốn ngọc thư trong điện. Trong điện có một chiếc bàn ngọc, trên bàn ngọc đặt một cuốn ngọc thư, chính vì cuốn ngọc thư này mà hắn và hư thần kia giao chiến. Tô Huyền Quân tiến lên, cầm lấy ngọc thư, thần niệm quét qua, trên mặt hiện lên một tia vui mừng. Trong cuốn ngọc thư này ghi chép một môn thần minh cấp đoán cốt pháp, còn có một tấm đan phương, phối hợp với thần minh đoán cốt pháp sử dụng, hiệu quả gấp bội. Tô Huyền Quân đang thiếu công pháp tu luyện lục thần, môn thần minh đoán cốt pháp này vừa vặn thích hợp với hắn. Hắn thu ngọc thư lại, rời khỏi đại điện, còn Vũ Thường, Kim Dương thần nữ cũng từ các đại điện hai bên đi ra. Tô Huyền Quân đang định mở miệng, đột nhiên sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía trước. Chương 846, đại chiến quỷ dị tà linh, chương 846, đại chiến quỷ dị tà linh. Trên quảng trường trước đại điện xuất hiện mấy bóng người, từng người một khí tức cường hãn. Mấy người này vừa xuất hiện, một người trong số đó vung tay, từng viên ngọc thạch bay ra, định vị giữa không trung, trận văn đan sen, tạo thành một sát trận, phong tỏa khu vực này. Các ngươi là ai? Kim Dương thần nữ khẽ quát một tiếng, ngón tay điểm về phía trước, một đạo kim sắc hỏa quang xung ra, còn rực rỡ hơn cả sao nổ, bay về phía người bố trận. Kim Dương thần nữ, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng vẫn không làm gì được ta. Người bố trận ba khuôn mặt đồng thời mở miệng, há miệng phun ra, ba đạo quang mang tím, xanh, vàng xung ra, chặn đứng đạo kim sắc hỏa quang đó. Đồng thời hai đạo quang mang khác cuốn lấy nhau, hóa thành một cây kéo, cắt về phía Kim Dương thần nữ. Kim Dương thần nữ sắc mặt đạm mạc, quanh thân kim sắc hỏa diễm phủ văn lưu chuyển, hóa thành một đóa kim sắc liên hoa nở rộ, chặn đứng cây kéo khổng lồ đó, chấn tán. Sắc mặt nàng nghiêm trọng, quỷ dị tam diện sinh linh trước mắt này, thực lực không hề kém nàng. Phải biết rằng thực lực tu vi của nàng trong số các tiên kiêu Thái Hoàng Thiên cũng có thể xếp vào hàng thứ hai, chỉ kém những truyền nhân được các đạo thống cổ xưa như Thái Thượng giáo bồi dưỡng. Bây giờ nàng xuống hạ giới, tùy tiện xuất hiện một người liền có thể chống lại nàng, chẳng lẽ thế giới đã thay đổi, tiên kiêu nhiều đến vậy sao? Cẩn thận, mấy người này rất có thể là quỷ dị tà linh. Tô Huyền Quân nhắc nhở. Hắn đã giao thiệp với quỷ dị tà linh vài lần, đối với khí tức của tộc này vô cùng quen thuộc, trước đó hắn còn giết chết một con quỷ dị tà linh. Nhãn lực của ngươi khá tốt, lại có thể nhận ra thân phận thật sự của chúng ta. Tam danh sinh linh không che giấu thân phận, lạnh lùng cười nói. Hắn nhìn Tô Huyền Quân, nói, hôm nay chúng ta đến đây, chính là để các ngươi gia nhập chúng ta, được hưởng đại tự tại, đại tiêu giao, đại cực lạc. Quỷ dị tà linh, người người đều có thể giết chết. Vũ Thường mở miệng, vẻ mặt nghiêm trọng. Là công chúa của Vũ thần tộc Thái Hoàng Thiên, nàng đương nhiên đã nghe trưởng bối trong tộc nhắc đến quỷ dị tà linh, đây là một tộc quần thần bí ở Thái Hoàng Thiên. Phàm là tộc nhân của tộc này liền sẽ mất đi bản thân, giống như ý thức đã thay đổi, trở thành một người khác. Lao tổ trong tộc suy đoán, quỷ dị tà linh rất có thể có liên quan đến hắc huyết tai họa xảy ra vào thời Thái cổ. Vì vậy, ở Thái Hoàng Thiên, nếu phát hiện quỷ dị tà linh, đều phải giết chết, không thể bỏ qua. Không ngờ Thái Huyền Chí Tôn bí cảnh mở ra, lại dẫn đến quỷ dị tà linh. Các ngươi rốt cuộc làm sao xuống hạ giới? Hay là một số đạo thống Thái Hoàng Thiên đã bị các ngươi thâm nhập? Kim Dương thần nữ vẻ mặt trịnh trọng. Trong lịch sử Thái Hoàng Thiên, không chỉ một lần có tông môn, gia tộc bị quỷ dị tà linh thâm nhập, trở thành một thành viên của quỷ dị tà linh tộc, gây ra không ít tổn hại cho một số đạo thống cổ xưa của Thái Hoàng Thiên. Nói nhảm với bọn họ làm gì, trấn áp bọn họ, để bọn họ chấp nhận hắc huyết tẩy lễ, thức tỉnh bản thân, trở thành một thành viên của chúng ta. Một thanh niên áo xanh mở miệng nói, vẻ mặt cuồng nhiệt, trên người tản ra một luồng hắc khí nhàn nhạt. Không đội, mấy người này đang ở trong sát trận, không thoát được đâu. Tam diện sinh linh cười cười, ba khuôn mặt của hắn, khuôn mặt bên trái từ bi vô cùng, giống như cổ phật, bi mẫn thế nhân, một khuôn mặt tràn đầy ma tính, phảng phất vạn ma chi tổ, muốn hủy diệt thế giới. Khuôn mặt ở giữa vô cùng lạnh lùng, tràn đầy thần tính. Các ngươi tìm đến chúng ta, là vì đốt trừ tà phải không? Ngọn đèn này có chút khắc chế các ngươi. Tô Huyền Quân mở miệng nói. Thông minh, đuổi tà đăng quả thật có thể khắc chế chúng ta, nhưng chúng ta lại càng hứng thú với các ngươi. Các ngươi đều là thiên tài tuyệt thế, một khi gia nhập tộc ta, tương lai tộc ta sẽ có thêm ba cường giả, có lợi cho kế hoạch tương lai của tộc ta. Sinh linh ba mặt cười nhạt, nói, được rồi, nói chuyện với các ngươi một lát, thời gian cũng sắp hết rồi, sát trận cuối cùng cũng hoàn thành, các ngươi không thoát được đâu. Hắn nói chuyện với Tô Huyền Quân và những người khác, chủ yếu là để kéo dài thời gian, để sát trận đã bố trí hoàn toàn hoàn thành. Nếu không, với thực lực của ba người này, đủ để giết ra ngoài. Tô Huyền Quân liếc mắt một cái, liền thấy từng đạo trận văn đan xen trong hư không xung quanh, lưu chuyển ánh sáng nhạt, nuốt chửng tinh khí thiên địa, phong tỏa không gian khu vực này. Động thủ. Tô Huyền Quân thân hình khẽ động, xông về phía sinh linh ba mặt, muốn trấn sát hắn. Ngươi có thể trấn áp ngâu ngu của thú thần điện, thực lực quả thật rất mạnh, nhưng đối mặt với ta, ngươi không có bất kỳ cơ hội thắng nào, bởi vì thực lực của ta còn trên ngâu ngu. Ba mặt của sinh linh ba mặt cười như không cười, há miệng phun ra, từng đạo kiếm khí bắn ra, cuồn cuộn tới. Tô Huyền Quân ẩn giấu thần thông, vừa lên đã dùng lôi đạo thần thông. Hai tay hắn vung lên, từng đạo điện quang lôi hỏa tuôn ra, bổ xuống, phá hủy vạn ngàn kiếm khí. Ừm, lôi đạo thần thông của lôi tộc, ngươi lại tu luyện đến cảnh giới này, nhưng đáng tiếc, ngươi không nắm giữ lôi đạo thần thuật, thậm chí là cửu thiên lôi đế thiên công tiến thêm một bước, nếu không thật sự có thể khắc chế ta. Sinh linh ba mặt cười lạnh một tiếng, hai tay vung lên, một ngọn thần sơn khắc ba pho tượng thần hiện ra, chấn áp xuống, chấn áp vạn ngàn điện quang lôi hỏa. Thật sao? Tô Huyền Quân cười lạnh một tiếng, sở dĩ hắn không vội động thủ, chính là dùng thần niệm câu thông đội tà đăng, luyện hóa ngọn đèn đồng này. Sinh linh ba mặt đang kéo dài thời gian, hắn cũng đang kéo dài thời gian. Ông. Tô Huyền Quân lấy đuổi tà đăng ra, pháp lực dốc vào, ngọn đèn đồng tản phá này được hắn đánh ra, cố định trên không trung, tản ra ánh sáng nhạt. Đồng thời, một luồng hương thơm nhàn nhạt tản ra, dường như muốn biến nơi đây thành đạo tràng Bồ Tát, thần thánh chi lực lưu chuyển, đuổi tà chi lực tản ra, vạn tà tránh xa, quần ma dừng bước. Lập tức, lực lượng của quỷ dị tà linh bị áp chế, trên người phát ra tiếng xì xì, dường như sắp bị luyện hóa. Đặc biệt là thanh niên áo xanh kia, hắc khí trên người dưới ánh sáng chiếu rọi, không ngừng tiêu tán, khuôn mặt dần dần vặn mèo, nguyên thần hiện ra, cũng không ngừng vặn mèo, biến hóa. A. Thanh niên áo xanh thần sắc dữ tợn, đau đớn kêu to. Không hay rồi, phẩm cấp của đuổi tà đăng này rất cao, lực khắc chế lại lớn đến vậy. Sinh linh ba mặt cảm thấy mình đã tính sai, hắn cảm thấy lực lượng toàn thân mình không ngừng tiêu hao dưới ánh sáng đuổi tà chiếu rọi. Giờ khắc này, Kim Dương thần nữ và Vũ Thường cũng động, xông về phía thanh niên áo xanh và mấy quỷ dị tà linh khác. Sát trận khởi. Sinh linh ba mặt vận chuyển sát trận, lập tức sát nghiệm mênh mông giáng xuống, quần quần về phía ngọn đèn đồng trên không trung, muốn đánh bay đuổi tà đăng này. Suy. Tô Huyền Quân rút thanh đồng quý nhu lao ra, một đao chém ra, đao khí mênh mông bay ra, như từng giải ngân hà, rực rỡ chói mắt, lại có quý nhu hư ảnh hiện ra, ra chỉ trên đao khí, khiến đao khí ẩn chứa thần lực. Phút một tiếng, lực lượng sát trận lập tức bị đao khí chém nát. Tô Huyền Quân xuất hiện phía sau đội tà đăng, một trưởng gỗ ra, từng đạo pháp tắc chi lực rót vào, khiến ngọn đèn đồng này tản ra ánh sáng càng thêm chói chang. Giờ khắc này, quỷ dị tà linh trong sát trận, trừ sinh linh ba mặt ra, những quỷ dị tà linh khác đều chịu ảnh hưởng cực lớn, nguyên thần bất ổn, ý chí dao động, hắc khí tản ra trên người bắt đầu tăng dã. Chương 847, Cửu Long Đạo Bì, đao chém quỷ dị tà linh. Chương 847, Cửu Long Đạo Bì, đao chém quỷ dị tà linh. Ta không nên dẫn những người vừa mới chuyển hóa thành quỷ dị tà linh đến đây, không ngờ uy lực của đuổi tà đăng này lại lớn đến vậy. Sinh linh ba mặt cảm thấy mình đã tính sai, những cao thủ hắn mang đến lần này đều là những thiên tài thượng giới, hư thần bị đồng hóa trong thái huyền bí cảnh. Vốn tưởng rằng những người này, cộng thêm hắn, đủ để trấn áp Kim Dương thần nữ ba người, nhưng không ngờ uy lực của đuổi tà đăng lại vượt quá dự liệu của hắn. Các ngươi mau lui đi. Sinh linh ba mặt mở miệng, đồng thời hắn đánh ra một kiện pháp khí ngăn cản Kim Dương thần nữ và Vũ Thường. Đó là một tấm ngọc bi khắc đầy long văn, trên ngọc bi có 9 đạo long văn, khi hắn đánh ra pháp khí này, 9 đạo long văn xuống lại, hóa thành 9 con chân long, vươn những móng vuốt khổng lồ, bao phủ Kim Dương thần nữ và Vũ Thường. Tấm ngọc bi này tên là Cửu Long Đạo Bi, là pháp khí nổi tiếng được ghi chép trong thần khí lục của Thái Hoàng Thiên, thuộc về Long tộc, chỉ là phương pháp luyện chế đã truyền ra ngoài. Một kiện pháp khí, không phải thần khí, cũng muốn ngăn cản chúng ta. Kim Dương thần nữ lộ vẻ khinh thường, ngọc thủ nàng vung lên, kim diễm lượn lờ, va chạm với long trảo đang áp xuống, đánh nát nó. Sau lưng Vũ Thường hiện ra một đôi cánh trắng tinh khiết, do phủ văn tạo thành, quét về phía trước, đôi cánh thánh khiết đó bắn ra từng đạo bạch quang, đánh nát long trảo. 9 đạo long văn hóa thành chân long, trong nháy mắt bị Kim Dương thần nữ và Vũ Thường đánh nát, lại hóa thành 9 đạo long văn, co lại vào Cửu Long Đạo Bi. Chỉ là lúc này Cửu Long Đạo Bi, 9 đạo long văn trên đó trở nên vô cùng hư ảo, còn có từng vết nước, hiển nhiên mất đi không ít linh tính. Ầm. Tô Huyền Quân thì một tay cầm thanh đồng đuổi tà đăng, tay kia nắm quyền ấn, đánh về phía sinh linh ba mặt. Trên nắm đấm hắn lượn lờ địa quang, cháy rực lôi hỏa, nắm đấm khổng lồ phong tỏa không gian quanh sinh linh ba mặt, khiến hắn không thể lui. Hơn nữa, dưới ánh sáng của thanh đồng đuổi tà đăng, sinh linh ba mặt cảm thấy lực lượng của mình bị hạn chế, thần thông đánh ra trong nháy mắt giảm 3 thành uy năng. Quyền này của Tô Huyền Quân phá nát thần thông mà sinh linh ba mặt đánh ra, xuyên thủng hộ thể khí cháo của hắn, nặng nề đánh trúng thân thể sinh linh ba mặt. Rắc. Thân thể sinh linh ba mặt vô cùng cường đại, nhưng vẫn xuất hiện từng vết nước, hơn nữa từng đạo điện quang lôi hỏa quấn quanh thân thể sinh linh ba mặt, mài mòn lực lượng của hắn. Sinh linh ba mặt vội vàng vận chuyển pháp lực để mài mòn điện quang lôi hỏa, nhưng vẫn bị điện giật tê dại toàn thân, một số bộ phận trên người bị lôi hỏa đốt cháy đen, mơ hồ có mùi thịt tươm tàng ra. Hô, Tô Huyền Quân khẽ thổi thanh đồng đuổi tà đăng, lập tức một đốm lửa yếu ớt bay ra, rơi xuống người sinh linh ba mặt. Xì xì, đốm lửa này hoàn toàn do phù văn đuổi tà tạo thành, rơi xuống người sinh linh ba mặt, giống như một ngọn lửa rơi vào dầu, cháy bùng lên, thiêu đốt sinh linh ba mặt. A, toàn thân sinh linh ba mặt bị đuổi tà hỏa thiêu đốt, hóa thành ngọn đuốc hình người. Hắn không ngừng thúc giục pháp lực muốn luyện hóa đuổi tà hỏa, nhưng lại phát hiện như đổ thêm dầu vào lửa, ngọn lửa càng lúc càng lớn. Tô Huyền Quân có chút bất ngờ, không ngờ uy lực của thanh đồng đuổi tà đăng này lại lớn đến vậy. Hắn dùng tay chạm vào ngọn lửa bấc đèn, chỉ cảm thấy ngọn lửa rất ấm áp, không hề làm hắn bị bỏng. Xem ra đuổi tà đăng có lực khắc chế cực lớn đối với quỷ dị tà linh. Tô Huyền Quân thầm nghĩ. Vút. Lúc này, một đạo phù văn quang mang từ trong cơ thể sinh linh ba mặt xung ra, hóa thành một bàn tay lớn, bao phủ thân thể hắn, dập tắt ngọn lửa quanh người hắn. Ừm, không phải lực lượng của quỷ dị tà linh, chắc không được có thể dập tắt ngọn lửa. Tô Huyền Quân trong lòng kinh ngạc, quỷ dị tà linh chuẩn bị chu đáo như vậy, uy năng của đạo phù quang kia không tính là lớn, nhưng không phải lực lượng quỷ dị, tự nhiên có thể dễ dàng dập tắt đuổi tà hỏa. Nhưng cho dù ngươi chuẩn bị chu đáo đến đâu, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Tô Huyền Quân sải bước về phía trước, thanh đồng quý nhu đao dưới ánh lửa của thanh đồng đăng đã nhiễm đuổi tà chi lực. Hắn vung thanh đồng quý nhu đao, đao quang rực rỡ, chém về phía sinh linh ba mặt. Thực lực thật sự của sinh linh ba mặt còn trên ngông ngu, nhưng hắn bị đuổi tà đang khắc chế, lại bị đuổi tà hỏa thiêu đốt một phần pháp lực, khiến hắn hiện tại căn bản không phải đối thủ của Tô Huyền Quân. Hơn nữa Tô Huyền Quân còn để thanh đồng quý nhu đao nhiễm đuổi tà chi lực, có thể nói sát thương đối với sinh linh ba mặt tăng gấp bội. Cùng lúc đó, Vũ Thường và Kim Dương thần nữ đánh nát Cửu Long Đạo Bì, bắt đầu trấn áp thanh niên áo xanh và các quỷ dị tà linh khác. Tô Huyền Quân đưa thanh đồng đuổi tà đăng cho Vũ Thường, để các nàng dùng đuổi tà đăng thiêu đốt quỷ dị tà linh. Vũ Thường và Kim Dương thần nữ tuy biết thanh niên áo xanh và những người khác gần đây mới bị quỷ dị chi lực xâm thực, hóa thành quỷ dị tà linh, với tu vi của các nàng, không thể cứu họ trở về. Vì vậy các nàng vô cùng quả quyết, trực tiếp thúc dục thanh đồng đuổi tà đăng, từng đốm lửa bay ra, rơi xuống người mấy người kia, lập tức cháy bùng lên, trong chốc lát hóa thành than cốc, hình thần câu diện. Các ngươi thật đáng hận. Sinh linh ba mặt đại nộ, tộc nhân của mình bị giết, khiến hắn vô cùng tức giận, thất khiếu đều phun lửa. Hắn trực tiếp đốt cháy pháp lực, thúc dục toàn bộ uy năng của sát trận, muốn chấn sát Tô Huyền Quân. Tô Huyền Quân sắc mặt đạm mạc, sát ý ngút trời, hắn vung thanh đồng quý nhu đao, một đạo đao quang liền chém nát sát trận, đạo đao quang thứ hai liền chém trúng sinh linh ba mặt, chém hắn đứt làm đôi. Cho dù ta có chết, cũng phải kéo ngươi cùng xuống địa ngục. Sinh linh ba mặt cười lạnh một tiếng, bất chấp thương thế của bản thân, trực tiếp đốt cháy huyết nục, pháp lực và nguyên thần chi lực, cả người hóa thành một luồng sáng đáng sợ, xông về phía Tô Huyền Quân. Hơn nữa, trong luồng sáng này còn ẩn chứa từng đạo phù văn màu đen, tản ra tà lực quỷ dị. Tô Sư Minh, để ta. Vũ Thường bay tới, thúc giục bổn mạng linh vũ của cường giả Vũ thần tộc, một đạo bạch quang dịu dàng thánh khiết quét ra, định trụ luồng sáng kia. Đồng thời nàng thúc giục thanh đồng đuổi tà đăng, một ngọn đèn lửa bay ra và chạm với luồng sáng. A! Trong luồng sáng truyền ra một tiếng kêu đau đớn, từng đạo phù văn màu đen tạo thành ba khuôn mặt, không ngừng vặn mèo, gào thét, phát ra tiếng kêu ai oán đau khổ. Quỷ Mị Vương đại nhân, xin ngài ra tay, trấn áp kẻ địch. Ba khuôn mặt đó gào thét, niệm chú, câu thông Quỷ Mị Vương. Không hay rồi. Tô Huyền Quân giơ tay chém ra một đao, đao quang rực rỡ chói mắt, chém nát ba khuôn mặt vặn mèo kia. Mà Vũ Thường cũng lần nữa thúc giục thanh đồng đuổi tà đăng, từng đốm lửa bay ra, thiêu đốt khu vực này, không để lại một chút tà lực quỷ dị nào. Ầm. Nhưng vào lúc này, không gian chấn động, hư không nứt ra, tản ra áp lực vô cùng đáng sợ, khiến cung điện ở xa cũng rung chuyển. Lực lượng này không phải hư thần, mà là lực lượng cấp chân thần. Kim Dương thần nữ kinh hô một tiếng. Cái này sao có thể, chân thần hạ giới, cần phải trả giá quá lớn, được không bù mất. Vũ Thường nói. Nàng tuy mang theo linh vũ của cường giả Vũ thần tộc, nhưng phần lớn lực lượng đều bị phong ấn, khó có thể sử dụng, nàng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra lực lượng hư thần đỉnh phong mà thôi. Chương 848, đồng lòng chiến chân thần, chương 848, đồng lòng chiến chân thần. Tu sĩ Thái Hoàng Thiên muốn hạ giới, mỗi khi tăng một đại cảnh giới, độ khó tăng gấp 10 lần trở lên. Ví dụ như tôn giả hạ giới, các thế lực lớn của Thái Hoàng Thiên không cần tốn bao nhiêu công sức, liền có thể đưa người xuống. Nhưng hư thần muốn hạ giới, liền cần phải trả giá nhất định, chịu đựng thiên đạo phản vệ của hạ giới. Mà chân thần muốn hạ giới, trả giá càng nhiều, cho dù là đạo thống cường đại của Thái Hoàng Thiên, cũng không muốn trả giá như vậy. Dù sao phải chịu thiên đạo phản vệ của hạ giới, được không bù mất. Vũ Thường và Kim Dương thần nữ không ngờ, quỷ dị tà linh lại đưa xuống một vị chân thần. Một vị chân thần đủ để quét ngang vô số hư thần, vô số thiên kiêu hạ giới. Xem ra quỷ dị tà linh quyết tâm đoạt được chí tôn truyền thừa. Kim Dương thần nữ sắc mặt nghiêm trọng, xuất hiện một vị chân thần, các nàng còn đánh thế nào? Ầm. Hư không vỡ nát, từng đạo phù văn quỷ dị lan tràn ra, một bóng người mờ ảo đứng ở cuối hư không, dáng người huyền chuyển, giống như một đóa hắc lan hoa đang nở rộ, quyến rũ mê hoặc. Bút. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng người mờ ảo đứng ở cuối hư không, giơ tay vô ra một trường, phá nát không gian. Đó là một bàn tay trắng non như ngọc, vô cùng thanh tú, từng ngón tay trong suốt, đầu ngón tay lưu chuyển ánh sáng rực rỡ, không hề tản ra khí tức quỷ dị, ngược lại vô cùng thần thánh. Từng đạo phù hiệu đại đạo theo bàn tay trắng non như ngọc mà động, định trụ khu vực mà Tô Huyền Quân và những người khác đang ở. Cẩn thận. Tô Huyền Quân nhắc nhở một tiếng, lập tức thúc giục thanh đồng quý nhu đao, một đao chém về phía bàn tay thon dài đang vỗ tới. Đao quang khổng lồ hội tụ thiên địa chi lực, một quý nhu hư ảnh hiện ra, tiếng quý nhu chấn động thiên địa, ra chỉ lên trên. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay trắng non trong suốt đó vỗ lên đao quang, đánh nát đao quang từng tấc một. Vút. Vũ Thường vung bổn mạng linh vũ của cường giả Vũ thần tộc đã lột xác, một đạo bạch quang thánh khiết bay ra, va chạm với bàn tay kia. Nhưng ánh sáng có thể định trụ hư thần, phá nát hư thần, lại không thể lay chuyển bàn tay kia một chút nào. Chỉ thấy bàn tay kia khẽ động, phù hiệu đại đạo xông thẳng lên trời, còn rực rỡ chói mắt hơn pháo hoa nổ tung, đánh tan đạo bạch quang thánh khiết kia. Kim Dương chi hỏa. Kim Dương thần nữ một thân kim váy bay phấp phới, ấn ký kim dương giữa trán phát sáng, cháy bùng lên, một ngọn lửa rực rỡ vô cùng, tựa như mặt trời đang cháy, hiện ra, tuy chỉ là một tia, nhưng lại tản ra khí tức đáng sợ, đủ để thiêu chết tu sĩ hư thần đỉnh phong. Đây là át chủ bài của nàng, một tia kim dương chi hỏa khó khăn lắm mới ngưng tụ được. Nàng khẽ búng ngón tay, tia kim dương chi hỏa kia trong nháy mắt hóa thành một vầng kim nhật, xông về phía bàn tay trắng nõn như ngọc đang vươn ra trong hư không. "Ừm, kim dương thần hỏa của Kim Dương Thánh Điện, đáng tiếc tu vi của ngươi quá thấp, kim dương chi hỏa ngưng tụ uy lực không đủ, còn chưa uy hiếp được bổn tọa." Một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngay sau đó bàn tay trắng nõn như ngọc đó phát sáng, nắm thành quyền ấn, một quyền đánh nát vầng kim nhật kia. Kim Dương thần nữ cũng bị chấn động lùi lại, chỉ cảm thấy khí huyết cuộn cuộn. Khoảng cách giữa hư thần và chân thần vô cùng lớn, huống hồ tu vi của nàng chỉ là cảnh giới tôn giả, cách chân thần hai đại cảnh giới. Cho dù đối phương chỉ dùng một bàn tay lực lượng, cũng không phải nàng có thể chống lại. "Đuổi Tà Đăng!" Tô Huyền Quân một tay vung lên, thanh đồng quý nhu đao chém ra từng đạo đao quang, tay kia thúc dục Đuổi Tà Đăng, đối kháng với bàn tay kia. Rắc! Bàn tay kia vô ra, từng đạo đao quang vỡ nát, cuối cùng vỗ lên thanh đồng quý nhu đao, đánh công thanh pháp đao này, tia lửa bắn ra tứ tung. Tuy nhiên, thanh đồng quý nhu đao này được đúc từ thanh đồng thượng đẳng quý hiếm của Thái Hoàng Thiên, còn pha thêm một hai hạt thần kim, khiến phẩm chất của thanh pháp đao này cực cao, vậy mà không bị một trường đánh gãy. Tô Huyền Quân vội vàng thu đao, tay trái đánh ra Đuổi Tà Đăng, nên đón. Ầm! Đuổi Tà Đăng phát sáng, ngọn đèn đồng tàn phá này nở rộ hà quang, một luồng Đuổi Tà hỏa bay ra, va chạm với bàn tay trắng non như ngọc kia. Đuổi Tà Đăng, bàn tay kia dường như bị sét đánh, uy lực lập tức giảm đi không ít, co rụt lại. Quỷ dị tà linh cấp chân thần cũng bị Đuổi Tà Đăng khắc chế, xem ra phẩm cấp của Đuổi Tà Đăng này rất cao, tuy tàn phá rồi, nhưng vẫn có uy năng như vậy. Tô Huyền Quân ý niệm chuyển động, mà lúc này Vũ Thưởng và Kim Dương thần nữ cũng tiến lên, pháp lực tuôn ra, rót vào thanh đồng Đuổi Tà Đăng, khiến pháp khí tàn phá này phục hồi. Ầm. Ngọn lửa trong thanh đồng Đuổi Tà Đăng rực rỡ hơn nhiều, có những phù văn nhỏ bé hiện ra, cũng có những chữ như nồng nọc, cổ truyện văn từ ngọn lửa hiện ra, một luồng khí tức hùng vĩ, Đuổi Tà trừ tà lan tỏa ra. Một ngọn Đuổi Tà Đăng tàn phá, cũng muốn chống lại bổn tọa, còn kém xa lắm. Tiếng của Quỷ Mị Vương truyền đến, bàn tay lớn đang vươn ra kia lại áp xuống. Lần này trong bàn tay trắng non đó hiện ra nhiều phù hiệu hơn, dày đặc, từng lớp, khí tức tản ra vô cùng đáng sợ, khiến khu vực này run rẩy, cung điện ở xa cũng rung động. Âm một tiếng, Đuổi Tà Đăng do ba người Tô Huyền Quân liên thủ thúc dục va chạm với bàn tay lớn kia, hư không đó hoàn toàn vỡ nát. Dâm một tiếng, ba người Tô Huyền Quân bị một luồng lực lượng phản chấn ra ngoài, khí huyết toàn thân đều cuộn cuộn, pháp lực không thể bình ổn. Mà ngọn thanh đồng Đuổi Tà Đăng kia cũng bay ra khỏi hư không, rơi xuống đất, phát ra tiếng va chạm thanh thúy. Tuy nhiên, bàn tay trắng non như ngọc kia cũng bị đốt cháy đen, từng luồng khói đen bốc lên, hoàn toàn co rụt lại. Lực lượng của chân thần quá khủng khiếp, cách không biết bao nhiêu dặm, chỉ một bàn tay vươn tới, đã có lực lượng đáng sợ như vậy, nếu không phải Đuổi Tà Đăng khắc chế quỷ dị tà linh, e rằng chúng ta đều sẽ gặp nạn. Tô Huyền Quân cảm thán một tiếng, nói: "Cảnh giới hư thần còn có một chữ hư hư thần ra đi thần hỏa còn sẽ tắt, mà chân thần thì khác, đã luyện giả thành thật rồi, cho dù thân tử thần hỏa cũng sẽ không tắt, thần hỏa của họ ẩn chứa đạo tắc, cho dù đã qua mấy vạn năm, vẫn tồn tại. Chúng ta mau đi, cẩn thận vị chân thần kia truy sát đến." Kim Dương thần nữ nói. Ba người lập tức rời khỏi khu vực này. Cùng lúc đó, ở lưng chừng ngọn núi khổng lồ, trong một cung điện, Quỷ Mị Vương ngồi trên bảo tọa, thu hồi bàn tay đã vươn ra, khẽ nhíu mày. Nàng nhìn bàn tay của mình, lòng bàn tay vốn trắng non như ngọc, mịn màng giờ đã đen kịt, từng sợi lửa nhỏ bước lên từ đó, thiêu đốt pháp lực của nàng. "Ha ha, uy lực của Đuổi Tà Đăng quả nhiên không tồi, lực lượng của hóa thân này vẫn còn quá yếu, vẫn bị Đuổi Tà Đăng khắc chế." Lòng bàn tay Quỷ Mị Vương hiện ra một đóa hắc liên, khẽ xoay tròn, luyện hóa Đuổi Tà hỏa. Nàng đứng dậy đi ra ngoài điện, nói: "Không chậm trễ thời gian nữa, đi đến Chí Tôn điện đường, trước tiên đoạt lấy Chí Tôn truyền thừa rồi nói sau." Lúc này trong điện, có không ít quỷ dị tà linh, đều là hư thần bị đồng hóa, thậm chí có mấy người là thiên tài nổi tiếng của thượng giới. Chương 849, Đoán Cốt Thần Đan, tin tức truyền ra, chương 849, Đoán Cốt Thần Đan, tin tức truyền ra. Ở một khu vực lưng chừng núi, ba người Tô Huyền Quân dừng lại. Kim Dương thần nữ khẽ nhíu mày, nói: "Quỷ dị tà linh không chỉ xuất hiện, mà còn có một vị chân thần, tiếp theo e rằng không ổn rồi, không biết có bao nhiêu hư thần, thiên tài bị quỷ dị tà lực xâm thực, trở thành một thành viên của quỷ dị tà linh." Vũ Thường gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ngưng trọng, nói: "Chuyện này nên thông báo cho các thế lực để họ cẩn thận, nếu Xích Diễm đạo nhân của Phần Thiên Tiên Cung, Tây Môn Vô Kiếm của Kiếm Sơn, Man Cổ của Man Thần Sơn và những người khác bị quỷ dị tà lực xâm thực, vậy chúng ta không những không thể tranh đoạt Chí Tôn truyền thừa, mà ngay cả tính mạng cũng khó giữ được." Nói rất có lý, còn một điểm nữa, nếu không thể tiêu diệt hết tất cả quỷ dị tà linh ở đây, những đại nhân vật của Thái Hoàng Thiên có lẽ sẽ đích thân ra tay, tha giết nhầm còn hơn bỏ sót, tiêu diệt tất cả chúng ta. Kim Dương thần nữ nghĩ đến một điểm khác, các đạo thống, thế lực lớn của Thái Hoàng Thiên vô cùng kiêng kỵ quỷ dị tà linh, một khi xuất hiện, tuyệt đối sẽ ra tay tiêu diệt. Nếu những đại nhân vật của Thái Hoàng Thiên biết quỷ dị tà linh xuất hiện trong Chí Tôn bí cảnh, thì tất cả tu sĩ tiến vào Thái Huyền bí cảnh đều sẽ bị nghi ngờ, thậm chí sẽ trực tiếp ra tay tiêu diệt. Đương nhiên, trực tiếp ra tay tiêu diệt là tình huống cực đoan nhất, nói chung với thủ đoạn của các đại nhân vật thượng giới, vẫn có thể phân biệt được quỷ dị tà linh. Tuy nhiên, các thế lực lớn của Thái Hoàng Thiên bề ngoài hòa bình, nhưng trong bóng tối lại tranh đấu không ngừng. Có lẽ sẽ có đại nhân vật của Thái Hoàng Thiên lấy quỷ dị tà linh làm cái cớ, nhân cơ hội tiêu diệt những đệ tử kiệt xuất của đối thủ, để làm suy yếu thực lực của đối phương. Tiếp theo Vũ Thường và Kim Dương thần nữ triệu tập những người theo mình, bảo họ đến hội hợp. Để đề phòng vạn nhất, các nàng thúc dục Thanh Đồng đuổi tà đang chiếu rọi những người theo mình, chỉ cần là quỷ dị tà linh, chắc chắn không thể chịu đựng được ánh sáng đuổi tà mà lộ ra. May mắn, những người theo chúng ta vẫn chưa bị quỷ dị tà linh xâm thực. Kim Dương thần nữ thở phào nhẹ nhõm, bảo những người theo mình đi tìm Xích Diễm đạo nhân và những người khác, thông báo cho họ tin tức quỷ dị tà linh xuất hiện. Khi Kim Dương thần nữ và Vũ Thường sắp xếp những người theo mình làm việc, Tô Huyền Quân cũng không nhàn rỗi, mà nghiên cứu thần minh đoán cốt pháp vừa mới có được. Bài đoán cốt pháp này vô cùng tinh diệu, là chương thần minh chân chính, hơn nữa không phải do thần minh bình thường sáng tạo ra, ít nhất là chân thần, thậm chí là thiên thần sáng tạo ra, chuyên dùng để tôi luyện xương cốt của bản thân đến cấp độ thần cốt. Tô Huyền Quân ngộ tính rất cao, chỉ nghiên cứu một lát, liền có thu hoạch. Hắn lại nhìn xem một tấm đan phương kèm theo trong thần minh đoán cốt pháp, trên đó ghi lại cách luyện chế đoán cốt thần đan. Hắn cẩn thận nghiên cứu một lát, phát hiện dược liệu luyện chế đoán cốt thần đan, hắn sau khi tiến vào Thái Huyền bí cảnh, đã thu thập đủ rồi. Hiện tại chân thần của quỷ dị tà linh xuất hiện, ta cần nhanh chóng nâng cao thực lực, cảnh giới khó nâng cao, vậy thì nâng cao lực lượng nội thân. Tô Huyền Quân tìm một cung điện, bắt đầu chuyên tâm luyện chế đan dược. Đương nhiên, với tu vi và đan đạo tạo nghệ của hắn, không thể luyện chế ra thần đan, nhưng lại có thể luyện chế ra bảo đan thượng đẳng, điều này đã đủ để tôi luyện xương cốt của hắn rồi. Hơn nữa, dược liệu hắn dùng đều là hư thần dược, vô cùng quý giá. Phẩm cấp đan dược không đủ, vậy thì dùng dược liệu để bù vào. Hắn lấy ra từng cây hư thần dược, cùng các loại dược vương, cổ dược vương, sau đó thúc dục Xích Huyết Thần Phượng Lô để luyện chế đan dược. "Ơ, Tô đạo hữu, ngươi muốn luyện chế đan dược?" Vũ Thường hai người sau khi dặn dò xong, tiến vào đại điện, thấy Tô Huyền Quân đang luyện chế đan dược, Kim Dương thần nữ hỏi một câu. Tô Huyền Quân khẽ búng ngón tay, ngọc thư bay đến trước mặt Kim Dương thần nữ, Kim Dương thần nữ thần niệm quét qua, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Môn thần minh đoán cốt pháp này không tồi, còn tấm đan phương đoán cốt kia cũng vô cùng bất phàm." Nàng trả ngọc thư lại cho Tô Huyền Quân, nhìn một lát, nói: "Tô đạo hữu, thủ pháp luyện đan của ngươi quá thô thiển rồi, ta không nhìn nổi nữa, để ta làm đi." Kim Dương thần nữ xuất thân Thái Hoàng Thiên, lại là thần nữ của Kim Dương Thánh Điện, tuy không khổ luyện đan đạo, nhưng tạo nghệ đan đạo của bản thân cũng rất cao, coi như là một vị luyện đan thần sư rồi. Nàng chê thủ pháp luyện đan của Tô Huyền Quân thô thiển, vụ bè, thế là đích thân ra tay, giúp Tô Huyền Quân luyện đan. Một canh giờ sau, từ trong Xích Huyết Thần Phượng Lô tản ra một luồng hương thơm nhàn nhạt, khi nắp lọ mở ra, từng đạo đan khí bay ra, ngưng tụ thành mây trên không trung. Một lọ năm viên đan, cũng không tệ. Kim Dương thần nữ cười nói, Tô Huyền Quân vốn chỉ định luyện chế mấy viên bảo đan thượng đẳng, nhưng sau khi Kim Dương thần nữ tiếp quản, lại luyện chế ra 5 viên đoán cốt thần đan. Đa tạ. Tô Huyền Quân cảm ơn. Không cần khách khí, chúng ta là cộng tác, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Kim Dương thần nữ nói xong, đôi mắt vàng óng nhìn vào lò đan, nói, tiểu dáng của lò đan này rất giống Xích Huyết Thần Phượng Lô trong thần khí lục, tuy đã tàn phá rồi, nhưng phẩm chất của lò đan này không thấp, vận khí của ngươi không tồi, lại có được vật phẩm mô phỏng Xích Huyết Thần Phượng Lô. Nói đến đây, Kim Dương thần nữ hỏi, lò đan này ngươi có đổi không? Ta nguyện ý dùng một kiện chân thần khí hoàn chỉnh để đổi với ngươi. Không đổi. Tô Huyền Quân lắc đầu, Xích Huyết Thần Phượng Lô này cho dù không phải hàng thật, nhưng người luyện chế lò đan này tuyệt đối không đơn giản, chắc chắn đã từng thấy Xích Huyết Thần Phượng Lô thật sự, nếu không uy lực của vật phẩm mô phỏng không thể mạnh đến vậy. Một kiện chân thần khí cố nhiên quý giá, nhưng hắn cảm thấy không bằng lò đan này. Tô Huyền Quân dùng đoán cốt thần đan, sau đó dựa theo thần minh đoán cốt pháp để tôi luyện toàn thân xương cốt, khiến nó lột xác thành thần cốt. Mà Kim Dương thần nữ và Vũ Thường không có việc gì, một bên giúp Tô Huyền Quân hộ đạo, một bên cùng nhau đàm tiên luận đạo. Quỷ dị tà linh. Ở một khu vực, Xích Diễm đạo nhân dẫn theo đệ tử Phần Thiên Tiên Cung, ánh mắt khẽ động. Vừa rồi đệ tử Kim Dương Thánh Điện đến truyền tin, báo cho hắn biết quỷ dị tà linh xuất hiện, bảo hắn cẩn thận. Sư huynh, quỷ dị tà linh bị các đạo thống lớn của Thái Hoàng Thiên liên thủ nhắm vào, một khi xuất hiện liền sẽ bị trấn áp. Hiện tại quỷ dị tà linh ở Thái Hoàng Thiên đã biến mất, bọn họ làm sao có thể dưới mắt các đại nhân vật hạ giới mà đến, tiến vào Thái Huyền giới? Ta thấy là Kim Dương thần nữ cố ý để người ta tung tin đồn, để đoạt lấy chí tôn truyền thừa. Một đệ tử Phần Thiên Tiên Cung nói. Xích Diễm đạo nhân nói, chuyện này thả tin còn hơn không tin, tiếp theo phải cẩn thận ứng phó. Quỷ dị tà linh. Quỷ dị tà linh cấp chân thần. Tây Môn Vô Kiếm khẽ nhíu mày, nói, quỷ dị tà linh lại xuất hiện trong Thái Huyền bí cảnh dưới mắt những đại nhân vật kia, xem ra một số thế lực lớn của Thái Hoàng Thiên đã bị quỷ dị tà linh xâm nhập rồi. Cùng với tin tức về tà linh quỷ dị lan truyền, vô số thiên kiêu, thư thần đến từ Thái Hoàng Thiên đều trở nên cẩn trọng. Tin tức này thà tin còn hơn không tin, nếu không một khi bị quỷ dị tà linh xâm thực, bản thân sẽ vĩnh viễn đọa lạc, không thể giữ được bản ngã, không ai muốn mình biến thành một người khác. Trong cung điện, Tô Huyền Quân vận chuyển công pháp tôi luyện toàn thân xương cốt, cả người hắn đều phát sáng, trong cơ thể truyền ra tiếng răng rắc, đó là xương cốt đang lột xác. Chương 850, Chí Tôn Điện Đường, chương 850, Chí Tôn Điện Đường. Trong cung điện, Tô Huyền Quân toàn thân tản ra từng luồng khí tức vô cùng nóng bỏng, từng luồng nhiệt sóng còn nóng hơn linh hỏa, khuyết tán ra bốn phía. Hắn dùng đoán cốt thần đan, lại tu luyện thần minh đoán cốt pháp, điều này khiến toàn thân xương cốt của hắn đều đang lột xác, niết bàn. Vốn dĩ toàn thân xương cốt của hắn đã đủ cường hãn, giờ phút này đang trong quá trình niết bàn tái sinh kịch liệt, khí huyết không ngừng tăng lên. Vũ Thường và Kim Dương thần nữ nhìn qua, trong mắt đều lóe lên dị sắc. Trong cảm nhận của các nàng, khí huyết của Tô Huyền Quân đã tăng lên đến một mức độ vô cùng đáng sợ, tựa như lò thần mặt trời, không ngừng cháy bùng lên, sinh mệnh khí cơ không ngừng tăng lên. Tu sĩ nâng cao tu vi, căn bản nhất chính là nhục thân, pháp lực và nguyên thần. Nhưng sự nâng cao của ba thứ này đều có một giới hạn, không thể nâng cao vô hạn. Ví dụ như lực lượng nhục thân, khi nâng cao đến một cấp độ nào đó, trừ khi đột phá đại cảnh giới, nếu không giới hạn nhục thân sẽ không tăng lên nữa. Đối với phần lớn tu sĩ, giới hạn tinh khí thần đều rất thấp, mà giới hạn trần nhà của một số tu sĩ lại rất cao, có thể không ngừng tăng lên, điều này đại diện cho tiềm lực của loại tu sĩ này cực cao. Không trách Kim Dương thần nữ và Vũ Thường không kinh ngạc, các nàng cảm thấy lực lượng nhục thân của Tô Huyền Quân đã tăng lên đến một mức độ vô cùng đáng sợ. Cho dù là một số tông môn lấy nhục thân thành đạo ở Thái Hoàn Thiên, truyền nhân của họ cũng chưa chắc có thể ở cảnh giới này nâng cao nhục thân đến cảnh giới đáng sợ như vậy. Điều này cho thấy tiềm lực của Tô Huyền Quân cực cao. Kim Dương thần nữ ánh mắt lóe lên, không biết đang nghĩ gì. Vũ Thường thì trên mặt lộ ra ý cười, vui mừng vì thực lực của Tô Huyền Quân tăng lên. Ông. Giờ khắc này, khí huyết trong cơ thể Tô Huyền Quân hiện ra, ngưng kết thành các loại thần thú hình thái, như chân long, bạch hổ, kim ô, đào nột, v.v. mỗi loại thần thú hình thái đều sống động như thật, tựa như thần thú thật sự giáng lâm. Tô Huyền Quân vận chuyển thần minh đoán cốt pháp, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt gần như muốn tan chảy, mà xương cốt tái sinh lại trong suốt như ngọc, trên đó đan xen những vân tự nhiên, giống như được điêu khắc từ thần ngọc. Hắn dựa theo pháp môn ghi chép trong thần minh đoán cốt pháp tu hành, lấy tứ chi làm khởi điểm, theo lời trong thần minh đoán cốt pháp, tứ chi tương ứng với tứ cực, một khi tu luyện đến cực hạn, chỉ riêng lực lượng tứ chi đã có thể câu thông thiên địa tứ cực, đại đạo chi lực. Sau đó là rèn luyện xương cốt ở ngực và các bộ phận khác, khiến chúng lột xác. Tiếp theo là xương sống, khi hắn không ngừng tu hành, xương sống dường như hóa thành một con chân long, nằm trên lưng hắn, đầu rồng chui vào đầu. Cuối cùng là đầu, xương cốt khó luyện nhất toàn thân là đầu. Đầu là thủ của lục dương, khó tôi luyện nhất, một khi sai sót, sẽ để lại đại đạo chi thương, khó lành. Tô Huyền Quân cho dù gan lớn, lại có thần minh đoán cốt pháp làm tham khảo, còn dùng đoán cốt thần đan, khi tôi luyện đầu cũng cẩn thận từng ly từng tí, không dám sơ suất. Khi hắn tôi luyện sâu hơn, dược lực của đoán cốt thần đan thẩm thấu vào xương sọ, lập tức đầu hắn phát sáng, tựa như một vầng đại nhật, vô cùng rực rỡ chói mắt. Trong mấy canh giờ tiếp theo, Tô Huyền Quân vừa dùng đoán cốt thần đan, vừa thi triển thần minh đoán cốt pháp để tôi luyện toàn thân xương cốt. Dần dần, toàn thân xương cốt của hắn đều đang lột xác, niết bàn tái sinh. Ầm. Đến phía sau, toàn thân hắn đều phun ra ánh sáng, những ánh sáng đó do phù văn tạo thành, mà phù văn lại do khí huyết tạo thành. Toàn thân xương cốt của hắn lột xác, tủy xương cũng lột xác, kéo theo khí huyết lột xác, khiến lực lượng nhục thân của hắn tăng lên một bậc lớn. Cuối cùng cũng sơ bộ tu thành thần minh đoán cốt pháp. Tô Huyền Quân mở mắt ra, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, thở phào một hơi. Sau một hồi tu hành, cộng thêm đoán cốt thần đan hỗ trợ, khiến nhục thân của hắn lột xác, thực lực tăng lên một bậc lớn. Thấy Tô Huyền Quân tu hành xong, Vũ Thường nói, "Tô sư huynh, ngươi cuối cùng cũng tu hành xong rồi, chúng ta nên đi đến Chí Tôn Điện đường thôi." Tô Huyền Quân gật đầu, ba người nhanh chóng rời khỏi cung điện, đi đến Chí Tôn Điện đường. Khi hắn bê quan tu luyện, đã có hư thần, thiên tiêu thượng giới rời khỏi lưng chừng núi, đi đến Chí Tôn Điện đường rồi. Đương nhiên, Chí Tôn Điện đường nằm trên đỉnh núi, cách lưng chừng núi còn rất xa, cộng thêm dọc đường cũng có một số kiến trúc, động phủ, đạo tràng thần minh xuất hiện, hiện tại vẫn chưa có ai lên đến đỉnh núi. Tô Huyền Quân có chút bất ngờ, khi hắn tu hành, Kim Dương thần nữ lại không một mình rời đi. Dù sao hai người chỉ là quan hệ hợp tác, tình nghĩa không sâu. Kim Dương thần nữ dường như nhận ra sự nghi ngờ của Tô Huyền Quân, nói: "Ta đã nói hợp tác, vậy chúng ta đương nhiên phải cùng tiến cùng lùi, bỏ rơi ngươi mà đi, đây không phải phong cách của ta, huống hồ một mình hành động, nếu gặp phải quỷ dị tà linh, chẳng phải vô cùng nguy hiểm sao?" Ba người nhanh chóng đi lên đỉnh núi, trên đường cũng thấy không ít cung điện, động phủ thần minh, nhưng ba người đều không để ý. Họ đã chậm trễ mấy canh giờ, nếu không nhanh chóng đi, e rằng sẽ muộn. Một canh giờ sau, dưới sự thúc giục của ba người, cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi. Đỉnh núi khổng lồ vô cùng rộng lớn, phía trước có một điện đường khổng lồ, được vô lượng hỗn độn khí bao phủ, cũng có vô số phù hiệu đại đạo vây quanh, lơ lửng giữa không trung. Lúc này, Chí Tôn Điện đường đóng chặt. Trên đỉnh núi, có không ít hư thần và thiên tiêu, giữa họ cẩn thận đề phòng. Tô Huyền Quân, Kim Dương thần nữ, còn có Vũ Thường của Vũ thần tộc, bọn họ đến rồi. Ba người Tô Huyền Quân đến, lại gây ra không ít sự chú ý, ánh mắt mọi người đều nhìn qua, trong mắt đầy vẻ kiêng kỵ. Dù sao ba người này đều là thiên tiêu, liên thủ lại, thiên tiêu bình thường căn bản không phải đối thủ, cho dù là thiên tiêu cấp bậc Xích Diễm đạo nhân, Tây Môn Vô Gian gặp phải, cũng vô cùng khó giải quyết. Đây chính là ba tiểu bối đã ngăn cản bổn tọa sao? Cùng lúc đó, trên đỉnh núi, một nữ tử mặc hắc váy hứng thú nhìn ba người Tô Huyền Quân. Nàng chính là Quỷ Mị Vương. Chỉ là quỷ dị tà linh nếu không chủ động lộ thân phận, rất ít người có thể phát hiện ra. Chỉ có những người như Tô Huyền Quân, đã từng giao chiến với quỷ dị tà linh, ngay cả khi độ kiếp cũng gặp phải quỷ dị tà linh tấn công, lại từng giết tà linh, lục soát ký ức của đối phương, mới có thể mơ hồ nhận ra khí tức của quỷ dị tà linh khác biệt. Tô Huyền Quân ánh mắt quét một vòng, cảm nhận được khí tức trên người một số người rất giống với quỷ dị tà linh, trong lòng lập tức chìm xuống. Đột nhiên, ánh mắt hắn liếc thấy một nữ tử mặc hắc váy, đối phương nhận ra ánh mắt của hắn, cười tủm tỉm nhìn lại. Nữ tử này là vị chân thần trong quỷ dị tà linh. Trong lòng Tô Huyền Quân lập tức cảnh báo vang lên, lập tức truyền âm cho Vũ Thưởng và Kim Dương thần nữ, đồng thời chỉ ra rằng trong số các tu sĩ có mặt, một số tu sĩ có khí tức tương tự với quỷ dị tà linh, rất có thể là quỷ dị tà linh, bảo các nàng cẩn thận. Tô đạo hữu, tân môn của Bạch Lộc thư viện dẫn theo Tần Chăn Chăn, Tiên Tử Đẳng và những người khác đi tới. Sau khi chứng kiến thực lực của Tô Huyền Quân, tân môn đã coi Tô Huyền Quân là đối thủ cung cấp, không hề khinh thường. Chu Minh Nhất, Tiên Tử Đẳng hai người nhìn Tô Huyền Quân ánh mắt vô cùng không tự nhiên. Tần Chăn Chăn ánh mắt rơi vào Tô Huyền Quân, lại nhìn Vũ Thưởng và Kim Dương thần nữ bên cạnh Tô Huyền Quân, trong mắt lộ ra vẻ tò mò.